Chương 362, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, 2, chương 362, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, 2, mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, bọn hắn vừa mới chiếm cứ 3 tòa thành trì, mất đi thật sự là thái sắp rồi. Trong vòng một đêm, 3 tòa thành trì liền toàn bộ mất đi, vẹn vẹn có mấy trăm người chật vật trốn xuống tới. Tổn thất này thật sự là quá trọng đại. Bởi vậy, cái này khiến Cửu Vũ Phương Diện vừa sợ vừa giận. Đồng thời, bọn hắn vậy chuẩn bị nhất định phải lần nữa đánh bại Hoa Hạ quân đội, cho Hoa Hạ một chút màu sắc nhìn một cái. Nhưng Hoa Hạ hiểu rõ bọn hắn cường đại, hiểu rõ sự lợi hại của bọn hắn mới có thể chân chính tự lập. Rất nhanh, bọn hắn liền thừa dịp Hoa Hạ đại quân đặt chân chưa ổn, mới vừa tới đến thời khắc, ngang nhiên phát động tập kích. Chỉ tiếc, bọn hắn nhìn thấy, cũng bất quá là Phùng Tử Anh vui lòng để bọn hắn nhìn thấy thôi. Trong bóng tối, Phùng Tử Anh đã sớm chuẩn bị. Ngoài ra hai chi biên quân đã trước giờ đi vào, sớm mai phục lên. Đồng thời, Phùng Tử Anh xuất lĩnh quân đội, vốn là 10 phần cứng hãn. Phùng Tử Anh dòng chính quân đội, lần nữa đánh tan Cửu Vũ đại quân. Sau đó, trước đó mai phục tốt hai chi biên quân quả quyết sông sắp xuất hiện đến, lần nữa đem bọn hắn giết cái ném mũ quan giáp. Đồng thời Phùng Tử Anh thừa thắng xông lên, xuất lĩnh đại quân, trực tiếp truy tại bọn họ phía sau cái mông, một đường giết vào đến bọn hắn trong quân doanh. Đến tận đây, 5 vạn Cửu Vũ quân trực tiếp bị giết đến triệt để tan tác, mà Phùng Tử Anh lại mệnh toàn lực truy kích. Một trận chiến này, lại lần nữa tiêu diệt hết Cửu Vũ 3-4 vạn đại quân. Phùng Tử Anh dự tính, hai trận chiến tiếp theo, ước chừng tiêu diệt hết Cửu Vũ 1/3 quân đội. Cửu Vũ, chúng ngươi tiểu quốc thôi. Bọn hắn thân mình vậy không có gì cường địch, đồng thời bọn hắn dân số mặc dù đông đảo, nhưng mà quốc lực yếu ớt, vậy nuôi không được quá nhiều quân đội ra đây. Hai trận chiến tiêu diệt bọn họ không sai biệt lắm 1/3 quân đội. Hai trận chiến sau đó, không sai biệt lắm đã đem bọn hắn triệt để giết tới sợ hãi. Tiếp đó, đoán chừng hẳn là có thể đánh đâu thắng đó. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Anh cũng là thở phào một hơi tới. Mà Phùng Tử Anh cũng không nóng nảy, mà là trước ra lệnh đại quân nghỉ tạm 3 ngày công phu sau đó lại lần thúc đẩy. Mà trên đường đi, bọn hắn không ngừng gặp được Cửu Vũ tiểu cổ quân đội tập kích. Mặc dù không có để bọn hắn tạo thành bao lớn làm hại, nhưng mà có chút đáng ghét. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Cửu Vũ tòa thành thứ nhất ao trước đó. Tòa thành trì này, tại Cửu Vũ gọi là thành phía bắc. Phùng Tử Anh đang nghỉ ngơi sau một ngày, liền phái ra quân đội, bắt đầu công thành. Nguyên bản Phùng Tử Anh cho rằng, một trận chiến này, nhất định 10 phần thuận lợi. Cửu Vũ 2 lần đại bại, nhất định bị giết đến sợ hãi không thôi. Nhưng mà và thật sự công lên thành đến sau đó, Phùng Tử Anh mới là phát hiện, tình huống cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cửu Vũ quân lại dường như cũng không nhận được ảnh hưởng gì, vẫn như cũ dung manh thiện chiến, hung hãn không sợ chết. Thậm chí bọn hắn trên tường thành, thậm chí còn có phụ nhân cùng hài tử giúp đỡ vận chuyển thủ thành vật tư. Phát hiện này, nhường Phùng Tử Anh không khỏi có hơi nhíu mày. Điều này cũng làm cho hắn triệt để thu hồi lòng kinh thị. Một trận, chỉ sợ không tốt đánh a. Phùng Tử Anh không muốn nhất đụng phải, chính là kiểu này dũng cảm, không sợ chết quân đội. Bởi vì ngươi mỗi lấy được một chút chiến quốc, đều cần cầm nhân mạng đến lấp ra đây. Như nghĩ hoàn toàn tiêu diệt hết tất cả Cửu Vũ lời nói, đơn dựa vào bản thân mang tới 10 mấy vạn đại quân, căn bản chưa đủ. Mà thương vong, nhất định 10 phần thảm trọng. Điều này thắng lợi, tự nhiên là Phùng Tử Anh chỗ không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, tiếp đó, Phùng Tử Anh liền quả quyết ngưng công thành, kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời, hắn còn đem tình huống bên này kịp thời hồi báo cho triều đình. Sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi dậy rồi xuống trường cùng hỏa pháo đến. Lính xuống trường mặc dù sớm đã xuất phát, chẳng qua bởi vì bọn họ còn có đại pháo các loại vật tư, đi là đường biển. Bởi vậy tốc độ bọn họ tương đối mà nói là tương đối chậm, ngược lại là Cửu Vũ bên kia tình báo, trước một bước đi vào Giả Tông trong tay. Khi mà Giả Tông nhìn thấy chiến trường quân tình sau đó, không khỏi vậy hơi hơi nhíu mày. Nay phong quân tình, nhường Giả Tông nghĩ tới hậu thế Cửu Vũ đừng nhìn Cửu Vũ quốc nhà không lớn, nhưng là thực sự như là tóc hối của ca đồng dạng. Gây xong rồi nước Mỹ trái lại trêu chọc con thỏ quốc. Quốc gia đánh nam nhân đều nhanh chết sạch, bọn hắn phụ nữ cùng hải tử, vậy bắt đầu xách thương trên chiến trường. Cái khác trước bất luận, chỉ nói đảm lượng, bọn hắn hay là 10 phần dũng cảm. Như một thằng cứng đối cứng như thế đại, Hoa Hạ chắc chắn tổn thất nặng nề. Đây là Giả Tông chỗ không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, nếu không nghĩ triệt để khống chế tất cả Cửu Vũ chỉ là muốn để bọn hắn xưng thần, chỉ là để bọn hắn biến thành Hoa Hạ nước phụ thuộc, hoặc là chỉ là đơn thuần đem nó đặt vào đến bản đồ trong, nhưng mà như cũng nhường hắn tự trị lời nói, độ khó là hội giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà đây cũng không phải là Giả Tông mục đích. Nếu chỉ là như thế, là cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nên như thế nào phá cục đâu? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Giả Tông nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một việc. Đúng, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Hiện tại hoàn toàn có thể áp dụng công tâm cùng công thành đem kết hợp phương thức a. Giả Tông còn nhớ hậu thế đã nghe qua một câu, sườn núi sau đó không trung hoa, minh vong sau đó tự nhiên hạ. Những lời này mạnh mẽ nghe bảo, 10 phần có đạo lý. Mà thực chất, những lời này là một người Nhật Bản nói ra được, hay là tại Sâm Hoa trong lúc chiến tranh nói ra. Mà những lời này chính là tại công tâm, sườn núi sau đó không trung hoa, sườn núi đánh một trận xong, Trung Hoa chính thống diệt vong, Trung Hoa có lương tâm có đảm nhận sĩ phu chết hết, Trung Hoa tinh thần không còn tồn tại. Minh triều diệt vong sau đó, Hoa Hạ chính thống cũng mất. Hoa Hạ sống lưng đã chặt đứt, truyền thừa đã tuyệt, bởi vậy, các ngươi hoàn toàn không cần được chống, hoàn toàn có thể không có gì ngượng ngùng đầu hàng. Đồng thời, đưa ra câu nói này người Nhật Bản, còn 10 phần âm hiểm địa, đem những lời này nói thành là cuối nhà Minh Di lão nói tới. Nhưng mà khắp nơi tìm cuối nhà Minh Di lão, từ trước đến giờ chưa từng có người nói qua lời nói này. Duy có Tiền Khiêm Ích câu thơ bên trong, có hai câu cùng những lời này cùng loại. Góc biển sơn núi nhất tuyến nghiêng, thứ hôm nay vậy không thuộc Trung Hoa. Mà câu thơ này có ý tứ là, góc biển sườn núi nghiêng thành nhất tuyến, hiện tại vậy không thuộc về Trung Hoa nơi. Ngươi nhìn xem, hắn chưa từng có sườn núi sau đó không Trung Hoa ý nghĩa. Phía sau còn có hai câu, nhìn hết tầm mắt phòng ngự không phải Hán sĩ, thổi tàn nhật nguyệt là sáo. Ý là, liếc nhìn lại, Minh Triều thành Quan Sơn Hà đã không có người Hán cơ sĩ, thê lương âm nhạc vang vọng nhật nguyệt, lại đã không phải là dân tộc Hán nhạc khí. Này rõ ràng là tiết hận cùng hoài niệm cựu triều ý nghĩa, nơi nào có minh vong sau đó tự nhiên hạ tâm ý. Nghĩ đến đây, Giả Tông ngược lại là cảm thấy, loại thủ đoạn này, nhưng thật ra là có thể tham khảo. Nói ví dụ, theo triều Hán bắt đầu, Cửu U chính là triều Hán lãnh thổ. Triều Hán sau đó mấy ngàn năm, Cửu U phần lớn thời gian, vậy thuộc về khu vực Trung Nguyên. Bởi vậy, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế, nhường đại bộ phận Cửu U người chết chống lại chi tâm, này chiến tranh là được đánh nhiều. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi mảnh mảnh suy nghĩ. Cuối cùng, Giả Tông quyết định viết mấy thiên văn trường, tại Cửu U tiến hành truyền bá. Muốn xúi dục đại bộ phận Cửu U người, hoàn toàn có thể theo đãi ngộ nâng lên lên. Chương 363, muốn cùng đàm. 1. Chương 363, muốn cùng đàm. 1. Giả Tông cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó bắt đầu viết bản thảo. Bản thảo viết vô cùng trắng ra, loại vật này cũng không phải viết thành truyền đơn chương dán ra. Làm như vậy, kẻ ngốc cũng sẽ biết đây là người Trung Nguyên lưu kế, bọn hắn nhất định sẽ không mắc lừa. Loại chuyện này chỉ có thể âm thầm nhường Cửu U người tiến hành tuyên truyền. Bởi vì cái gọi là không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, chỉ cần nhường tầng dưới chót Cửu U bách tính cảm thấy bọn hắn thời gian qua không tốt, cũng là bởi vì thượng tầng người bóc lột cùng chèn ép bọn hắn. Mà bọn hắn vẫn như cũ thuộc về Hoa Hạ lời nói, cuộc sống của bọn hắn nhất định năng lực qua càng tốt hơn, liền có thể dẫn phát bọn họ nội tâm bất mãn. Mà chỉ cần tầng dưới chốt bách tính đối với Cửu U chết lòng cảm mến, như vậy Giả Tông lưu kế liền thành công. Điều này bản thảo đối với Giả Tông mà nói, kỳ thực cũng không khó biết. Rất nhanh, Giả Tông liền là chuẩn bị xong bản thảo, sau đó gọi tới Ngê Nhị, nhường hắn phái người chui vào Cửu U tiến hành tuyên truyền. Ngê Nhị cầm bản thảo sau đó liền ngay lập tức đi xuống chuẩn bị việc này. Mà Giả Tông bên này cũng cho Phùng Tử Anh viết hồi âm. Trong lòng, Giả Tông nhường Phùng Tử Anh thả chậm thúc đẩy bước chân, chờ đợi dư luận phối hợp. Lại nói Cửu U trên chiến trường, Giả Tông ý chỉ cùng một vạn đội hòa thương, không sai biệt lắm đồng thời đến. Tiếp vào ý chỉ sau đó, Phùng Tử Anh vậy thì yên lòng. Tiếp đó, hắn trực tiếp dùng đại pháo vênh mở thành phía bắc cầm thành. Tiếp đó, lính súng trường xuất kích, giết Cửu U quân đội một hoa rơi nước chảy, ném mũ quan giáp. Đây là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng ở giữa một lần chiến đấu, vì vũ khí nóng toàn thắng mà thu quan. Mà Phùng Tử Anh cũng là trong trận chiến này thấy được vũ khí nóng chỗ lợi hại. Cũng đúng trước đây hoàng thượng xuất lĩnh quân U Châu đánh đầu thằng đó, diệt đi huyền không, có một loại nhận thức mới. Chiếm cứ thành phía bắc sau đó, Phùng Tử Anh cũng không có tích ngọc thôi kim. Tại Giả Tông trong thánh chỉ thì cho hắn nhắc nhở qua, Cửu U bên này khí hậu địa hình phức tạp nhiều biến, không cần nóng lòng thúc đẩy, tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng, từng chút một thúc đẩy cho thỏa đáng. Đồng thời cũng tốt phòng ngừa đã công chiếm xong thành trì hội ở sau lưng dở trò. Bọn hắn là muốn trường trị Cửu An địa quản lý Cửu U, mà không phải đơn thuần vì diệt đi Cửu U cả hai phương thức xử lý, là hoàn toàn khác biệt. Như đơn thuần chỉ là vì diệt đi Cửu U lời nói, chỉ cần công chiếm xong thành trì, hoàn toàn có thể mặc kệ trong thành Cửu U bách tính chết sống. Nhưng mà như muốn đem Cửu U triệt để đặt vào bản đồ trong, liền không thể áp dụng loại phương thức này. Bởi vậy, tại chiếm lĩnh Cửu U sau đó, Phùng Tử Anh liền sai người ở trong thành tuyên truyền. Thánh hoàng có chỉ, Cửu U phạm thượng làm loạn, cùng Cửu U người bình thường không quan hệ. Từ hôm nay sau đó, Cửu U tất cả bách tính, mỗi người đều có thể được chia hai mẫu đất. Những thứ này thổ địa, miễn là còn sống có thể một thằng trồng trọt, không được mua bán. Sau khi chết những thứ này thổ địa lại lần nữa tiến hành phân phối. Về sau Cửu U bách tính sẽ cùng Hoa Hạ bách tính bình thường, một năm chỉ cần giao nạp một lần thuế phú, có thể trực tiếp giao bạc, cũng không cần giao nộp siêu cao thuế nặng. Đồng thời giao nạp thuế phú, dựa theo trong nhà có thổ địa đến tính toán, một mẫu đất chỉ cần giao nạp 300 tiền liền đầy đủ. Phía sau, trong thành còn sẽ mở học đường, hàng năm chỉ cần giao nạp 100 tiền, có thể tiến hải tử nhập học. Học thành sau đó, đều có thể tham gia khoa cử làm quan. Mệnh lệnh một chút đạt, tất cả thành phương Bắc Cửu U bách tính, không khỏi đều là trầm mặc xuống tới, bọn hắn tâm trạng hết sức phức tạp. Bởi vì này chút ít mệnh lệnh, đối bọn họ bách tính, thật sự là thật tốt quá. Bọn hắn là Cửu U bách tính lúc, nhưng không có này chờ đãi ngộ. Bọn hắn triều đình, hội hướng bọn hắn trưng thu nhiều vô số kể siêu cao thuế nặng. Nay để bọn hắn còn sống đã là 10 phần gian khổ. Nhưng mà những thứ này chiếm lĩnh người ra lệnh, đúng là đối bọn họ như thế ưu đãi. Như một mẫu đất quả thực chỉ cần giao nạp 300 tiền, như vậy dùng không mấy năm, bọn hắn thì đều có thể giàu có. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại là có chút nan dĩ tương tín, những thứ này chiếm lĩnh người, thật sự hội đối bọn họ tốt như vậy. Nhưng mà nghe bọn hắn trong miệng ý nghĩa, dường như Hoa Hạ bách tính đều là như thế. Nếu quả như thật là như vậy làm một người Hoa, dường như cũng là một chuyện tốt đấy. Bọn hắn vì sao chống lại? Còn không phải là vì cho mình bắt một đầu sinh lộ. Nhưng mà bây giờ, người ta người xâm nhập đối bọn họ, ngược lại đây chính bọn họ triều đình càng tốt hơn. Vậy bọn hắn chống lại ý nghĩa là cái gì đây? Dù sao, bọn hắn đời đời kiếp kiếp, hơn phân nửa cũng đều là người Hoa Hạ. Bởi vậy, mệnh lệnh một chút đạt, thành phương bắt trong Cửu U bách tính, lòng phản kháng, liền đống chốc nhà xuống dưới. Mà lúc này, Nghe Nhị phái đi ra cầm ý liề vệ người, bắt đầu cùng Phùng Tử Anh chấp đầu. Đồng thời nói với Phùng Tử Anh ra bọn hắn sau đó phải tiến hành dư luận thế công, hy vọng Phùng Tử Anh có thể cùng bọn hắn phối hợp. Phùng Tử Anh nghe, vui vẻ đồng ý tiếp theo. Tiếp đó, những cầm ý vệ này bắt đầu chui vào Cửu U cảnh nội, bắt đầu ở âm thầm tiến hành dư luận tuyên truyền. Vì Cửu U bách tính cùng người Hoa Hạ, tại tướng mạo thượng cũng không có rõ ràng khác biệt. Ừ, bọn hắn trừ ra thấp một chút, hắc một chút, xỉu một chút, cũng không có càng rõ rệt nhìn khác biệt. Đương nhiên, Cẩm Y Liễu vệ thành viên phức tạp, muốn tìm kiếm một ít tướng mạo cùng bọn hắn tương tự, đồng thời sẽ nói Cửu U lời nói người, cũng không phải là việc khó. Tiếp đó, bọn hắn rồi sẽ lẫn vào Cửu U quốc bên trong, sau đó thông qua các loại thủ đoạn, trong bóng tối tiến hành dư luận tuyên truyền. Việc này, bọn hắn sẽ không công khai ra mặt, sẽ chỉ âm thầm làm việc. Rất nhanh, những Cẩm Y vệ này liền lẹn vào đến Cửu U trong. Bởi vì cái gọi là có tiền sai khiến được cả quỷ thần, những lời này không nói đúng mọi nơi mọi lúc, nhưng ở tuyệt đại đa số địa khu cũng là không sai biệt lắm. Mà vì hành động lần này, giả tông vậy phê chuẩn cho Cẩm Y Liễu vệ rất nhiều kinh phí. Bởi vậy, những Cẩm Y vệ này, một phần trong đó đều là lắc mình biến hóa, biến thành kẻ có tiền. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ cũng hóa thân kẻ có tiền, rốt cuộc trứng gà không thể thả tại một trong giỏ sách. Mà những người này có tiền sau đó, tự nhiên là dễ làm chuyện. Mà bọn họ người âm thầm tản một ít thông tin. Bọn hắn truyền bá thông tin, chủ yếu là hoa hạ bách tính, đãi ngộ làm sao tốt, bách tính thời gian làm sao giàu có, sinh hoạt làm sao an ổn. Sau đó so sánh một chút chính mình, cuộc sống của bọn hắn, đơn giản chính là nước sôi lửa bỏng, dường như đến sống không nổi tình trạng. Nếu bọn họ hiện tại hay là hoa hạ bách tính lời nói, như vậy bọn hắn hiện tại, thời gian cũng có thể cùng hoa hạ chăm họ giống nhau mới là. Mà bọn hắn Cửu U quốc quốc vương, cũng là vì tư lợi, căn bản cũng không có đem bọn hắn những thứ này dân thường coi là người nhìn xem. Bách tính thời gian quá khổ, trong lòng bọn họ, nhất định là có oán nghiệm. Chẳng qua, lúc trước bọn hắn chỉ là quen thuộc, cũng không biết nên đi oán ai. Có thể hơn phân nửa đều là tại phàn nàn mạng mình khổ. Mà bây giờ, cuối cùng có người nói cho bọn hắn, nên đi oán hận người nào. Nguyên lai, người ta hoa hạ bách tính, thời gian cũng qua rất tốt. Mà bọn hắn, thì là bị bọn hắn hoàng thượng, trở thành châu ngựa. Mà bọn hắn, vốn là từng là hoa hạ con dân A. Nguyên bản, bọn hắn phải cùng hoa hạ chăm họ giống nhau hưởng phúc. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại đến sắp sống không nổi trình độ. Chương 363, muốn cùng đàm. 2. Chương 363, muốn cùng đàm. 2. Trong lúc nhất thời, Cửu U cảnh nội bách tính, đối với Cửu U thuộc về tâm, sản sinh dao động. Mà những Cẩm Y vệ này, còn đang không ngừng trong bóng tối xúi dục bọn hắn. Các ngươi suy nghĩ một chút, trong nhà các ngươi không có gì cả. Một sáng các ngươi chết trận, triều đình hội dày đối đãi các ngươi cả nhà già trẻ sao? Quan viên địa phương, hội đem bọn ngươi tiền trợ cấp đủ ngạch tặng cho các ngươi trong nhà sao? Sau khi ngươi chết, cả nhà già trẻ đều sẽ rơi đến mức nào? Cho dù không chết, cho dù có thể đuổi đi xâm lấn đại quân, triều đình lại sẽ cho các ngươi bao nhiêu khen thưởng? Cuộc sống của các ngươi sẽ trở nên càng tốt sao? Các ngươi thật sự bảo vệ, chẳng qua là những kia quan lại cùng địa chủ tài nguyên thôi. Mà những người giàu có kia cùng quan lại, bọn hắn ủng rộng lượng tài nguyên, ủng có vô số đến không hết tiểu mỹ nhân phụ dưỡng. Xảy ra chiến tranh lúc, bọn hắn trốn ở cuối cùng, căn bản không cần trên chiến trường. Một sáng thất bại, bọn hắn lập tức liền hội ngoắc ngoắc cái đôi đầu hàng. Mà một khi thắng lợi, công lao cũng đều thành bọn hắn. Mà rõ ràng là các ngươi ở tiền tuyến dùng huyết phân chiến, mà sau khi thắng lợi, bọn hắn sẽ đem của cải của mình, điểm cho các ngươi một điểm nửa điểm sao? Các ngươi đang ngẫm nghĩ, các ngươi đánh trận là vì cái gì đâu? Chính là những thứ này bình thường lấn áp các ngươi, không cho các ngươi đường sống triều đình. Quan biên, địa chủ, lời nói này thật sự là chu lời trong lòng. Dân chúng thấp cổ bé họng, cũng chưa từng đọc qua thư, ngày bình thường là quả quyết sẽ không sinh ra kiểu này tự hỏi. Có lẽ có lúc trong lòng sẽ có một tia hoài nghi, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến như vậy thấu triệt. Nhưng mà bây giờ, theo những tin tức này truyền bá, rất nhiều Cửu U bách tính bắt đầu sản sinh dao động. Đúng vậy a, bọn hắn thời gian qua khổ như vậy, dường như đến sống không nổi tình trạng. Bọn hắn vì sao còn muốn cho những tham quan kia ô lại bán mặt chứ? Mà rất nhanh, Cẩm Y Liễu vệ bước thứ ba lại bắt đầu. Bọn hắn lại bắt đầu tuyên truyền lên thành phương Bắc Cửu U bách tính lãnh ngộ. Thành phương Bắc Cửu U bách tính, lại mỗi người đều có thể phân đến thổ địa. Đồng thời bọn hắn về sau đều có thể cùng hoa hạ chăm họ giống nhau, hàng năm chỉ giao nộp một lần thuế là đủ rồi. Mà nay thuế là dựa theo trong nhà đồng ruộng số lượng đến giao nộp, một mẫu đất chỉ cần giao nộp 300 văn tiền như vậy đủ rồi. Đương nhiên, còn có cái khác một ít lãnh ngộ. Nhưng mà những kia đã không trọng yếu. Những thứ này Cửu U bách tính chỉ là nghe được điểm thổ địa, thu thuế thấp đến một mẫu đất 300 văn tiền lúc thì triệt để bị kinh ngây dại. Chơi ạ, chơi ạ, thế gian lại còn có đối với bách tính tốt như vậy chỗ này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà cái này nhường Cửu U bách tính trong lòng càng phát ra động đung đưa. Đúng vậy a, bọn hắn liều sống liều chết, cho dù có thể đạt được thắng lợi thì tính sao đâu? Bọn hắn bách tính là không chiếm được mảy may chỗ tốt, cho dù là chiến bại vậy thì thế nào đâu? Chiến bại bọn hắn về sau rồi sẽ lần nữa biến thành hoa hạ bách tính, ngạch sau đó bọn hắn cũng có thể hưởng thụ cùng hoa hạ chăm họ giống nhau đãi ngộ. Nghĩ đến đây, bọn hắn thậm chí đều có chút hận không thể lập tức liền chiến bại, lập tức liền có thể trở thành hoa hạ bách tính. Ngay cả chính Cẩm Y Liễu vệ cũng không hề nghĩ tới, bọn hắn tuyên truyền hiệu quả lại năng lực có như thế tốt. Này hơn phân nửa là bắt nguồn từ Cửu U bách tính qua thời gian, thân mình thì rất thê thảm. Hoa hạ bách tính đãi ngộ thật sự so với bọn hắn chỗ tốt quá nhiều, cũng mà còn có thành phương Bắc ví dụ tại. Có thể thành phương Bắc bách tính đãi ngộ, muốn chiếm cứ tuyệt đại đa số công lao. Rốt cuộc, bọn hắn trước kia là giống nhau. Tất nhiên thành phương Bắc có thể đạt được đãi ngộ như thế, như vậy bọn hắn chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Cửu U thượng tầng đối với hoa hạ đại quân vẫn đang có đồng quy vu tận chi quyết tâm. Nhưng mà tầng dưới chốt bách tính tâm tư đã xảy ra chuyển biến. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền a. Khi ngươi không thiện đãi ngươi bách tính lúc, ngươi bách tính cũng được tùy thời bớt bỏ ngươi. Lại nói Phùng Tử Anh khi lấy được Cẩm Y Liễu vệ phương diện phản hồi thông tin sau đó, lập tức tăng nhanh công thành tốc độ. Có lớn pháo tồn tại, có lính súng trường công thành, mặc dù Cửu Vũ binh sĩ dũng cảm ương ngạnh, hung hãn không sợ chết, nhưng mà vẫn đang không cách nào ngăn cản. Hai bên cũng đồng dạng không thiếu vũ dũng, nhưng mà hai bên sử dụng vũ khí trên lệch một thời đại. Đầu này danh sâu, không cách nào bù đắp. Mà Cửu Vũ phương diện, chí mạng nhất, thiếu hụt là bọn hắn mất tính, đã từ bỏ bọn hắn. Mà lúc này, Cửu Vũ phương diện còn không hề hay biết, cũng không có phát giác được điểm này tới. Mà này mới là chí mạng nhất sự việc. Nguyên bản, Cửu Vũ phương diện chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho dù quân trung nguyên đội càng thêm vũ dũng, nhưng đây là xâm lược, vậy tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Vậy mà lúc này, kỳ thực Cửu Vũ đã mất đi nhân hòa điểm này. Phùng Tử Anh nhận giả tông chỉ điểm, mỗi đánh hạ một thành đến, 10 phần chú trọng duy ổn công tác. Đồng thời mỗi một lần cũng kịp thời tuyên truyền, kịp thời phân phát thổ địa, kịp thời cho Cửu Vũ bách tính, bọn hắn muốn phúc lợi. Mà chỉ cần cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn mới phát hiện, trung nguyên quân đội lại đây bọn hắn quân đội của mình thân thiết hơn dần. Người trung nguyên đối đãi bọn hắn, đúng là đây chính bọn họ triều đình đối đãi bọn hắn càng tốt hơn. Bởi vậy, trong lòng bọn họ tự nhiên càng hướng về người trung nguyên. Vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân, bây giờ Phùng Tử Anh mỗi cầm hạ một thành chỉ đến, rất nhanh liền năng lực khôi phục trật tự bên trong thành. Mà Hoa Hạ triều đình, vậy toàn lực phối hợp đại quân, ở phía sau lại phái quan lại tới tiếp quản thành trì. Bởi vậy, tiếp đó, Phùng Tử Anh đột tiến tốc độ, tiến một bước ra tốc. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh Cửu Vũ triều đình một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn khó mà nghĩ rõ ràng, vì sao lúc trước Trung Nguyên đại quân rõ ràng khó mà công phá phòng ngự của bọn hắn? Vì sao Trung Nguyên đại quân đột nhiên đông chốc thì biến đến lợi hại đi lên đâu? Đúng, cũng là bởi vì hỏa khí nguyên nhân. Trung Nguyên đại quân chính là tại hỏa khí vừa đến, bọn hắn công kích, lập tức liền trở nên sắc bén đi lên. Luận Vũ Dũng, bọn hắn cũng không kém gì quân Trung Nguyên đội, bọn hắn chỉ là không có hỏa khí thôi. Mà bọn hắn hoàn toàn không hề nghĩ rằng, bọn hắn thất bại, đâu chỉ là vì hỏa khí nguyên nhân. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ lại qua, là bởi vì bọn họ mất đi dân tâm nguyên nhân. Theo thực chất bên trong, bọn hắn thì chưa từng đem tầng dưới chốt lớp người quê mùa để vào mắt. Kế tiếp, vì liên tiếp thất bại, Cửu Vũ hoàng đế bắt đầu sợ. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Bởi vậy, bọn hắn liền muốn cùng nói chuyện. Dù sao, trăm ngàn năm qua, Cửu Vũ cơ bản cũng lệ thuộc vào Trung Nguyên, đầu hàng nhận lầm, cũng không phải là một kiện cỡ nào mất mặt sự việc. Nghĩ đến là làm, rất nhanh, Cửu Vũ triều đình liền hướng Phùng Tử Anh đệ trình quốc thư, chuẩn bị cùng đàm. Đối với cái này, Phùng Tử Anh nhịn không được cười lạnh. Hiện tại hiểu rõ sợ, muốn cùng nói chuyện, chỉ là thì đã trễ biết không? Lần này tới, chính là vì diệt đi ngươi Cửu Vũ, làm sao có khả năng cùng ngươi đàm phán hòa bình đâu? Bất quá, ngược lại cũng không phải không thể đàm một chút. Phùng Tử Anh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm. Bây giờ Hoa Hạ chiến tuyến kéo quá dài, lương thảo vận chuyển cực kỳ không tiện. Nếu để cho Cửu Vũ cung cấp một ít lương thảo, cũng là cực tốt sự việc. Chương 364, Cửu Vũ đầu hàng, Thiết Hồng Liên Đô hộ phủ, 1, chương 364, Cửu Vũ đầu hàng, Thiết Hồng Liên Đô hộ phủ, 1, rốt cuộc bọn hắn thế nhưng nhân nghĩa chi sư, chính nghĩa chi sư. Bọn hắn đối với Cửu Vũ bất tính, không đụng đến cây kim sợi chỉ, đương nhiên, công chiếm xong tới thành trì, trong kho vật tư, tự nhiên đều là bọn hắn không thể nghi ngờ. Nhưng mà những vật tư này còn muốn xuất ra một bộ phận đến dùng để thu xếp bách tính. Bởi vậy, vật liệu của bọn họ vẫn tương đối thiếu hụt. Bây giờ Cửu Vũ không phải là muốn đàm phán hòa bình sao? Đã như vậy, trước để bọn hắn tiễn một nhóm lớn lương thảo đến không quá phận a. Nếu là không cho, thì chứng minh các ngươi hoàn toàn không có đàm phán hòa bình thành ý, không cho thì không có gì đáng nói, trực tiếp đánh xuống thế là xong. Mà cho đây, cho, đương nhiên cũng muốn diễn mấy ngày thì mà. Cũng được, nhường binh sĩ thừa cơ tĩnh dưỡng mấy ngày, nghỉ ngơi thêm đến sau đó, lại tiếp tục tiến đánh không mượn. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Anh lập tức liền dùng chính mình không dám chuyên quyền, nhất định phải thượng tấu triều đình làm lý do, tạm thời kéo dài tiếp theo. Sau đó lại hướng Cửu Vũ yêu cầu 1 vạn thạch lương thực, 3.000 xe quả khô. Cửu Vũ cũng không muốn cho, nói đùa cái gì, cũng còn chưa bắt đầu đàm phán đâu, nào có lúc này muốn cái gì đạo lý. Chẳng qua Phùng Tử Anh là chúc cầu, vừa nghe đến Cửu Vũ lại không nghĩ cho, lập tức liền trở mặt không quen biết. Lập tức nói Cửu Vũ ngay cả một chút lương thảo đều không muốn cho bọn hắn, nhất định chỉ là muốn trì hoãn thời gian thôi, không có nửa phần thành ý, lúc này điểm đủ binh mã thì muốn tiếp tục tiến đánh. Cửu Vũ triều đình sợ kẻ ra quần, vội vàng đồng ý Phùng Tử Anh yêu cầu. Thấy thế, Phùng Tử Anh không khỏi cười lạnh vài tiếng. Không thể không nói, thiện nhân chính là giả một a. Không hù dọa bọn hắn một chút, bọn hắn vẫn đúng là dám không phối hợp đâu. Hù dọa một chút, bọn hắn một chút thì đàng hoàng hơn. Quả nhiên, Cửu Vũ bên ấy rất nhanh liền đưa tới lương thảo. Phùng Tử Anh liền mệnh dưới trướng binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 7 ngày, Phùng Tử Anh tấu báo, đưa đến giả tông trước mặt. Giả tông thấy thế, đều không có cùng đám đại thần bàn bạc, vui vẻ đồng ý, vì giả tông hiểu rõ, nếu là cùng đám đại thần bàn bạc lời nói, nhất định còn nhiều hơn phí một phen miệng lưỡi không thể. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Hoa Hạ chính là mênh mông đại quốc, nhất định phải giảng thành tín, tại sao có thể lật lọng? Như vậy cho dù nhất thời đắc lợi, cũng đúng Hoa Hạ thanh danh có chướng ngại, lâu dài nhìn tới, hay là thua thiệt. Mà giả tông thì là cảm thấy, vâng, vì đạo giả, tử sinh nơi, không thể không có xem xét. Chiến tranh chính là ngươi chết ta sống, trừ phi đầu tú đầu, bằng không, làm sao có khả năng tại loại chuyện này cùng đối phương giảng thành tín? Trước đây cùng Huyền Không đối lập lúc, các ngươi ngược lại là giảng thành tín, chỉ là Huyền Không cùng các ngươi nói qua thành tín không có. Đại quốc người hạ lưu, quả thật phải có đại quốc lòng dạ, nhưng mà chuyện thế này đều là tương đối mà nói, không thể hết thảy mà nói. Bởi vậy, Giả Tông cũng không có cùng các thần trao đổi, trực tiếp đồng ý Phùng Tử Anh đề xuất, nhường hắn toàn quyền phụ trách việc này. Đồng thời Giả Tông còn kiên nhẫn dặn dò một phen, sau đó sai người nhanh chóng truyền trả lại. Lại thất sau 8 ngày, Phùng Tử Anh nhận được Giả Tông hồi âm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Kẻ làm tướng, sợ nhất thì là đụng phải không tín nhiệm mình triều đình, đồng thời ra vẻ hiểu biết loạn chỉ huy. Tuy nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, nhưng mà như làm quá mức, chắc chắn sẽ nhường giữa hai bên, sinh ra hiểm kết tới. Mà đụng phải một tín nhiệm chính mình, đầy đủ phóng quyền cho mình hoàng thượng, đích thật là tướng lĩnh chuyện may mắn. Nếu không tại sao nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ nhân vì vui mà trang điểm kia. Tiếp đó, Phùng Tử Anh làm bộ muốn cùng Cửu Vũ đàm phán, nhưng mà âm thầm thì là nhường Cẩm Y Liễu vệ ra tốc dò xét Cửu Vũ tình báo. Ngay tại Cửu Vũ triều đình vui mừng quá đỗi, cho rằng Hoa Hạ thật sự nguyện ý cùng bọn hắn lúc đàm phán, Phùng Tử Anh đột nhiên tìm Cửu Vũ một sai lầm, sau đó vì thế xét đánh không kịp bưng tai, trong vòng một ngày liên tiếp hạ Cửu Vũ ba thành. Ngạch, Cửu Vũ dân số mặc dù không ít, nhưng mà quốc thổ diện tích quả thực không tính là lớn. Nguyên bản Phùng Tử Anh đã đánh hạ bọn hắn 6-7 tòa thành trì, lại xuống này ba thành lời nói, thậm chí không sai biệt lắm đã đánh xuống bọn hắn một nửa lãnh thổ. Lại phía trước, có thể đã đến Cửu Vũ quốc đô. Lại nói Cửu Vũ phương diện, triệt để bị Phùng Tử Anh cho đánh cho hồ đồ. Vội vàng hỏi Phùng Tử Anh vì sao lật lọng, không giữ chữ tín. Không giữ chữ tín. Đánh trận lúc ai kể cho ngươi danh dự? Bất quá, bên ngoài là không thể nói như vậy. Phùng Tử Anh tùy tiện tìm cái cớ, liền đem Cửu Vũ đuổi rồi quá khứ. Đồng thời từ chối thẳng thừng Cửu Vũ tiếp tục nghị hòa đề nghị, quyết nghị muốn tiêu diệt Cửu Vũ đến tận đây, Cửu Vũ đại hoàng. Bọn hắn quả quyết không phải là đối thủ của Trung Nguyên, mà lần này Trung Nguyên chẳng biết tại sao, lại cũng không giống là trước kia dễ nói chuyện. Dĩ vang lúc, bọn hắn cho dù là tự lập, chỉ cần Trung Nguyên đánh tới, bọn hắn không phải địch thủ, thì ngay lập tức sẽ đầu hàng. Tình hình chung dưới, Trung Nguyên cũng sẽ không thái quá khó vì bọn họ. Lần này, không biết đã xảy ra biến cố gì, Trung Nguyên lại muốn đối bọn họ chém tận giết tuyệt. Bọn hắn đô thành, mặc dù tính được là thành tường cao dày, nhưng mà bất đắc dĩ người ta Trung Nguyên có hỏa pháo á bọn hắn cổng thành, tại Trung Nguyên hỏa pháo phía dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đồng thời, bọn hắn hỏa thương thật sự là thái sắc bén, cuộc chiến này đánh như thế nào? Thành này sao thủ? Cầm đầu đánh, lấy mạng thủ a. Mà Cửu Vũ hoàng thất càng là hơn kém chút sợ kẻ ra quần. Bọn hắn đã sớm biết được, người Trung Nguyên chưa bao giờ từng ngược đãi qua tù binh, chưa bao giờ từng trách móc nặng nề qua bọn hắn Cửu Vũ bất tính. Bởi vậy, cho dù hoàng thành bị phá, Cửu Vũ bị giết mất, nhưng mà những đại thần kia chưa hẳn liền sẽ bị xử tử, thậm chí còn có thể sẽ bị Trung Nguyên trọng dụng, tiếp tục làm quan. Rốt cuộc, bọn hắn vốn chính là Cửu Vũ quan viên, đối với Cửu Vũ tình huống hết sức quen thuộc. Trung Nguyên cầm xuống Cửu Vũ, nghĩ muốn quản lý Cửu Vũ, vậy phải dùng một ít quen thuộc Cửu Vũ quan viên mới thành. Nhưng mà là hoàng đế, là nhất định phải chết. Bởi vậy, Cửu Vũ quốc hoàng thượng làm sao không khủng hoảng? Lúc này, hắn thậm chí sợ hắn đại thần cùng võ tướng nhóm thông đồng, đưa hắn vị hoàng đế này cầm xuống, sau đó đưa đi Trung Nguyên tranh công. Trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Cửu Vũ quốc hoàng thượng thì rất sợ hãi. Cuối cùng, hắn một bên triệu tập đại quân thủ thành, mà chính mình đúng là ngay cả đêm mang theo hắn tần phi cùng con cái vụ trộm đào tẩu, thậm chí ngay cả đồng tông hoàng thất con cháu đều không có mang đi. Chờ trời sáng sau đó, Cửu Vũ quốc cao quan môn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện hoàng đế của bọn hắn lại trốn. Mà này, nhường vậy một đám quan lớn cùng các tướng lĩnh 10 phần phẫn nứt cùng mở miệng. Phẫn nứt là bọn hắn nguyên bản một lời nhiệt tình chuẩn bị giữ quốc đồng hưu, nhưng mà tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn hắn hoàng thượng lại vụ trộm được chạy. Nay để bọn hắn nhiệt tình quả thực thành chê cười. Bọn hắn rốt cục là tại trung thành với ai? Thế là những thứ này Cửu Vũ quốc đại thần cùng võ tướng nhóm cuối cùng quyết định uy hàng Trung Nguyên. Đối với cái này, bọn hắn cũng không có quá lớn áp lực tâm lý. Rốt cuộc bọn hắn hoàng thượng cũng vụng trộm đường chạy, còn chỉ nhìn bọn họ tiếp tục trung thành xuống dưới. Rốt cuộc bọn hắn Cửu Vũ trăm ngàn năm qua vẫn luôn là đất Trung Nguyên. Chương 364, Cửu Vũ đầu hàng, Thiết Hồng Liên Đô hộ phủ 2. Chương 364, Cửu Vũ đầu hàng, Thiết Hồng Liên Đô hộ phủ 2. Bây giờ quy hàng, vậy bất quá một lần nữa trở lại quá khứ thôi. Lại nói Phùng Tử Anh nhận được Cửu Vũ đầu hàng thư sau đó, chính mình cũng bối rối. Tình huống thế nào? Ta bên này còn chưa phát lực đâu, người bên ấy đột nhiên liền bắt đầu đầu hàng. Phùng Tử Anh đối với Cửu Vũ là 10 phần coi trọng, bởi vì bọn họ vừa mới đánh tới lúc, liền phát hiện người nơi này thật là hùng hãn không sợ chết. Đồng thời bất kể nam nữ già trẻ, không nói toàn dân giai binh, vậy không kém bao nhiêu vậy. Do hắn làm lúc đều không có dám tùy tiện tiến công, mãi đến khi hướng triều đình cầu viện, triều đình viện trợ đi vào sau đó, hắn mới dám tiếp tục tiến công. Không ngờ tới, bên này hắn mới vừa mới chuẩn bị phát lực đâu, Cửu Vũ bên này liền nằm xuống. Bất quá, trong này có dư luận chiến cực lớn công lao. Nếu không phải Cẩm Y Liễu vệ bên ấy thành công xúi dục Cửu Vũ bách tính lời nói, bọn hắn tiến triển, chỗ nào có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái. Một sáng Cửu Vũ bách tính toàn dân giai binh, toàn lực chống lại, chắc chắn sẽ đem chiến tranh kéo vào đến bùn trong đàm. Mà bọn hắn lại không thể trắng trợn tàn sát bình dân, nếu như thế, liền mất đi bọn hắn đánh hạ Cửu Vũ dự tính ban đầu. Chính là bởi vì một loạt tâm lý chiến, thành công xúi dục Cửu Vũ bách tính, này mới khiến cầm tốt đánh lên. Chỉ cần chính diện đánh bại Cửu Vũ quân đội liền đầy đủ. Bởi vậy tổng hợp tiếp theo mới có thể lấy được như thế một hồi to lớn thắng lợi. Phùng Tử Anh vậy không sợ bọn họ trả hàng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng có vẻ yếu ớt cùng một người. Tiếp đó, Phùng Tử Anh nhanh chóng phái binh tiếp quản tất cả Cửu Vũ, sau đó phát ra tin mừng, chờ đợi triều đình định đoạt. Sau 7 ngày, tin mừng phát đến triều đình. Giả Tông nhìn thấy tin mừng sau đó, không khỏi vui mừng quá đỗi. lúc này hô nội các đại học sĩ, còn có các bộ quan viên, tổ chức hội nghị. Một đám quan lớn tất cả đều đến đông đủ sau đó, Giả Tông đem tin mừng lấy ra, cho mọi người quan sát. Một đám quan viên sau khi xem, vui mừng quá độ quá đỗi. Đại thắng a. Đồng thời, một trận chiến này đánh thật sự là quá đẹp. Xuất binh không đủ 3 tháng công phu, đồng thời không có thương vong bao nhiêu binh sĩ, không có hao phí bao nhiêu tiền tài, dơ lên cầm xuống cựu lũ phần này chiến tích, chính là so với cổ chi danh sẽ, cũng là không thua bao nhiêu. Đồng thời, đây là khai cương khoách thổ chi công. Tần đại học sĩ lúc này nói ra, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đây là khai cương khoách thổ chi công tích. Sau trận chiến này, lại mở ta Hoa Hạ chi cương vực, bệ hạ, quả thật thiên cổ nhất đế vậy. Tần đại học sĩ dứt lời, những quan viên khác sôi nổi phụ họa. Duy có Khấu đại học sĩ cùng Lâm Như Hải gìn giữ lặng im. Nghe đến mấy cái này lời khen tặng, Giả Tông nhịn không được cười ha hả. Không thể không nói, này Tần đại học sĩ, này phỏng đoán tâm tư người còn có khúc ý định nọt năng lực, thực sự là chạy xuôi tại trong huyết mạch. Bất quá, thỉnh thoảng nghe xong những thứ này, cũng thực sự là có thể để người thể xác tinh thần sung sướng. Giả Tông nói ra, ngược lại cũng không tính được là khai cương quách thổ, cửu đu, trăm ngàn năm qua, vẫn luôn là ta đất Trung Nguyên. Việc này cũng bất quá là lại lần nữa thu phục đến thôi, bây giờ đã cầm xuống cửu đu, sau đó phải làm sao khai phát cửu đu, tất cả mọi người bàn một chút ta. Có thể lập tức đánh thiên hạ, không thể lập tức trị thiên hạ. Bất quá, trên triều đình đám đại thần, đều là cắn lại. Đối với quản lý cửu đu lấy đất, hoàn toàn không thành vấn đề. Khấu đại học sĩ không khỏi nói ra, hoàng thượng, lão thần cho rằng, có thể phản phất chế độ cũ, tại cửu đu xây dựng Hồng Liên đô hộ phủ, ở chỗ này đóng quân một chi quân đội trấn thủ. Giả Tông nghe, không khỏi gật đầu nói, Khấu đại học sĩ lời nói, quả thật lao thành như quốc chi luật vậy. Vậy liền xây dựng một Hồng Liên đô hộ phủ. Chấm cảm thấy, có thể tấn phùng tử anh là Hồng Liên công, liền để hắn xuất quân trấn thủ Hồng Liên. Khấu đại học sĩ vội nói, đại thiện. Khấu đại học sĩ sở dĩ trước tiên mở miệng, nhưng thật ra là sợ hoàng thượng còn băn khoăn trước khi đấu võ như đồ. Đó chính là đem Hồng Liên mách tính, di chuyển 1/3 ra đây, sau đó lại theo khu vực Trung Nguyên di chuyển dân số quá khứ. Hồng Liên người mượn cớ tại là quá nhiều, di chuyển 1/3 cũng là một hạng khổng lồ công trình. Đồng thời theo Khấu đại học sĩ, này là hoàn toàn chuyện không cần thiết. Bởi vậy, hắn rất sợ hoàng thượng lúc này hội nhắc lại chuyện cũ, thế là liền mở miệng trước. Cuối cùng, hoàng thượng chẳng những thông qua được đề nghị của hắn, cũng không có nhắc lại chuyện cũ. Cái này khiến Khấu đại học sĩ cuối cùng thở phào một hơi tới. Mà hắn không biết là, nhưng thật ra là Giả Tông tìm được rồi cái khác biện pháp giải quyết. Giả Tông có hậu thế tư duy, có cực kỳ vượt mức uy định ý thức. Nhưng mà những thứ này ý thức chưa hẳn có thể nhường hắn tốt hoàng thượng. Có một số việc cũng không phải hắn cảm thấy tốt, cảm thấy có thể thực hiện có thể thực hiện. Bởi vậy, gần đây đoạn này thời gian, Giả Tông cũng đang từ từ thích ứng, làm sao làm tốt một cái hoàng thượng, làm sao có thể tiền triều tư duy tại phương thế giới này mọc rễ nảy mầm. Chút thời gian trước, hắn quyết định đại lượng di chuyển cửu lũ dân số, có thể cửu lũ dân số hỗn tạp, mấy đời sau đó có thể nhường cửu lũ triệt để hàn hóa. Mà tại trải qua trong khoảng thời gian này tự hỏi sau đó, Giả Tông cảm thấy chuyện này kỳ thực cũng không dễ dàng làm được, đồng thời dễ dẫn tới cửu lũ bách tính khủng hoảng cùng nghi kỵ. Bởi vậy, không bằng khai thác càng thêm thủ đoạn ôn hòa cùng cách thức, mà ở cầm xuống cửu lũ sau đó, từ đây Trung Nguyên thì rốt cuộc không cần lo lắng lương thực vấn đề. Đúng, cửu lũ hay là một 10 phần thích hợp trồng cao su địa khu. Hậu thế cửu lũ, cao su trồng ở thế giới cũng chiếm cứ một vô cùng trọng yếu địa vị. Ừm, cái này cũng được, đưa vào danh sách quan trọng. Không biết bây giờ phương Tây có hay không có bắt đầu trồng trọt cao su. Hơn phân nửa là không có chứ. Tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, lốp xe hẳn là thế kỷ 19 mới được phát minh ra tới. Bây giờ nên hơn phân nửa còn không có. Ngược lại là có thể để người ta mua một ít cây cao su đến trước trồng lấy, đồng thời cũng được, bắt đầu khai phát cao su ứng dụng. Bây giờ trong tay nhân viên nghiên cứu khoa học hay là quá ít, tá không đủ dùng, căn bản không đủ dùng. Nhất định phải tăng tốc bồi dưỡng tốc độ mới được. Tối mấy ngày gần đây, Giả Tông vậy công việc lưu đủ lên. Bất điệu, tự nhiên là cửu lũ chuyện bên kia. Mở một Hồng Liên đô hộ phủ, liên lụy đến thiên đầu vạn tự sự việc, hắn cái hoàng thượng này, tự nhiên có rất nhiều chuyện phải làm. Một ngày này, Giả Tông đang phê duyệt tấu chương lúc, Chu Lương nhẹ nhàng đi đến. Giả Tông không khỏi hỏi, chuyện gì? Chu Lương bộ nói, hồi hoàng thượng, Thang đại nhân cầu kiến. Thang đại nhân? Thang Được Vọng. Gia hỏa này là không có việc không lên điện tam bảo. Tất nhiên hắn đến, vậy đã nói rõ, nghiên cứu của hắn hẳn là ra thành quả. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tất nhiên hắn cái này hạng nghiên cứu đã có thành quả, kia là có thể để hắn thả hạ hạng mục này, đi nghiên cứu một chút cao su. Giả Tông trong lòng đột nhiên có chút nho nhỏ không đành. Hắn là coi Nam Hoài Nhân là gia súc sử, đội sản xuất lượt đều không có hắn khổ cực như vậy. Chẳng qua ai bảo Giả Tông thủ hạ, hiện nay chỉ một mình hắn có thể làm đâu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, cũng chỉ đành vất vả một chút hắn. Đồng thời, Giả Tông cũng cảm thấy, mặc dù mệt cũng vất vả, nhưng Thang Nhược Vọng cũng là thích thú. Hắn cái này truyền giáo sĩ, bây giờ đều nhanh quên phiêu dương qua hải dự tính ban đầu, lâm vào tại phát minh trong không thể tự thoát ra. Chương 365, xây dựng đường sắt, 1, chương 365, xây dựng đường sắt, 1, rất nhanh, Thang Nhược Vọng liền bị dẫn vào. Hắn cũng không làm một người tới, còn mang theo hai cái trợ lý, dơ lên một đài nặng nề máy phát điện cùng nhau đi vào. Đương nhiên, bọn hắn mang theo vật phẩm, tự nhiên là trải qua kiểm tra, xác nhận không có nguy hiểm gì phẩm. Lại thêm hoàng thượng đối với Thang Nhược Vọng 10 phần coi trọng, bởi vậy mới được cho đi vào. Ba người bái kiến qua Giả Tông sau đó, Thang Nhược Vọng liền không tìm được vui mừng nói, hoàng thượng, thành, xong rồi. Tại hoàng đế chỉ đạo phía dưới, chúng ta cuối cùng thành công địa chế tạo ra bóng đèn, hoàng thượng mời xem. Môn này nói xong, Tham Nhược Vọng liền chỉ huy hai cái trợ lý, để bọn hắn bắt đầu lay dậy rồi máy phát điện tới. Không sai, bọn hắn chế tạo máy phát điện là dùng tay đến lay. Máy phát điện bên trên tiếp lấy dây điện thượng lại kết nối lấy một đơn sơ đuôi đèn thượng đã xếp vào tốt Tham Nhược Vọng chế tạo ra bóng đèn. Cái này bóng đèn, ngoại hình cùng giả tông trong trí nhớ bóng đèn cùng loại, dù sao cũng là giả tông để đi qua. Chẳng qua đường cong kém có chút nhiều, nhường giả tông nhìn có chút quái dị cảm giác. Chẳng qua ngoại hình cũng không trọng yếu, chỉ muốn dùng tốt liền đầy đủ. Hai cái trợ lý lay động hồi lâu, bóng đèn đột nhiên phát sáng lên, chẳng qua độ sáng chợt mạnh chợt yếu, cực không ổn định. Dù sao cũng là tay cầm, cũng không cần cầu quá cao. Tham Nhược Vọng hưng phấn mà hỏi, "Hoàng thượng, thế nào?" Giả tông gật đầu nói, "Không sai, rất tốt. Các ngươi khổ cực." Tham Nhược Vọng đội bằng nói, "Có thể vì hoàng thượng hiệu trung, chính là thần chi vinh hạnh, huống chi, thần chính mình vậy mười phần thích làm nghiên cứu. Ở đâu được xưng tụng vất vả, phản cũng tính là thành toàn thần mới là." Giả tông gật đầu một cái nói ra, đèn này theo đuổi mặc dù làm được, nhưng mà thiếu hụt vẫn phải có. Chấm còn chuẩn bị đem điện lực cùng bóng đèn tại cả nước tiến hành phổ biến rộng khắp, tự nhiên không thể nào lấy tay lay phương thức đến phát điện, không biết ngươi có thể có phương pháp gì. Nghe đến đó, Tham Nhược Vọng không khỏi làm khó nói, "Bệ hạ, phát điện kỳ thực có thể dùng động cơ hơi nước tới lấy thay nhân lực. Chẳng qua muốn tại Hoa Hạ cả nước phạm vi bên trong mở rộng điện lực, sợ là phí tổn quá cao. Đại giới có lẽ quá đại, lợi bất cập hại. Thần cho rằng, này điện lực chỉ cung ứng hoàng thất, còn có một số trọng thần lại hoặc là thế gia vậy như vậy đủ rồi. Dân chúng tầm thường trong nhà, sao lại cần dùng đến điện đâu? Này, ước chừng chính là sĩ đại phu và lòng người. Bọn hắn cho rằng, dạng này đồ tốt, người bình thường căn bản cũng không xứng dùng." Giả tông thì là cười nói, "Lời ấy sai rồi, chấm chính là vua của một nước, chính là tuyệt đối bách tính chi đế, há có thể khí chấm bách tính tại không để ý. Này máy phát điện động lực, dùng động cơ hơi nước, liền nhiều một tầng quay vòng. Động cơ hơi nước vốn là dùng hơi nước động lực địa bộ, sau đó lại dùng này động lực đến phát điện. Đã như vậy, vì sao không cần dòng sông xung kích lực lượng, trực tiếp kéo theo máy phát điện đâu? Về phần dòng điện không ổn định nhân tố, có thể xây dựng có thể ổn áp, ổn định lại điện áp, liền có thể giải quyết một vấn đề này." Lại nói Tham Nhược Vọng nghe được Giả Tông sau đó, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu sau đó, hắn mới nói, "Diệu a, thật sự là hay lắm. Thần sau khi trở về, liền chuẩn bị tìm kiếm nơi thích hợp, kiến thiết nhà máy thủy điện." Giả Tông nói ra, "Bằng chính các ngươi, như mối bỏ bể, như vậy, ta nhường công bộ cùng hộ bộ phối hợp các ngươi. Bên ngoài kinh thành, liền có dòng sông, có thể kiến thiết một cái đập nước, sau đó là có thể tốt hơn sử dụng thủy lợi phát điện. Chuyện này, do ngươi dẫn đầu đi làm, công bộ cùng hộ bộ sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi." Tham Nhược Vọng hưng phấn mà nói ra, "Đúng, hoàng thượng, thần này liền đi xuống sắp đặt." Tham Nhược Vọng đích thật là hưng phấn không thôi, vì điện lực tuyệt đối là một lần vượt thời đại phát minh. Tương lai tên của hắn, vậy tất nhiên sẽ bị ghi lại ở sử trên sách, ghi tên sử sách. Chuyện này đối với rất nhiều học giả mà nói, đều là một kiện làm cho người vô cùng phấn khích sự việc. Bởi vậy, hắn tự nhiên có chút không thể chờ đợi. Mà Giả Tông lại là gọi hắn lại. "Tham đại nhân, chấm đã." Tham Nhược Vọng dừng lại hỏi, "Không biết hoàng thượng còn có cái gì phân phó?" Giả Tông nói ra, "Đúng rồi, ta chuẩn bị để các ngươi viện nghiên cứu khoa học lại tiến hành một hạng nghiên cứu, ngươi hồi đi tìm nhân thủ thích hợp, an bài xong xuôi." Tham Nhược Vọng đội hỏi, "Đúng, bệ hạ, không biết muốn thần tiến hành cái gì nghiên cứu?" Giả Tông không khỏi nói ra, "Ta nghe nói phương Tây có một loại cây cao su, bởi vậy, chấm liền nghĩ đến, có thể hay không dùng cao su làm thành lốp xe. Nếu là có thể thành công, vậy nhất định là một kiện vượt thời đại biến đổi. Chẳng những có thể tăng lên dễ chịu độ, cũng có thể tăng thêm một bước vận chuyển lực." Tham Nhược Vọng nghe rồi nói ra, "Bẩm bệ hạ, phương Tây là có cây cao su, thần đã từng nghe nói qua. Chẳng qua muốn đem cao su làm thành lốp xe, chỉ sợ cũng không dễ dàng đấy." Giả Tông gật đầu nói, "Chấm tự nhiên là hiểu rõ điểm này, như dễ dàng lời nói, chấm không cần tìm thấy khoa các ngươi nghiên viện, để các ngươi viện nghiên cứu khoa học đến nghiên cứu việc này đâu. Như vậy, người sau khi trở về, liền đi trước mua sắm một nhóm cao su quay về làm thí nghiệm. Sau đó lại mua một nhóm cây giống quay về, ngươi tìm người đi Hồng Liên chỗ kia trồng, thành lập một cao su vườn. Hồng Liên Nam Bộ có 10 phần thích hợp cây cao su sinh trưởng địa khu. Như thiếu nhân lực lời nói, ngươi một mực đi tìm Lâm đại học sĩ, nhường hắn phân phối nhân viên cho ngươi. Còn có, chấm cũng sẽ viết một phần nghiên cứu phương án tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo. Chờ viết xong sau đó, chấm hội sai người đưa qua." Tham Nhược Vọng sau khi nghe, vội nói, "Đúng, bệ hạ, thần trở về liền sắp đạt. Có bệ hạ chỉ điểm, thần có 10 phần lòng tin năng lực hoàn thành hoàng thượng phân phó." Tham Nhược Vọng đối với Giả Tông vị hoàng đế này, có loại ngưỡng mộ núi cao cảnh được dừng ngước nhìn. Hoàng thượng thật sự là quá lợi hại, giống như điện lực, bóng đèn chờ, đều là tại hoàng thượng chỉ điểm phía dưới, khoa bọn họ nghiên viện mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành. Nếu không có hoàng thượng chỉ điểm, bọn hắn sợ đừng dùng mười mấy thậm chí mấy chục năm công phu mới có thể hoàn thành. Mà bây giờ, tất nhiên hoàng thượng lại cho các ngươi viết ra một bộ phương án đến, thì nói rõ, bộ này phương án nhất định là có thể thực hành. Thật không biết, hoàng cao tuổi kỳ nhẹ nhàng, vì sao học thức liền như thế bên bác. Văn võ song toàn liền không nói, quản lý quốc gia cũng là ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời ngay cả tân học còn có các loại nghiên cứu khoa học, đều là không gì không biết, không gì không hiểu. Trên đời này, quả nhiên là có sinh ra đã biết thánh hiền a. Giả Tông ngược lại là không để ý đến Tham Nhược Vọng trong lòng đang miên man suy nghĩ cái gì. Và Tham Nhược Vọng lui ra sau đó, Giả Tông bắt đầu lâm vào trong trầm tư. Bây giờ máy phát điện cùng bóng đèn đều đã được phát minh hiện ra. Nếu như chỉ kiến thiết một tòa mô hình nhỏ trạm phát điện lời nói, vậy dùng không bao nhiêu công phu, một hai trong năm liền có thể hoàn thành, thậm chí còn năng lực càng ngắn một chút. Đồng thời sau đó cũng được tại cả nước phạm vi bên trong nhiều kiến thiết một ít trạm phát điện. Chương 365, xây dựng đường sắt 2. Chương 365, xây dựng đường sắt 2. Làm hết sức nhiều kiến thiết thủy lợi trạm phát điện, thiếu kiến thiết nhiệt trạm phát điện, rốt cuộc nhiệt trạm phát điện quá mức ô nhiễm môi trường. Giả Tông là từ hậu thế xuyên qua tới, tự nhiên hiểu rõ hậu thế cách mạng công nghiệp nhanh chóng phát triển, nhưng cũng đi rất nhiều đường quanh co, đối với môi trường tạo thành cực lớn ô nhiễm. Mà bây giờ có hắn ở đây, ngược lại là có thể thiếu đi một ít đường quanh co, thiếu ô nhiễm một ít môi trường. Bất quá bây giờ Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đây dường như đều là tại hắn thôi thúc dưới đi tới, như vậy mặc dù có thể phát triển càng nhanh, nhưng cũng không phải một khỏe mạnh phát triển hình thức, như vậy sẽ để cho Hoa Hạ chết nghiên cứu tự chủ tính cùng sức sống. Bất quá cũng đúng thế, thật không có biện pháp, sự việc a rốt cuộc thời gian quá ngắn, hắn đăng cơ mới ngắn ngủi thời gian 2 năm mà thôi, mà khoa học kỹ thuật tiến bộ cần bao nhiêu thời gian, nói ít cũng là vì trăm năm là công phu đến thúc đẩy, bởi vậy ngược lại cũng không cưỡng cầu được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Kế tiếp Hoa Hạ bắt đầu nâng nam bộ bách tính lực lượng, xây dựng dậy rồi đường sắt. Đường sắt trinh sát vẫn đang tiến hành, nhưng mà phía trước một đoạn lộ tuyến đã khám xét xong tất. Lão bách tính cũng hết sức tò mò, không rõ này đường sắt rốt cục là dùng để làm gì. Nghe nói đường sắt là chuyên môn dùng để chạy xe lửa dùng, nghe nói cái này xe lửa là cục sắt, trường hơn mấy chục trượng, có thể kéo mấy ngàn vạn cân thứ gì đó. Nhưng là cái này lời đồn, cũng không có mấy cái bách tính tin tưởng. Xe lửa nếu cái cục sắt, dài mấy chục trượng, đồng thời có thể kéo mấy vạn ngàn cân đồ vật lời nói, thì hỏi cần bao nhiêu người mới có thể kéo động nó đi lên phía trước a? Nó vẫn không sẽ tự mình chạy a? Không thể nào. Không thể nào. Nặng như vậy đồ chơi, căn bản là kéo không núp nhích ra. Còn nữa nói, hai cây đường dây ở giữa khoảng cách rất hẹp, ngay cả tầm thường xe ngựa, hai cái bánh xe ở giữa khoảng cách, đều so nó rộng hơn nhiều. Như thế hẹp khoảng cách, làm sao có khả năng chạy hơn 10 trượng thứ gì đó, làm sao có khả năng có thể kéo mấy ngàn vạn cân thứ gì đó mà. Nhưng mà bất kể xây dựng đường sắt rốt cục là làm gì dùng. Tóm lại, cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao chỉ cần cho tiền công như vậy đủ rồi. Hoa Hạ lập quốc sau đó, đã xóa bỏ lao dịch. Như đặt ở di vãng, xây dựng đường sắt nhất định là hội vì lao dịch tính chất triệu hoán bách tính để xây dựng đường sắt. Chẳng qua hiện nay lao dịch đã bị hoàn toàn xóa bỏ, bây giờ xây dựng đường sắt đều là cho tiền công chiêu mộ bách tính, một thiên chẳng những có 20 tiền công, đồng thời một thiên còn quản 3 trận cơm ăn. Mà loại đãi ngộ này thật sự là thật tốt quá, bởi vậy vừa nghe đến chiêu công, vô số dân chúng sôi nổi chạy tới báo danh. Mà xây dựng như vậy một cái đường sắt cũng đồng dạng cần lượng lớn nhân số, dù sao không phải là hậu thế có hoàn thiện công nghiệp cơ sở, bây giờ thời đại này thế nhưng cái gì cũng không có, tự nhiên là cần còn nhiều hơn lượng nhân thủ. Mà Giả Tông chuẩn bị đang xây dựng kia một đoạn lúc thì dùng kia một đoạn quanh mình bách tính tới làm công, bởi vậy chỉ là xây dựng đầu này đường sắt liền có thể kéo động ven đường địa khu kinh tế. Đồng thời Giả Tông có thể không chuẩn bị đường sắt toàn bộ xây dựng hoàn tất sau đó mới bắt đầu vận doanh, lời như vậy chỉ sợ muốn vài chục năm thậm chí mấy chục năm cũng không phát huy được tác dụng. Giả Tông là chuẩn bị xây dựng một đoạn sau đó liền bắt đầu vùi đầu vào sử dụng trong, như vậy mới không còn lãng phí một cách vô ích đường sắt vận chuyển năng lực. Theo kinh thành đi về phía nam, trạm thứ nhất Giả Tông chuẩn bị lựa chọn tại kinh nam, địa đặt không phải hiện thực chỗ. Bây giờ Giả Tông liền đã mệnh kinh nam bắt đầu xây dựng trạm xe lửa. Kinh thành bên này tự nhiên cũng muốn bắt đầu xây dựng gà xe lửa. Mà đường sắt xây dựng tốc độ hay là cực kỳ chậm rãi. Rốt cuộc cần đá răm, chặt cây tà bẹt, rèn đúc đường dây. Được rồi, chỉ là giã luyện sắt thép, chế tác hợp cách đường dây, đối với thời đại này mà nói chính là một hạng 10 phần khổng lồ công trình. Lại thêm vừa mới bắt đầu xây dựng, các phương diện cũng 10 phần lạnh nhạt. Đồng thời còn cần bảo đảm độ chính xác, không thể tu nhìn tu. Đường sắt không phải chiều rộng chính là hẹp. Cứ như vậy, đường sắt còn thế nào bình thường vùi đầu vào sử dụng? Này không đồng nhất chạy lên tới muốn ngoại tình rồi sao? Bởi vậy, vì độ chính xác hợp cách, Giả Tông còn cố ý dùng phương Tây tính toán đơn vị. Đồng thời vậy dùng phương Tây đo đạc công cụ. Giả Tông căn cứ ký ức, tự nhiên có thể để cho Thang Nhược Vọng bọn hắn chế tác công cụ. Nhưng mà tất nhiên phương Tây đã chế tạo ra đây, liền không có cái đó cần thiết. Tây là đông dùng cũng là một không tệ biện pháp, chưa hẳn muốn mọi việc cũng dẫn trước. Chỉ cần cuối cùng thực hiện đường rẽ vượt qua như vậy đủ rồi. Đương nhiên, kỳ thực thì trước mắt mà nói, Hoa Hạ thực lực thì không yếu hơn bọn họ, mà Hoa Hạ phát triển nhất định không phải bọn hắn có thể so bì. Tổng hợp phía trên các phương diện nguyên nhân, đường sắt xây dựng tốc độ cũng không nhanh, thậm chí 10 phần chậm chạp. Nhưng mà Giả Tông tin tưởng, theo kinh nghiệm tích lũy, theo nghiệp vụ thành thạo, xây dựng tốc độ tất nhiên sẽ càng lúc càng nhanh. Mà theo đường sắt xây dựng, đối với đường tắt địa, bất kể là quan phủ hay là bách tính, đều là một kiện lợi tốt sự việc. Bách tính tự nhiên không cần nói, bọn hắn tới làm công, chẳng những một nhật quản 3 trợ cơm, năng lực giảm bớt trong nhà chi phí sinh hoạt, một thiên còn có 20 tiền như cầm. Làm đây một tháng có thể cầm tới 600 văn tiền. Mà đối với địa phương quan phủ mà nói, vậy là đồng dạng đạo lý. Bách tính có tiền, bọn hắn kiểm tra đánh giá, tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Chớ đừng nói chi là, xây dựng đường sắt, có thể xa không chỉ bách tính giàu có mà thôi. Những kia xây dựng đường sắt bách tính muốn ăn cơm không? Người nấu cơm muốn chọn mua sao? Xây dựng đường sắt, cũng đồng dạng cần mua sắm rất nhiều thứ a. Mà những vật này, tất nhiên sẽ khai thác lân cận chọn mua nguyên tắc. Bởi vậy, đối địa phương kinh tế có cực lớn xúc tiến tác dụng. Này đồng dạng đối với quan viên địa phương kiểm tra đánh giá có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, có lợi thì có hại. Nhân viên nhiều, tụ tập cùng nhau, thì khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều chuyện tới. Như là không thể tránh được chuyện phát sinh, lại hoặc là đã xảy ra án mạng không thể kịp thời pha án, vậy liền đối bọn họ kiểm tra đánh giá có hại. Nhưng mà tổng thể nói đến, đối bọn họ hay là có chỗ tốt. Mà đang xây dựng đường sắt trong quá trình, tân học tác dụng liền bắt đầu hiện lộ rõ ràng hiện ra. Xây dựng đường sắt cũng sẽ không mẹn mẹn chỉ cần dân công á càng cần nữa, hay là những kia nhân viên kỹ thuật. Mà ở sơ kỳ, nhân viên kỹ thuật tự nhiên là 10 phần khan hiếm. Đương nhiên, tại sơ kỳ, kỳ thực mọi người kỹ thuật cũng không ra thế nào, cơ bản đều là mỏ đá qua sông. Nhưng mà, chỉ cần trải qua tân học, chỉ phải đi qua đơn giản kiểm tra hợp cách, có thể dựa theo kỹ thuật công tới làm công. Mà kỹ thuật công chẳng những không cần làm khổ lực không nói, ăn xong so với bọn hắn càng tốt hơn. Đồng thời người ta tiền công, thế nhưng một thiên túc đủ 100 tiền, chọn vẹn là bọn hắn gấp 5 lần nhiều. Đồng thời nghe nói, như phía sau kỹ thuật có tăng lên, tiền công sẽ còn lớn lên. Bằng vào điểm này, liền đem những kia dân công hâm mộ làm hư. Ngoan ngoãn long địa đồng, kỹ thuật này công, có thể thật sự là thái tướng ăn. Tiền công chọn vẹn là bọn hắn gấp 5 lần a. Chính là trong thành những kia trưởng quỹ, sợ là tiền công đều không có nhiều như vậy a. Nếu bọn hắn vậy học qua tân học liền tốt, một thiên năng lực cầm 100 văn tiền a. Một tháng chính là 3 lượng bạc. Chương 366, xe lửa thử vận hành, 1, chương 366, xe lửa thử vận hành, 1, một năm trôi qua, nhưng chính là 36 lạng bạc, đầy đủ bọn hắn xây dựng một tòa gạch xanh ngói xanh tứ hợp viện đấy. Có mới sân, liền rốt cuộc không lo cho trong nhà người trẻ tuổi cưới vợ. Chỉ tiếc, bọn hắn hoàn toàn không hiểu tân học, này kỹ sư tiền, bọn hắn chính là muốn cầm cũng lấy không được á bất quá, lần này, lại là để bọn hắn thấy được tân học chỗ tốt. Bọn hắn quyết định, sau khi trở về, liền để trong nhà người trẻ tuổi đi học tân học đi. Bây giờ bọn hắn lớn tuổi, không có cách nào khác đi học. Nhưng mà mau để cho trong nhà người trẻ tuổi đi học cũng không muộn. Tân học đường, đâu đâu cũng thấy, đồng thời học phí cũng không cao. Bọn hắn coi như là thấy rõ, này về sau a, tân học chỗ tốt sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng hai từ học tân học, tuyệt đối với không có chỗ xấu. Đương nhiên, tân học vậy có tệ nạn. Nói ví dụ, so với tứ thư ngũ kinh đến, tân học dường như có vẻ cấp thấp. Vì tân học không có thể tham gia khoa khảo. Nhưng mà khoa cử mới thật sự là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Ở đâu là dễ dàng như vậy thi? Bọn hắn cơ bản đều là tổ tiên tám đời bần nông, từ trước đến giờ đều không có đi ra người đọc sách. Nào dám hy vọng xa vời có thể thi đậu khoa cử, làm quan lão ra đây. Bởi vậy, ngược lại là còn không bằng trực tiếp học tân học tốt. Tân học chẳng những tiết kiệm tiền, đồng thời thực dụng. Bọn hắn thậm chí càng căn dặn chính mình người trẻ tuổi, nhất định phải học tốt toán học. Bởi vì bọn họ phát hiện, tại làm công lúc, chắc chắn tốt vẫn có thể được đến trọng dụng. Lúc này, Giả Tông một bên đang chú ý đường sắt xây dựng tiến độ, một bên tại bố cục Cửu Vũ Giả Tông luôn luôn là cảm thấy, như là không thể nhường Cửu Vũ làm hết sức đánh tan, phía sau nhất định vẫn là phải xảy ra vấn đề. Bởi vậy, một lúc bắt đầu, Giả Tông thậm chí chủ trương cưỡng ép di chuyển Cửu Vũ máy tính. Sau đó bị ba vị đại học sĩ phản đối, Giả Tông phía sau chính mình cũng cảm thấy thiếu suy tính. Bởi vậy, bây giờ Giả Tông mới bắt đầu cân nhắc những biện pháp khác. Giả Tông chuẩn bị áp dụng là hậu thế di dân sách lược. Bần địa phương nghèo, luôn muốn hướng giàu có chỗ di chuyển. Giả Tông tin tưởng, chỉ cần làm việc thỏa đáng, Cửu Vũ máy tính nhất định cũng không ngoại lệ. Tiếp đó, ngược lại là muốn sống tốt sai người tuyên truyền một phen mới là. Đồng thời, Giả Tông chuẩn bị hạn chế Cửu Vũ bách tính di chuyển, mà cũng là cổ vũ bọn hắn. Đương nhiên, hạn chế điều kiện, muốn hơi nuối lòng một ít. Vì như triều đình ra mặt cổ vũ bách tính di chuyển lời nói, tất nhiên sẽ có người thông minh cảm thấy bên trong tất có âm mưu. Nhưng mà ngươi nếu là hạn chế bọn hắn di chuyển, bọn hắn thì sẽ cảm thấy bất công, đồng thời còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế muốn di chuyển đến Trung Nguyên tới. Mà Cửu Vũ nơi này, thật là có một ít cơ hội buôn bán. Những thứ này cơ hội buôn bán, có thể thu hút thương gia vào ở. Tất nhiên sẽ di chuyển rất nhiều nhân thủ quá khứ. Nói ví dụ cao su vườn, trồng, còn có một số khoáng sản các loại tư nguyên. Đương nhiên, chẳng những sẽ có thương gia vào ở, triều đình vậy lại ở chỗ này thành lập biên tàu. Cửu Vũ đường ven biển thật dài, đồng thời vị trí ưu việt. Giả Tông là sắp mở phát Cửu Vũ nhìn xem cực kỳ trọng yếu. Cửu Vũ bách tính muốn rời ra ngoài, người bên ngoài nghĩ muốn đi vào. Cứ như vậy thì hình thành đối lưu, rất nhanh liền có thể đem Cửu Vũ triệt để hàng hóa. Mà Giả Tông đang chế định sách lược, suy nghĩ hồi lâu sau, Giả Tông tự mình làm văn hộ, cho Phùng Tử Anh viết một phong thư. Loại chuyện này giao cho người khác hắn cần không yên lòng, giao cho Phùng Tử Anh đi làm, Giả Tông là cực kỳ yên tâm. Thời gian như bạch hút qua khe hở, thoáng qua liền mất. Rất nhanh, một năm lại muốn đi qua. Một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đối với Hoa Hạ mà nói, vậy đã xảy ra mấy cọp đại sự. Bất quá, bởi vì là thời gian nguyên nhân, cũng không nhìn thấy hiệu quả. Chẳng qua chờ đến sang năm, thật nhiều bố cục có thể lần đầu nhìn thấy hiệu quả. Nói ví dụ, nhà máy thủy điện không sai biệt lắm có thể kiến thiết đi lên. Nói ví dụ, đường dây trải, mặc dù tổng thể mà nói, ước chừng còn cần nhiều năm mới có thể hoàn thành. Nhưng mà đoạn thứ nhất nhất định năng lực chạy tốt, đồng thời có thể thông xe lửa. Giả Tông tin tưởng, đến lúc đó, nhất định có thể khiến cho rất nhiều người đều thất kinh. Đồng thời, hắn phái đi ra những kia du học sinh, hẳn là cũng nhanh muốn trở lại đi. Giả Tông tin tưởng, những người này quay về, nhất định sẽ làm cho Hoa Hạ trở nên 10 phần náo nhiệt. Giả Tông ngược lại là có chút mong đợi. Bất quá, đến cuối năm, nội các thủ tịch đại học sĩ Khấu đại học sĩ, lại là vô ý lây nhiễm bệnh thương hàn, nằm liệt giường. Giả Tông 10 phần lo lắng, tự thân tới cửa quan sát. Nói như vậy, nếu là trọng thần bị bệnh, Hoàng thượng để tỏ lòng quan tâm, bình thường lại phái ngự y đến, đồng thời đưa tới thuốc bổ. Chẳng qua đối với Giả Tông mà nói, ý thuật của hắn, đây ngự y còn tốt hơn. Bên trong nguyên triều ngự y, có thể nói qua 10 phần quất đủ. Vì hoàng thượng long tinh hổ tráng, căn bản liền sẽ không sinh bệnh. Nhưng mà phàm thái hậu, hoàng hậu còn có các tần phi sinh bệnh, căn bản cũng không cần bọn hắn trần trị. Chính hoàng thượng thì giúp các nàng trần trị, đồng thời thuốc đến bệnh trừ. Ngự y tác dụng cũng liền cho bình thường cung nữ cùng thái giám xem xét bệnh, lại hoặc là những kia trọng thần đi mời bọn họ. Nay để bọn hắn hoàn toàn mất đi tôn nghiêm, nhưng lại không thể làm gì. Vì hoàng thượng ý thuật là thực sự so với bọn hắn lợi hại. Giả tông tự mình đi khấu phủ, thậm chí còn là mang theo thái tử cùng đi. Vì khấu đại học sĩ, không chỉ có riêng là hoa hạ lương đống chi tài, đồng thời còn là giả tông sư phó. Nếu không có khấu sư dạy bảo, hắn nhất định thi không trúng chẳng nguyên. Nếu không có khấu sư che chở, hắn cũng chưa chắc có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Khấu sư với hắn mà nói, thật là như thầy như cha. Rất nhanh, giả tông chính là đi vào khấu phủ. Giả tông cũng không ít đến khấu phủ, trước đây hay là tiên triều, hắn bái khấu tướng vi sư, thì thường xuyên đến hướng khấu tướng thỉnh giáo. Cầm cố hoàng thượng sau đó, mặc dù không thể như lúc trước tới như vậy tấp nập, nhưng giả tông cũng không có ít đến khấu phủ. Vì giả tông tới đột nhiên, trước đó cũng không có biết bẩm trò khấu phủ. Bởi vậy đánh khấu phủ một trở tay không kịp. Khấu Kiệt bận bịu dẫn người chuẩn bị nên đón, giả tông khoát khoát tay nói ra, sư minh, ngươi cũng biết ta, ở đâu muốn này rất nhiều nghi thức xã giao. Nhanh mang ta đi thăm hỏi một chút sư phó, ta nghe nói sư phó đã bệnh mấy ngày, lại không xin nghỉ, ngươi không nên sớm đi nói cho ta biết. Khấu Kiệt bất đắc dĩ nói ra, hoàng thượng, ngươi cũng biết gia phụ là người, ở đâu năng lực quên được. Khấu Kiệt lui ra phía sau một bước, không dám cùng giả tông đặt song song mà đi. Đồng thời ngôn hành cử chỉ, khắp nơi tất cung tất kính. Giả tông không khỏi cảm thấy không thú vị. Tại hắn đăng cơ trước đó, hắn cùng vị này khấu sư minh quan hệ mười phần không tệ. Mà ở sau khi lên ngôi, giữa hai người liền dần dần từng bước đi đến, giống nhau tấn ca nhi cùng nhỏ thổ. Chẳng qua giả tông nhưng cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác. Chính mình có thể làm đến không quên sơ tâm, nhưng mà đối với Khấu Kiệt mà nói, nhất định là làm không được. Như hai người đổi chỗ mà xử, chỉ sợ chính mình cũng làm không được. Rốt cuộc, gần vua như gần quọng, người là sẽ thay đổi. Không bao lâu, giả tông chính là đi vào Khấu đại học sĩ giường bệnh trước đó. Khấu đại học sĩ thấy thế, vận điệu muốn đứng dậy hành lễ, giả tông nhanh đi mấy bước ngăn lại hắn. Chương 366, xe lửa thử vận hành 2, chương 366, xe lửa thử vận hành 2, sư phó, ngươi nga bệnh, vậy không nói cho ta, lẽ nào ngươi không biết, ý thuật của ta đây ngự ý càng tốt sao? Khấu đại học sĩ ho khan hai tiếng nói ra, hoàng thượng, lão thần làm sao không biết? Nhưng ngươi cũng không phải là hành ý cứu người thầy thuốc, ngươi là hoàng thượng à, ngươi muốn đối ta hoa hạ bách tính phụ trách. Lão thần ngẫu sầu não lạnh, từng chút một tiểu việc gì, sao dám làm phiền hoàng thượng quan tâm? Giả tông há miệng muốn nói cái, nhưng lại ngăn lại. Cùng khấu sư giảng đại đạo lý là giảng không thông, giả tông dứt khoát cũng liền không tới giảng. Tiếp đó, giả tông ngồi ở giường trước đó, cho khấu đại học sĩ bắt mạch chẩn bệnh. Đem một phen mạch sau đó, giả tông thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Khấu đại học sĩ thấy vậy, không khỏi cười hỏi, không biết hoàng thượng có như thế nào khó chỗ. Nếu là lão phu được bệnh bất trị, vậy nhìn hoàng thượng không phải ẩn giấu, chi tiết nói cho lão phu sớm đã khám phá sinh tử, vậy không sợ hai cái chết. Giả tông thở dài nói, sư phó không cần lo lắng, chứng bệnh của ngươi không nghiêm trọng lắm, chẳng qua lại là bởi vì suy nghĩ quá nhiều, lo lắng hết lòng, đã thương tâm thần căn bản. Ta sau khi trở về, tiễn chút ít dược vật đến, sư phó nhất định phải an tâm nuôi tướng tài tốt. Cái này cũng đều tại ta, không có suy nghĩ đến sư phó niên kỷ cùng cơ thể, nhường sư phó làm việc quá sức. Này về sau a, sư phó hay là thiếu vất vả chút ít, lại đem thân thể dưỡng hảo, giang sơn xa tắc, có thể không thể thiếu sư phó ngươi cái này quăng cốt chi thần. Khấu đại học sĩ sau khi nghe không khỏi cười nói, hoàng thượng loại bỏ, lão thần mặc dù vất vả chút ít, nhưng mà trong lòng là thư sướng. Hoàng thượng cũng biết, ở tiền triều làm quan lúc, lão thần nội tâm là như thế nào lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Khó được đụng phải hoàng thượng dạng này minh quân, lão thần dám không tận tâm tận lực. Chính là lại mệt, trong lòng cũng là trấn an. Vậy mời hoàng thượng yên tâm, lão thần a, còn chưa sống đủ đâu. Lão thần vậy muốn nhìn một chút, hoàng thượng đều sẽ sáng tạo ra thế nào thịnh thế. Lão thần chỉ cảm thấy, này sợ chính là thiên cổ không có thịnh thế a. Giả tông cười nói, sư phó ngươi nhất định sẽ thấy, này thịnh thế, sư phó cũng là không thể bỏ qua công lao a. Sư phó hai cái lại nói mấy câu, giả tông thấy khấu đại học sĩ tinh thần không tốt, liền đứng dậy cáo tử. Về đến hoàng cung sau đó, giả tông tự mình điều phối tốt dược tề, đồng thời sợ người truyền lời không rõ, còn tự thân biết chú ý hạng mục theo dược tề đưa đi. Rốt cuộc sự việc phong phú, giả tông cũng không thể không tiên đi thăm viếng. Thế là liền mỗi ngày cũng phái người kỳ vọng khấu phủ hỏi ý chuyện này, thậm chí còn đăng tại đại hạ nguyệt báo bên trên. Triều đường bách quan, thậm chí dân gian bách tính biết được việc này về sau, đều bị cảm thán hoàng thượng trí thuần trí hiếu. Chuyện này tự nhiên là giả tông dẫn khả, bằng không làm sao có khả năng đường hoàng leo lên đại hạ nguyệt báo đâu? Là hoàng thượng, giả tông cũng là cần thanh danh, tự nhiên cũng liền không thể thiếu giả vờ giả vịt. Đương nhiên, hắn đối với khấu sư tình cảm là thực sự, lo lắng vậy là thực sự. Chẳng qua là dùng đại hạ nguyệt báo tuyên dương một chút mà thôi. May mắn, khấu đại học sĩ bệnh cũng không nặng, rất nhanh liền khỏi hẳn, chẳng qua cơ thể vẫn như cũ suy yếu. Thân thể của hắn thiếu hụt lợi hại, cần phải từ từ điều dưỡng mới có thể, lại là gấp không được. Thời gian như nước, luôn luôn không nói gì, trong lúc bất chi bất giác, chính là đi tới cuối năm. Có năm ngoái kinh nghiệm, năm nay ngược lại là làm từng bước, có điều có thứ tự. Giả tông sớm thì biết câu đối ban thưởng cho trong triều con lớn, mà những cao con này, được hoàng thượng mặc bảo sau đó, như nhặt được trọng bảo, thận trọng bồi thu giấu đi. Hoàng thượng mặc bảo, tùy tiện nhưng phải không đến, đây là có thể coi như bảo vật gia truyền thừa tiếp, tự nhiên muốn thật tốt cất giữ mới là. Qua Tết ông công ông táo, triều đình bắt đầu nghỉ mục. Giả tông vậy khó được có thể thanh nhàn mấy ngày. Bất quá, năm nay lại là không có rơi tuyết lớn. Tự nhiên không thể như năm ngoái như vậy, mang theo một đám củ cải đầu đắp người tuyết, ném tuyết, chơi cẩu kéo xe trượt tuyết, chơi như vậy điên lên rồi. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, giả tông dẫn theo một bang đầu củ cải đi đông bắt. Đương nhiên sẽ không giống kiểm tra làm hồ đông bắt quyết đại như vậy. Bọn hắn chỉ là đập ra mặt băng câu cá mà thôi. Mặc dù lạnh, nhưng là một đám tiểu gia hỏa, cũng chơi thập phần vui vẻ. Chẳng qua sau khi trở về, lại là mấy cái đều phải bệnh thương hàn. Tức giận thái hậu đem giả tông kêu lên, hung hăng cở trách một phen mới tính xong việc. Cái này năm, cứ như vậy vô thành vô tức đi qua. Một năm trước lễ mừng năm mới biết qua, một năm này thì không thủy số lượng tử, qua hết năm sau đó không không lâu, đoạn thứ nhất đến kinh nam đường dây, cuối cùng trải hoàn tất. Giả tông lại mệnh thang nhược vọng tự mình xuất đội đi khám nghiệm trải tốt đường dây, cuối cùng tại bốn nắn mấy chỗ không thỏa đáng chỗ sau đó, thang nhược vọng tới trước hồi bẩm, nói có thể đưa vào sử dụng. Tiếp đó, giả tông liền sai người đem đặc chế đầu máy xe lửa hơi nước, vẫn đưa đến ga xe lửa kinh thành trên đường dây. Lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế đại gia hỏa, tất cả mọi người bị chấn động đến. Bọn hắn lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa nghi đến, trước kia có đồn đãi, nói này đường dây dùng để chạy một dài đến hơn 10 trượng đại cục sắt. Nay đại cục sắt một lần có thể vận chuyển mấy trăm vạn cân đồ vật, nguyên bản bọn hắn cho rằng chỉ là nói dối. Bây giờ nghĩ đến, này sẽ không phải là thật sao? Đương nhiên, chỉ là một đầu tàu, mới bất quá hơn trượng, còn lâu mới có được hơn 10 trượng khuyết đại như vậy. Nhưng cứ như vậy cái đồ chơi, sợ không có nặng mấy vạn cân a. Cứ như vậy một cái đại gia hỏa, nó thật có thể chạy lên. Trong lòng mọi người cũng cầm thái độ hoài nghi. Lại nói cái này đầu máy xe lửa hơi nước, trọng lượng quả thực không nhẹ, này vẫn là không có thêm nước không có thêm than đá tình huống dưới. Đem đầu máy xe lửa hơi nước vận chuyển đến ga xe lửa kinh thành, chính là một ngày lớn nan đề. Mà tới được ga xe lửa sau đó, lại đem đầu xe chuyển đến trên đường dây, thì phiền phức hơn. Cuối cùng, tại phí hết sức chín châu hai hổ sau đó, cuối cùng đem đầu máy xe lửa hơi nước bỏ vào trên đường dây. Thang Nhược Vọng tự mình dẫn người tới trước điều chỉnh thử, tại trải qua một phen điều chỉnh thử sau đó, phát hiện mọi thứ thuận lợi, hoàn toàn có thể chạy lên. Thang Nhược Vọng hồi báo cho giả tông, nhường giả tông chọn một ngày hoàng đạo, xe lửa là có thể bắt đầu thử vận hành. Giả tông nghe xong, trong lòng có một tính toán. Giả tông chuẩn bị mượn cơ hội này, đối lửa xe làm một lần long trọng tuyên truyền. Hoặc nói, hắn tuyên truyền, không hề chỉ là xe lửa, mà là tân hào. Xe lửa xuất hiện, tất nhiên sẽ đối với cũ sự vật cùng quan niệm tạo thành cực lớn xung kích. Quan niệm thì không tới nói, liền nói xe lửa xuất hiện sau đó, rất nhiều xa mã hành, chỉ ít xe lửa dọc đường xa mã hành có thể muốn đóng cửa. Mà này chính là thời đại dòng lũ, theo không kịp thời đại thì nhất định hội bị đào thải rơi. Vừa những cái này xung kích là tất nhiên, kia cũng không bằng nhường xung kích tới sớm hơn một chút. Nghĩ đến đây, giả tông liền phân phó, chuẩn bị ở phía sau nhận tiến được xe lửa thử vận hành thí nghiệm. Đến lúc đó, hỏa phía sau xe hội tăng thêm một khoang xe lửa, hắn sẽ mang theo một đám đại thần, ngồi tại toa xe bên trong tự mình trải nghiệm một phen. Thang Nhược Vọng sau khi biết được, kém chút sợ tè ra quần. Hắn vội vàng chạy tới hoàng cung, tận tình khuyên bảo mà chuẩn bị muốn ngăn cản giả tông. Chương 367, chạy. Một, chương 367, chạy. Một, Thang Nhược Vọng tận tình khuyên bảo nói, tuyệt đối không thể à, vậy hạ, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Vậy hạ chính là vạn thừa thân thể, há có thể như thế mạo hiểm. Thần hiểu rõ bệ hạ là coi trọng xe lửa, nhưng là hoàn toàn có thể để cho thần tử để thay thế bệ hạ mà. Thần mặc dù bất tài, vậy nguyện ý thay bệ hạ mà đi. Giả tông cười nói, xúc ái khanh, lòng trung thành của ngươi, chấm đã thấy, bất quá, chuyện này, chấm đã quyết, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Nghe đến đó, Thang Nhược Vọng hiểu rõ không khuyên nổi hoàng thượng, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Giả tông trong lòng, thì là ở trong tối cười không thôi. Yêu ngồi cái xe lửa mà thôi, giả tông đoán chừng, tốc độ xe đoán chừng cũng liền 40 đi trên dưới, cũng liền cùng một xe điện không kém bao nhiêu. Năng lực có nguy hiểm gì có thể nói. Nói câu tang tức giận, cho dù là thất bại, giả tông cũng không thấy được sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm. Ừ, bây giờ giả tông không dám nói chính mình võ công là thiên hạ đệ nhất. Nhưng người nào nếu nói võ công năng lực đủ thắng quá chính mình, giả tông vẫn đúng là không phục. Bởi vậy, giả tông còn thật không nghĩ qua, năng lực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự việc. Khi mà hoàng thượng sẽ mang nhìn một đám trọng thần, tự mình tham dự xe lửa thử vận hành nghi thức, đồng thời sẽ đích thân cưỡi xe lửa thông tin lan truyền ra ngoài sau đó, lập tức liền đã dẫn phát biến động. Thông tin truyền đi ngày đó, thì có thông minh người trước giờ chạy đi chạm xe lửa bên ngoài chiếm chỗ đi. Bọn hắn tin tưởng, theo hoàng thượng sẽ đích thân cưỡi xe lửa thông tin truyền ra, làm nhật nhất định không biết có bao nhiêu người nghĩ đến xem náo nhiệt. Đến lúc đó sợ là chen cũng chen không tiến vào. Bởi vậy, hay là sớm chiếm cứ vị trí tốt. Cho dù chính mình không nhìn, đến lúc đó tặng cho người khác, chắc hẳn vậy có thể bán ra một không ít giá tiền tới. Còn có một chút người buôn bán nhỏ, sớm liền đến, làm nhật nhất định nhiều người. Đến lúc đó nếu đi bán ít đồ, vậy tất nhiên là cực tốt sự việc. Bởi vậy, làm nhật, ga xe lửa kinh thành bên ngoài trên đất trống, liền đầy áp người nhóm. Ba ngày sau ga xe lửa kinh thành bên ngoài, tức thì bị vòng vây đến chật như nêm cối tình trạng. Giả tông nếu không phải có hộ vệ nói, sợ cũng không chen vào được. Lúc này, đầu tàu phía sau đã phủ lên một khoang xe lửa. Đám người xem náo nhiệt, mới biết, nguyên lai xe này phía sau còn mang xe móc toa. Chẳng thể trách trước kia đồn đãi nói có dài mấy chục trượng. Nếu phía sau treo hơn vài chục cái toa xe, có thể không thì có dài mấy chục trượng. Lẽ nào đồn đãi đều là thật? Thật sự có thể kéo mấy trăm vạn cân thứ gì đó? Chỉ là kéo nặng như vậy, rốt cục cần bao nhiêu người lôi kéo xe đi a? Hôm nay ngược lại cũng kỳ lạ, cũng không có thấy có kéo xe người a, vậy cái này xe đến cùng là thế nào đi? Không chờ bọn hắn hoài nghi bao lâu, lại nói Giả Tông đi vào sau đó, Thang Nhược Vọng liền vội vàng chạy đến báo cáo. Nguyên lai này đầu máy xe lửa hơi nước chính là Thang Nhược Vọng chủ trì làm. Hôm nay điều khiển xe, Thang Nhược Vọng vậy chuẩn bị tự mình điều khiển. Chủ yếu là Hoàng Thượng Tiểu ngồi tại toa xe bên trong, hắn sợ xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó hắn muốn chịu không nổi. Thấy Thang Nhược Vọng đến, Giả Tông không khỏi hỏi, Xuân Ái Khanh, chuẩn bị xong chưa? Thang Nhược Vọng lập tức nói, hồi Hoàng Thượng, thần đã sớm sai người đốt nồi hơi, bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ phân phó. Giả Tông sau khi nghe nói ra, tốt, nếu như thế, và nghi thức qua đi, chúng ta liền chờ xe khởi động, trực tiếp lái đi gà Kinh Nam. Thang Nhược Vọng gật đầu nói, đúng, Hoàng Thượng. Tất nhiên như thế gióng trống thua chiêng, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường tới trước quan sát, tự nhiên hay là cần một nghi thức. Giả Tông đơn giản chủ trì một nghi thức, tiếp đó liền dẫn bách quan, nói là bách quan, kỳ thực chỉ là hơn 10 cái quan viên thôi, đồng thời cũng đều là trẻ tuổi quan viên. Như là ba vị nội các đại học sĩ, Giả Tông đã cảm thấy, hay là không phải mang theo bọn hắn, đỡ phải dọa đến bọn hắn, lỡ như có nguy hiểm, liền được không bù mất. Mà Giả Tông mang này hơn 10 cái trẻ tuổi quan viên, cũng là ưa thích tân học quan viên. Giả Tông cảm thấy thiện thêm bồi dưỡng, tương lai có thể trọng dụng, bởi vậy mới mang theo bọn hắn ra đây. Rất nhanh, Giả Tông liền dẫn bọn hắn leo lên toa xe. Toa xe cực kỳ xa hoa, chính là hậu thế xa hoa nhất giường nằm, cũng vô pháp cùng với nó đánh đồng. Không có cách, ai bảo là Giả Tông cái hoàng thượng này phải ngồi xe đâu. Người phía dưới, tự nhiên là sao xa hoa, sao dễ chịu sao lại tới đây. Nhường hoàng thượng thỏa mãn, chưa chắc có khen thưởng. Nhưng nếu là nhường hoàng thượng mất hứng, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Giả Tông ngược lại cũng không để bụng. Ngồi sau khi lên xe, Giả Tông liền kéo động một chuông. Cái này chuông, thông hướng mặt trước xe lửa trong phòng điều khiển. Bên này lôi kéo chuông, phía trước trong phòng điều khiển Thang Nhược Vọng lập tức liền hiểu rõ hoàng thượng chuẩn bị sẵn sàng, có thể lái xe. Bất quá, Thang Nhược Vọng vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, lại tự mình đã chạy tới xác nhận một phen. Sau đó, lúc này mới gấp trở về trong phòng điều khiển, chuẩn bị lái xe. Lại nói lúc này, đứng trên này, hu hu minh ngông, tất cả đều là kinh thành nghe hỏi mà đến vây xem máy tính. Lúc này, bọn hắn ngược lại là tò mò, thực tại bất minh bạch, lửa này xe lại không có mã. Rồi, nó đến cùng là thế nào chạy? Thời đại này, đã có động cơ hơi nước. Nhưng mà động cơ hơi nước cơ bản đều là ứng dụng tại như là máy dệt các phương diện. Mặc dù cũng có ô tô hơi nước, nhưng mà cũng không có rộng khắp lưu hành. Chủ yếu là ô tô hơi nước, vừa có tạp âm cũng có ô nhiễm, Giả Tông vậy không chuẩn bị tại Hoa Hạ phổ biến ô tô hơi nước. Bởi vậy, tuyệt đại đa số máy tính cũng không biết động cơ hơi nước còn có thể coi như động lực. Bởi vậy, đứng trên đài vây xem máy tính, chính đang sôi nổi nghị luận, tò mò không thôi. Xe này rốt cục thế nào đi sao? Cũng không thấy có người kéo a. Chẳng lẽ lại này cục sắt còn biết tự mình chạy hay sao? Tiếc nhưng khó mà nói chắc được, ngươi nhìn thấy chưa? Cái đó trên đầu xe, còn chính nhóm lửa bốc khói đấy. Nói không chúng a, xe này dường như thái thượng lão quân tọa hạ mắt xanh thú mắt vàng, nó phun một cái lửa bốc khói, chạy có thể nhanh nhìn đến rồi. Lời nói này, lập tức dẫn mọi người một hồi cười vang. Nhưng vào đúng lúc này, đầu tàu lại thật sự bốc lên khói đến, đồng thời ánh lửa bày ra. Đầu máy hơi nước nha, Thang Nhược Vọng trước đó thì sai người khai lò, đem nồi hơi bên trong thủy cũng đốt lên. Chẳng qua vì không cần chạy, bởi vậy chỉ cần duy trì được đừng cho lò lửa dập tắt liền thành. Và chạy lúc, lại bật hết hỏa lực, tăng lớn lò lửa là được rồi. Bởi vậy tự nhiên cần mánh đi đến thêm than, tự nhiên sẽ toát ra quần quần khói đặc, đồng thời còn có thể nhìn thấy ánh lửa vang khắp nơi. Mà một đám hóng chuyện bách tính, không biết là duyên cớ nào, một cách tự nhiên, bị sợ nhảy lên tốt. Mà rất nhanh, đầu tàu thì không bẹn bẹn là bốc khói cùng ánh lửa vang khắp nơi, cả chiếc xe lửa đột nhiên run rẩy lên, đồng thời phát ra tiếng oanh minh, thì cả mặt đất cũng run rẩy theo. Tất cả mọi người bị sợ nhảy lên, thứ không biết này cục sắt vì sao chính mình sẽ động, còn tưởng rằng nó phát cáo đây, bận bịu bị hù lui lại không ngã. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả xe lửa toa xe bên trên một đám quan viên, cũng bị hù dọa tê cả da đầu. Trên mặt biến sắc, Giả Tông vừa cười vừa nói, "Chú Ái Khanh không cần sợ hãi, đây chẳng qua là động cơ hơi nước tại làm công thôi." Chương 367, chạy. Chạy. 2, chương 367, chạy. Chạy. 2, ở kiếp trước, Giả Tông tự nhiên là ngồi qua xe lửa. Mặc dù chưa từng ngồi qua xe lửa hơi nước, nhưng mà nguyên lý nên cũng biết, bởi vậy chưa từng chút nào sợ hãi. Mà một đám trẻ tuổi quan viên, thấy hoàng thượng cũng bình tĩnh, chậm rãi cũng liền khôi phục bình tĩnh. Lại nói xe lửa đang run rẩy một phen sau đó, đột nhiên mưu địa hít dài một tiếng. Nhìn trên đài một đám quần chúng trước đó không hề chuẩn bị bất thình lình một tiếng trực tiếp dọa cái một phật thăng thiên, hai phật xuất thế. Thật nhiều người bị dọa trực tiếp đặt mông té ngồi trên mặt đất, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Kế tiếp xe lửa lại kho soạt chậm rãi chạy. Nhìn trên đài một đám ăn dưa khán giả lần nữa phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Động, động, thật sự động, nó chẳng lẽ lại là sống hay sao? Bằng không thế nào hội chạy sao? Ta suy nghĩ nó cũng không có chân dài a, thế nào liền chạy đâu? Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, xe lửa tốc độ lại càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng càng là hơn dường như đội kịp tuấn mã lao vụ tốc độ. Này càng phát ra dẫn mọi người kinh thán không thôi. Theo kinh thành đến kinh nam khoảng cách cũng không tính xa, còn không đến trăm dặm lộ trình. Bằng không, cũng sẽ không ngắn ngủi mấy tháng công phu thì tu thông đoạn này đường sắt. Mà ven đường máy tính, trước đây đã thành thói quen đột nhiên nhiều ra tới đường dây. Đồng thời còn đang không ngừng suy đoán, này đường dây rốt cục là dùng làm gì. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng thấy được. Kia gạo thét mà qua cục sắt, quả thực nhường mọi người giật nảy mình tốt. Lại nói tại trên xe lửa, một đám trẻ tuổi quan viên vậy riêng phần mình kinh thán không thôi. Bọn hắn cũng học qua tân học, ấy là biết đạo động cơ hơi nước nguyên lý, vậy đã hiểu xe lửa động lực đến từ nơi đâu. Bất quá bọn hắn vậy không ngờ tới, xe lửa lại có thể chạy nhanh như vậy pháp. Đồng thời so ra mà nói, đúng là đây xe ngựa còn bình ổn. Kỳ thực, lửa này xe cùng bình ổn thật sự là không đắc cát. Bọn hắn là giả tông chuẩn bị toa xe, đã 10 phần hào hoa. Nhưng mà giả tông vẫn đang cảm giác được sóc này không thôi. Không giống như là hậu thế đường sắt cao tốc, bình ổn trên bàn phóng một chén nước, cũng sẽ không vẩy một giọt nước ra đây. Bất quá, mọi thứ cũng là so sánh ra tới. Chỉ có thể nói, phương thế giới này xe ngựa, càng thêm sóc này. Thứ nhất đường xá không tốt, chỉ định không có xe lửa đường dây như vậy tơ lụa. Thứ hai thời đại này xe ngựa, nhưng không có phòng chấn hệ thống, đồng thời bánh xe dùng hay là bánh xe gỗ. Bởi vậy, mấy cái trẻ tuổi quan viên mới biết cảm giác xe lửa hơi nước lại so với xe ngựa càng thêm bình ổn. Cho nên bọn hắn chính là cảm thấy, xe lửa không chỉ có thể dùng đến vận chuyển hàng hóa, đồng thời còn có thể dùng để vận chuyển hành khách, ra xe lửa khoảng cách ngắn hơn, vì quỹ đạo cơ bản đều là thẳng tắp, càng thêm bình ổn, tốc độ càng nhanh. Ưu điểm quả thực không nên quá nhiều. Xe lửa năng lực thật sự là quá cường hãn. Có xe lửa sau đó, rất nhiều sự vật cũng chắc chắn bị phá bỡ. Hơn một canh giờ, hơn 2 giờ công phu, xe lửa cuối cùng đã tới ga Kinh Nam. Cùng giả tông đoán không kém bao nhiêu, xe lửa tốc độ xe đích thật là 40 bước tả hữu. Ga Kinh Nam tình huống, cùng kinh thành đứng không kém bao nhiêu. Vì hoàng thượng muốn tới duyên cớ, chẳng những chỗ quan lớn quan nhỏ toàn bộ đến đông đủ, xin đợi thánh giá. Đồng thời vô số dân chúng vậy tự phát tới trước quan sát. Và xe lửa đến trạm sau đó, biểu hiện của bọn hắn không thể so với kinh thành bách tính càng tốt hơn, cũng là bị đại đại sợ nhảy lên. Sau này thế nào tiếp kiến quan viên địa phương lại là như thế nào định đoạt, làm sao đại tiệc, ngược lại sẽ không cần nói thêm. Tóm lại, hôm nay giả tông mục đích đã đạt đến. Hôm nay xe lửa thử vận hành, đã để lưỡng địa bách tính cũng thấy được tân sự vật tồn tại. Đồng thời, tiếp xuống đại hạ nguyệt báo bên trên cũng sẽ trọng điểm đưa tin việc này. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, giả tông tin tưởng, nhất định sẽ có người thông minh phát hiện thời đại đều sẽ biến đổi lớn, nhất định sẽ phát hiện tiên cơ. Trên thực tế, quả nhiên như là giả tông tính toán. Một lần thử vận hành, trực tiếp đem kinh thành đứng còn có ga Kinh Nam phụ cận phòng ốc, giá cả bỗng chốc tăng mấy lần. Dù là như thế, vẫn là có tiền mà không mua được. Kinh ngạc nhất nghề, tự nhiên thuộc về Sa Mã Hành. Bọn hắn là vì thay người vận chuyển vật tư mà sống. Mà xe lửa một sáng toàn diện trải sau đó, chỉ sợ thì không còn có người tìm bọn hắn. Dung hòa xe vận chuyển tốt bao nhiêu, chẳng những so với bọn hắn an toàn, còn có thể nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Dù là tại giá cả bên trên, bọn hắn sợ vậy không có chút nào ưu thế. Rốt cuộc, một dùng là nhân lực, một cái khác dùng là cục sắt. Hai bên này, căn bản cũng không có khả năng so sánh nhà. Bởi vậy Sa Mã Hành người thì 10 phần lo lắng, bọn hắn bận bịu đi chạm xe lửa tìm hiểu thông tin không thôi. Bọn hắn chính là ăn chén cơm này, chưa hẳn liền không thể dựa vào ga xe lửa kiếm miếng cơm. Về phần ga xe lửa phụ cận có nhà người, thật nhiều cũng chuẩn bị dựa vào nhà ga, mở nhà tiểu điếm. Đem người tới một nhiều lên, không nói là một ngày thu đấu vàng, nhưng tối thiểu nhất áo cơm không lo là không thành vấn đề, đây chính là biết đẻ trứng kim kê a. Mà rất nhiều thương gia vậy bắt đầu động khởi tâm tới. Không biết ga xe lửa có cho hay không tư nhân vận chuyển hàng hóa. Nếu như năng lực lời nói, giá cả như thế nào? Nếu như giá cả quý không nhiều lắm lời nói, về sau có phải hay không dùng hỏa xe vận chuyển càng thêm an toàn thuận tiện mau lẹ. Vô số người đều chú ý tới ga xe lửa phương diện động tĩnh. Bất quá, tạm thời trong lúc đó, ga xe lửa còn cũng không có lập tức giao phó sử dụng dự định. Thử vận hành, chỉ là xác định xe lửa không sao hết mà thôi. Còn nếu là muốn đầu nhập vận doanh, thì nhất định phải chuẩn bị chu toàn mới xong rồi. Đầu tiên chính là muốn bảo hộ ven đường tuyến đường sắt chính an toàn, chẳng những muốn phòng ngừa người vì phá hoại, còn muốn phòng ngừa đường dây tự nhiên hư hao, phải có người kiểm tra tu sửa. Đồng dạng đạo lý, xe lửa cũng thế, cũng cần có người hội kiểm tra tu sửa. Còn có cái khác một ít chi tiết phương diện vấn đề. Tóm lại, thiên đầu bản tự, không định hoàn toàn, là không có cách nào lập tức liền đưa vào sử dụng trong. Bất quá, việc này, ngược lại cũng không cần thời gian quá dài đi chuẩn bị. Ước chừng chỉ dùng mấy tháng công phu liền đầy đủ. Mà xe lửa mang tới ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu mà thôi. Vì tận mắt nhìn thấy quá mức xe, đều là kinh thành cùng Kinh Nam lưỡng địa một số người. Cho dù thông tin đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền bá, mà ở cái này giao thông bế tắc thời đại, truyền bá tốc độ dù sao cũng có hạn. Mà rất nhanh, tin tức này liền tại trên Đại Hạ Nguyệt báo đăng báo ra đây. Mà Đại Hạ Nguyệt báo, thế nhưng đối mặt cả nước, dường như tất cả mọi người nhìn thấy tin tức này, cũng nhịn không được sợ hãi than. Nếu không phải bọn hắn hoàng thượng tự mình thử ngồi, chỉ sợ tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Mà xe lửa ra mắt, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chẳng qua là một tiếng cảm thán mà thôi. Nhưng mà đối với một số nhỏ người hữu tâm mà nói, bọn hắn lại là nhìn thấy tình thế hỗn loạn. Xe lửa xuất hiện, nhường bọn họ nghĩ tới rồi tân học. Này nhất định là tân học mang tới. Mà lấy về sau, chỉ sợ tân học ảnh hưởng, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vậy bởi vậy, cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu coi trọng hơn tân học. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, tương lai hoàng thượng sợ không phải muốn giảng tân học đặt vào đến khoa cử kiểm tra khoa trong mắt. Chương 368, thiên hạ đệ nhất Dương Lưu, 1, chương 368, thiên hạ đệ nhất Dương Lưu, 1, giả tông đích thật là có quyết định này, chẳng qua cũng không nóng nảy. Vì giả tông có thể ngờ tới, chuyện này, người phản đối tất nhiên đông đảo, nhất định phải có một cái tiếp nổ mới có thể mở cái này đầu. Mà cái này tiếp nổ, tin tưởng sẽ tới rất nhanh. Đường sắt phương diện, ra Kinh Nam đi về phía Nam, đường sắt tiếp tục trải. Đồng thời tốc độ dần dần tăng tốc. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người không có kinh nghiệm gì, tốc độ tự nhiên bật lên không được. Mà bây giờ, trải qua trước mặt rèn luyện, bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm, tốc độ tự nhiên là tăng lên. Mà trừ ra đường sắt chạy bên ngoài, Giả Tông còn đang chú ý Cửu U kiến thiết. Bây giờ, Đại Hạ Nguyệt báo một cách tự nhiên, cũng tại Cửu U bắt đầu bán ra. Bất quá, Cửu U mặc dù có tiếng nói của mình, cũng không có mình chữ viết, bọn hắn vậy tại sử dụng chữ Hán đến viết. Thực chất, Trung Nguyên Vương triều quanh mình tiểu quốc, phần lớn đều không có chính mình chữ viết, mà là sử dụng chữ Hán viết. Nhưng mà, Cửu U biết chữ xuất cực thấp, thậm chí đây Hoa Hạ tương đối nghèo khó khu vực hẻo lánh còn thấp hơn thượng một ít. Bởi vậy, Đại Hạ Nguyệt báo lượng tiêu thụ ở chỗ này bán cũng không tốt. Bất quá, chỉ cần có người mua, thông tin một cách tự nhiên rồi sẽ truyền ra ngoài. Vì một phần Đại Hạ Nguyệt báo, nhường Cửu U bách tính, bây giờ là Hồng Liên bách tính, tầm mắt biến chiều rộng. Theo trên báo chí, bọn hắn hiểu rõ Hoa Hạ rất nhiều chuyện. Hoa Hạ giàu có, để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Nếu là chúng ta cũng có thể đi đến như thế giàu có chỗ, thật là tốt biết bao a. Nhất là khi bọn hắn nghe được, tại khu vực Trung Nguyên, cho dù là xây dựng đường sắt, một trời đều có 20 văn tiền tiền công, đồng thời còn quản một ngày ba bữa. Chuyện tốt như vậy, để bọn hắn hâm mộ đến chất bích cách rời tình trạng. Bọn hắn cũng rất muốn đi, chỉ là cụ nải phương pháp. Cửu U bách tính, tự nhiên 10 phần không cam tâm, thế là tại người khác dạy bảo phía dưới, bọn hắn nghĩ ra một biện pháp tới. Đó chính là đi tìm Cửu U thế gia, để bọn hắn đi hướng Hồng Liên đô hộ phủ tìm đô hộ đại nhân tình nguyện, hy vọng có thể nhường Hồng Liên bách tính tiến về Trung Nguyên xây dựng đường sắt. Như vậy, cũng có thể nhường Hồng Liên bách tính kiếm lấy một ít tiền tài phụ cấp gia dụng. Mà Hồng Liên thế gia đại tộc, sở dĩ cam tâm tình nguyện là những kia lớp người quê mùa trở lệnh, kỳ thực cũng là có chính mình tính toán. Bởi vì bọn họ chính mình, kỳ thực cũng là nghĩ di chuyển đến Trung Nguyên đi. Bởi vì bọn họ tại Hồng Liên phát triển đã đến cực hạn. Nước cạn nuôi không được giao long, Hồng Liên cái này địa phương nhỏ, thật sự là quá nhỏ, đã hạn chế gia tộc bọn họ phát triển. Bởi vậy, bọn hắn cũng nghĩ hướng Trung Nguyên phát triển. Nếu như có cơ hội, bọn hắn thậm chí nghĩ tại Trung Nguyên mở chi nhánh, đem gia nghiệp di chuyển một bộ phận quá khứ. Bởi vì bọn họ mặc dù tại Cửu Vũ là vua, duy ngã độc tôn, nhưng mà Cửu Vũ dù sao không phải Thái Bình. Động một chút lại sẽ phát sinh chiến loạn, mà mỗi một lần chiến loạn, đối bọn họ những thế gia này đại tộc mà nói, đều là một lần kiếp nạn. Bởi vậy, lần này coi như là theo như nhu cầu. Mà Hồng Liên tiết độ sứ phụ đốc hộ đại nhân, nghe được thế gia thỉnh nguyện, không khỏi khó xử. Chẳng qua cuối cùng, đốc hộ đại người vẫn là cho mặt mũi của bọn hắn, đồng ý viết tấu chương hướng hoàng thượng trở lệnh. Sau 10 ngày, đốc hộ đại nhân liền làm thành việc này, bởi vì hắn khẩn thiết đề xuất, hoàng thượng cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Nghe được tin tức này, Hồng Liên những kia thế gia đại tộc còn có bất tính, đều là 10 phần hoan hỉ. Mà bọn hắn không biết là, 10 ngày thời gian, chính là thông tin một đến một về đều không đủ dùng. Rốt cuộc, cho dù dùng 800 dặm khẩn cấp, đơn chuyến vậy ít nhất phải 7 ngày công phu. Huống chi tầm thường thỉnh nguyện thông tin, ở đâu cần phải 800 dặm khẩn cấp. Tin tức này một đến một về, nói ít cũng muốn một tháng công phu, nếu như trong cung chậm trễ, thậm chí một tháng công phu đều không đủ dùng. 10 ngày thời gian, là hoàn toàn không đủ dùng. Nay tự nhiên là Giả Tông nhu đồ, thậm chí ngay cả bách tính sinh ra muốn đi sửa xây đường sắt, mời thế gia đại tộc chờ lệnh các loại thủ đoạn, đều là tại Giả Tông dẫn đạo dưới hoàn thành. Đô hộ đại nhân, tự nhiên vậy là dựa theo Giả Tông phân phó đi làm. Chuyện kế tiếp, đô hộ đại nhân dứt khoát trực tiếp ra mặt, tự phát tổ chức Hồng Liên bách tính ra ngoài lao động nhập cư. Nghe hỏi, tất cả Hồng Liên bách tính cũng bắt đầu sôi trào. Bọn hắn chân thành điệu tán dương đô hộ đại nhân chính là thanh thiên đại lao ra. Hồng Liên bách tính ra ngoài lao động nhập cư hoạt động, như hỏa như đổ triển khai. Rất nhanh liền thống kê đi lên, người báo danh đến, đúng là cao tới 30 vạn khoảng cách. Cái số này, đem đô hộ giật nảy mình tốt. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu là này 30 vạn người xử trí tốt, phía sau nghị muốn đi ra ngoài, sẽ chỉ càng nhiều. Dù loại phương thức này, ước chừng có thể nhường Hồng Liên sói mòn hàng loạt dân bản địa. Bất quá, một lần tổ chức 30 vạn bách tính ra ngoài xây dựng đường sắt, hắn cái này đô hộ căn bản là làm không được. Nhân lực tài lực cũng còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, đến cuối cùng, đô hộ không thể không đem nhân số hạ thấp 3000 người. Theo 30 vạn đến 3000 người, là chân chính trong trăm có một. Nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, tổ chức 3000 người đi, tốn hao liền đã 10 phần khổng lồ. Chẳng qua đô hộ hứa hẹn, chờ nhóm đầu tiên người ra ngoài, nếu bọn họ biểu hiện tốt, tương lai hội lần lượt sẽ để cho càng nhiều người đi ra. Đừng sợ không có việc để hoạt động, chỉ là đầu này đường sắt, cũng không biết muốn tu bao lâu thời gian. Đồng thời, tương lai Hoa Hạ đường sắt sẽ chỉ việc tu càng nhiều, trải rộng cả nước các nơi, làm sao có khả năng chỉ xây dựng đầu này đường sắt đâu. Nghe được tin tức này, mới khiến cho nóng lòng không thôi, chỉ sợ tuyển không đến chính mình Cửu Vũ bách tính, qua loa yên tâm lại. Không bao lâu, Hồng Liên đô hộ liền dựa theo địa vực, chọn lựa ra 3000 bách tính tới. Sau đó tổ chức những người này tiến về Trung Nguyên, xây dựng đường sắt. Này 3000 người, không mẹn mẹn là mang theo người nhà mình chúc phúc đi, bọn hắn đồng dạng cũng là Hồng Liên bách tính hy vọng. Vì chỉ cần bọn hắn biểu hiện tốt, đến tiếp sau Hồng Liên bách tính, có thể có nhiều người hơn đi ra khỏi nhà đi. Này 3000 người, có thể nói là bọn hắn Hồng Liên bách tính lúc đầu binh. Lại nói Giả Tông bố cục Hồng Liên, tự nhiên không chỉ giới hạn tại Hồng Liên. Hắn trước đó đã sớm làm qua rất nhiều an bài. Rất nhanh, bộ đường sắt cũng đúng thế thật một mới thành lập bộ môn, đồng thời đơn độc lập với lục bộ bên ngoài. Tam tỉnh lục bộ là Hoa Hạ quan lại thể hệ cơ sở tạo dựng. Chẳng qua vì tân học cùng tân sinh sự vật sinh ra, Giả Tông ngoài Tam tỉnh lục bộ, độc lập ra đây mấy cái bộ môn. Mà những ngành này, đơn độc hướng chính hắn phụ trách. Cứ như vậy, thực tế tương đương Giả Tông hoàng quyền càng lúc càng lớn. Chẳng qua tại Hoa Hạ phát triển ý nghĩ bên trên, vậy duy có Giả Tông vị hoàng đế này càng cương độc đoán, mới có thể dẫn đầu Hoa Hạ tốt hơn phát triển. Rốt cuộc, dưới đây đám đại thần nhưng không có Giả Tông sâu xa ánh mắt. Bởi vậy, Giả Tông tự nhiên vậy là để phân phó qua bộ đường sắt. Đối với Hồng Liên bách tính, một đường đèn xanh, có nhiều ưu đãi. Đương nhiên, cơ bản đãi ngộ là giống nhau. Chẳng qua tại thu xếp phương diện, càng khá chăm chú thôi. Đồng thời có thể hấp thụ một bộ phận Hồng Liên người, tại tuyến đường sắt chính bắt đầu làm việc làm. Chương 368, Thiên hạ đệ nhất Dương Lưu, 2, chương 368, Thiên hạ đệ nhất Dương Lưu, 2, nói ví dụ tuần tuyến viên và chức vụ. Bọn hắn an nhà sau đó, tự nhiên sẽ rời khỏi Hồng Liên, tại Trung Nguyên định cư. Đồng thời, bộ đường sắt còn dẫn đạo Hồng Liên bách tính, bọn hắn hiện ra, chưa hẳn đều muốn làm công. Nói ví dụ, bọn hắn có hay không có ai có thành thạo một nghề, có hay không làm cơm ăn cực kỳ ngon, hoàn toàn có thể tại thích hợp khu vực mở một quầy ăn vặt bị mà. Vì xây dựng đường sắt, dân số đông, chỉ cần khẩu vị tốt, có thể có được mọi người tán thành, kiếm sẽ chỉ đây làm công càng nhiều. Đồng thời, vậy không chỉ giới hạn tại mở quầy ăn vặt bị mà, trang phục còn có cái khác một ít, cũng có thể. Tại bộ đường sắt dẫn đạo dưới, này 3000 Hồng Liên bách tính rất nhanh liền bị dàn xếp lại. Ngược lại là có gần 1/10 Hồng Liên người lựa chọn mở quầy hàng. Phải biết, bọn hắn có thể theo 30 vạn Hồng Liên trong dân chúng trổ hết tài năng, thân mình thì chứng minh bọn hắn là trong đó người nổi bật. Hoặc là năng lực bản thân mạnh, giao tế rộng, hoặc là phía sau có quan hệ. Mà năng lực bản thân cưỡng ép chiếm tuyệt đại đa số. Rốt cuộc đây chỉ là một ra ngoài lao động nhập cư cơ hội thôi, nếu như cương quyết thật quan hệ rất cường đại, cũng khinh thường tại ra mặt tranh đoạt cơ hội này cũng là phải. Những người này cũng tại bộ đường sắt giúp đỡ phía dưới mở các loại quầy hàng. Đồng thời có bộ đường sắt âm thầm chiếu cố, bọn hắn quầy hàng làm ăn lại càng làm càng là náo nhiệt. Ngoài ra, còn có 1/10 người bị tuyển ra đến, xem như bộ đường sắt môn công nhân viên trước tại bồi dưỡng. Này cũng không hoàn toàn là cố ý chăm sóc. Thực chất, Hồng Liên bách tính, tại có chút chỗ, đích thật là có tự thân sở trường. Bọn hắn cũng không chỉ là tướng mạo khó coi mà thôi. Ngoài ra, còn lại Hồng Liên bách tính cũng đều 10% chăm chỉ. Trong bọn họ, có một số nhỏ người là biết chữ. Đồng thời tại bộ đường sắt dẫn đạo dưới, bọn hắn cũng biết tân học tầm quan trọng. Những người này bắt đầu tự học lên tân học tới. Mà bộ đường sắt người quyết định, và những người này toàn bộ học sau khi đi ra, liền để bạn bọn hắn làm cái tiểu đồ bụng. Mà này, kỳ thực chính là Giả Tông nhu đồ. Hắn không chỉ có riêng là muốn này 3000 người cũng thu xếp tốt mà thôi, đồng thời còn muốn này 3000 người cũng phát triển rất tốt. Nếu chỉ là ra ngoài làm công, kiếm chút tiền trở về, lực hấp dẫn chưa hẳn liền có mạnh bấy nhiêu. Giả Tông muốn bọn hắn chỉ muốn đi ra gia môn thì có thể thu được thành công to lớn. Tương lai và này 3000 người sau khi về nhà, sau đó nhường Hồng Liên bách tính phát hiện, trong này lại có 1/3 thậm chí nhiều hơn người, cũng tiền đồ. Những người này hoặc là phát tài rồi, hoặc là thăng lên quan, hoặc là dứt khoát trực tiếp biến thành bộ đường sắt môn bắt cơm sát. Đúng vậy, theo tân sự vật sinh ra, bây giờ vậy xuất hiện rất nhiều danh từ mới. Bắt cơm sắt cái từ này cũng đã đản sinh ra. Những người này cũng tiền đồ a, như bọn hắn vẫn như cũ để ở nhà lời nói, tám đời cũng tiền đồ không được. Nhưng mà bọn hắn một màn này đi, lại là bọn hắn trong nhà tám đời vậy không đạt được thành tựu, bọn hắn chỉ là đi ra một chuyến, liền trực tiếp nghịch tiên cải mệnh. Kể từ đó, sao có thể không để người ước ao ghen tị? Nay tự nhiên sẽ nhường Cửu U Bách tính cảm thấy, đất Trung Nguyên, khắp nơi trên đất là cơ hội, khắp nơi trên đất là vàng, chỉ phải đi ra ngoài, hoặc là năng lực phát tài, hoặc là có thể làm quan, hoặc là năng lực bưng lên bắt cơm sát. Kể từ đó, sao có thể không hình thành một cỗ khổng lồ ra ngoài chiều? Chỉ cần cỗ này trào lưu một sáng hình thành, như vậy Cửu U nhân khẩu đều sẽ diện tích lớn trôi qua, mà Giả Tông mục đích cũng liền đạt đến. Đương nhiên, Giả Tông mục đích đương nhiên sẽ không là dọn sạch Cửu U. Nói ví dụ, tại Giả Tông mệnh lệnh phía dưới, Thang Nhược Vọng đã theo phương Tây mua một nhóm chuối tiêu cây giống quay về. Sau đó tại Cửu U lựa chọn một mảnh khí hậu các loại nhân tố địa phương thích hợp nhất, thành lập một mảng lớn cao su vườn. Mà vì khai phát cao su vườn, Thang Nhược Vọng liền di chuyển đến hàng loạt người Trung Nguyên tới trước. Đương nhiên, vậy không vẹn vẹn chỉ có người Trung Nguyên, còn có thuê nơi đó Hồng Liên bách tính. Mà di chuyển tiến về Cửu U, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này mà thôi. Hồng Liên rộng lượng đất đai, trước đây đánh hạ Hồng Liên lúc, Giả Tông liền đem những thứ này thổ địa thu về quốc hữu. Sau đó, xuất ra một bộ phận đến phân cho bách tính, mà vẫn còn dư lại thật nhiều. Những thứ này thổ địa, Giả Tông chuẩn bị di chuyển một bộ phận người Trung Nguyên đến tới trước trồng trọt. Chuyện này, Giả Tông giao cho Phùng Tử Anh tới làm. Mà Phùng Tử Anh ý nghĩ, liền để cho giới trướng binh sĩ gia thuộc tới trước trồng trọt. Giả Tông vui vẻ đồng ý, cứ như vậy có thể an chiến sĩ tâm, thứ hai cũng có thể di chuyển hàng loạt người Trung Nguyên trước tới nơi này cắm dễ. Ngoài ra, còn có chính là thương gia, là thần thông quảng đại thương gia, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ một ít nội tình. Nói ví dụ, Tiết gia. Được rồi, kỳ thực đây là Giả Tông cố ý nhường Tiết gia tiết lộ ra ngoài, vì chính là phồn minh Hồng Liên. Thế là rất nhiều thương gia cũng nghe hỏi mà tới. Thương gia đến, tự nhiên cũng sẽ mang rất nhiều người tiến về. Mà những thứ này, kỳ thực còn cũng chỉ là tiền kỳ món ăn khai vị thôi. Bằng vào những thứ này, không cách nào nhường Cửu Lũ nhanh chóng phát triển. Rốt cuộc Cửu Lũ vị trí, thật sự là thái lệnh. Bất quá, tự nhiên là còn có đến tiếp sau. Về sau và hàng hải mở ra sau đó, nơi này đều sẽ kiến thiết mấy cái bến tàu. Đợi có bến tàu sau đó, nơi này, tự nhiên đều sẽ hết sức phồn hoa lên. Hắn phồn hoa trình độ, chỉ sợ không thua gì Trung Nguyên cái khác bất kỳ địa phương nào. Bất quá, cái này cũng không phải trong ngắn hạn có thể thực hiện. Giả Tông nhưng cũng không nóng nảy. Rất nhanh, chính là đi vào ngày xuân, trong ngự hoa viên, bách hoa cảnh mở, muôn tiếng nghìn hồng, xanh úng tươi tốt, tốt một phái xuân quang. Mà thái tử Giả Thương mang theo mấy cái đệ đệ muội muội, chính đang cực khổ lao động. Lần này, mấy tiểu tử kia còn không phải thế sao giúp thái tử bận rộn, mà là bọn hắn vậy đến tuổi tác, cần cùng thái tử một xuống đất làm việc. Ngoài ra, mấy năm này, Giả Tông tự nhiên cũng có mới dòng dõi sinh ra. Những thứ này nhỏ hơn ra hỏa, hoặc là cật lực giúp đỡ, hoặc là ở bên cạnh hi hi ha ha xem náo nhiệt. Đây cũng là một truyền thừa đi. Giả Tông vậy 10 phần thích Giả Thương tiểu gia hỏa này, hắn tướng mạo thượng theo mẫu thân Lâm Đại Ngọc càng nhiều hơn một chút, dài có chút thanh tú. Tại thông minh bên trên, bất luận là theo cha thân còn là mẫu thân, cũng không kém được, bởi vậy, từ nhỏ thì 10 phần thông minh. Đọc sách không nói đã gặp qua là không quên được, nhưng mà ký ức vậy không kém đi đến nơi nào. Học tân học cũng là một học thì thông. Chẳng qua tại tính tình bên trên, lại là không theo mẫu Lâm Đại Ngọc, mà là càng giống Giả Tông nhiều một ít, tính tình 10 phần nhảy thoát. Được rồi, Giả Tông tự cho là mình tính tình cũng không có như vậy nhảy thoát, cũng không biết rốt cục theo ai. Chẳng qua tổng thể mà nói, đối hắn giáo dục, Giả Tông hay là hết sức hài lòng. Dường như là trước mắt bình thường, Giả Thương không những mình làm việc, còn mang theo đệ đệ muội muội cùng làm việc. Mỗi người nhiệm vụ lượng đều là Giả Tông cái này mình trưởng thêm thái tử đến phân xứng. Mà trải qua tôi luyện sau đó, Giả Tông luôn có thể dựa theo mỗi cái tính cách của người năng lực và tiến hành phân phối người thích hợp nhiệm vụ. Mà này cũng là Giả Tông đối với Giả Thương ngồi dưỡng một trong, muốn để hắn từ nhỏ học biết dùng người, hiểu được chi nhân tiện dụng đạo lý. Chương 369, ánh đèn sáng tỏ bất giả tiên, 1, chương 369, ánh đèn sáng tỏ bất giả tiên, 1, Giả Tông luôn luôn cảm thấy, làm một cái lãnh đạo, có thể chi nhân tiện dụng, muốn đây năng lực chính mình càng trọng yếu hơn. Mà như không có gì ngoại lệ lời nói, Giả Thương tương lai là muốn làm hoàng thượng, đây chính là trên đời này lớn nhất lãnh đạo. Bởi vậy, tại Giả Thương lúc nhỏ, Giả Tông liền bắt đầu bồi dưỡng lãnh đạo của hắn năng lực. Hiện nay đến xem, sơ thấy hiệu quả. Mà cái khác tiểu gia hỏa, đối với vị này thái tử ca ca, cũng là tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, bây giờ tuổi bọn họ rốt cuộc còn nhỏ, không biết cái gì là hoàng vị chi tranh. Chờ bọn hắn trưởng thành, chưa hẳn liền làm này suy nghĩ. Lúc này, Giả Tông đang cùng Lâm Đại Ngọc tại một chỗ ngắm hoa, đồng thời vậy xa xa nhìn lũ tiểu gia hỏa. Giả Tông nhịn không được cười nói, Thương Nhi càng ngày càng có huynh trưởng bộ dáng, và lớn hơn mấy tuổi, ta liền để hắn ra ngoài làm quen một chút trong nghề. Lâm Đại Ngọc đối với Giả Thương trưởng thành cũng là hết sức hài lòng. Chẳng qua đã nghe qua mấy năm, lại muốn cho Giả Thương ra ngoài, liền không khỏi có chút đau lòng. Nàng không khỏi hỏi, Tông Tam ca, chính là lớn hơn vài tuổi của hắn không khỏi vậy quá nhỏ à? Giả Tông nghe, không khỏi cười nói, Lâm muội muội, ta biết người đang lo lắng cái gì, kỳ thực rất không cần phải. Ta tự nhiên sắp đặt hắn ra ngoài, lại há có thể không lo lắng an toàn của hắn. Về phần vì sao đối với hắn như thế khắc nghiệt, nhưng thật ra là ta nghĩ nhường hắn nếm khắp thế gian muôn màu. Cho dù không thể, cũng muốn nhiều tôi luyện một phen mới tốt, như vậy tương lai hắn đăng cơ làm đế sau đó mới sẽ không bị người lừa gạt đi. Như hắn không phải thái tử, tự nhiên không cần kinh nghiệm những thứ này, chỉ là hắn thân làm thái tử à? Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, đây là con đường phải đi. Lâm Đại Ngọc nghe, khẽ gật đầu. Hai người yên lặng thưởng thức lên hoa đến. Hồi lâu sau đó, Lâm Đại Ngọc đột nhiên nói ra, Tông Tam ca, ta nghĩ ra một bài thơ đâu, ngươi đến lời bình một phen làm sao? Giả Tông cười nói, được, ngươi lại đọc tới nghe một chút, đến cùng là cái gì thơ? Không biết có từng có tiến bộ không có. Mấy năm này, Lâm muội muội tại thi từ bên trên, thực không có bao nhiêu tiến bộ. Ngươi xem một chút nàng dĩ vãng biết cái gì thi từ liền hiểu rõ, Táng Hoa Tử, Hoa Đào Thơ, đều là cực kỳ bi thảm. Làm lúc nàng sống nhờ tại Vinh Quốc phủ bên trong, ăn nhờ ở đầu, rét cắt da cắt thịt, nàng biểu lộ cảm xúc, viết ra thi từ, tự nhiên là cực kỳ bi thiết, nhưng lại viết cực tốt. Mà hiện nay, nàng sinh hoạt 10 phần hạnh phúc. Vậy quả quyết không thể vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn, ít bi thương, tự nhiên cũng ít đi một ít bận bị. Bất quá, nàng cùng Giả Tông tình cảm, một thẳng cực sâu. Hai người bây giờ, lại vẫn là cùng quyết định chung thân thời điểm, không có khác biệt quá lớn. Nạp Lan có đầu 10 phần nổi tiếng từ là như thế biết, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dịch biến. Kỳ thực, người đều có tính cách thiếu hụt, mới gặp lúc, tự nhiên không gặp được. Nhưng mà thời gian dài, liền gặp được. Này ước chừng chính là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu nguyên do a. Chẳng qua đối với Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc mà nói, lại là đối lẫn nhau thiếu hụt, đều có thể hoàn toàn tiếp nhận. Vậy chính là bởi vì đây, hai người mới có thể một thẳng gìn giữ cảm tình sâu đậm. Tiếp đó, Lâm Đại Ngọc liền đọc ra bản thân vừa mới viết thơ. Sau khi nghe xong, Giả Tông chính là nghe ra, đây là một bài chính năng lượng thơ. Trừ ra ngẫu nhiên cảm khái một phen thời gian dịch trôi qua bên ngoài, chỉnh thể bên trên là chính hướng. Nay cũng nói, Lâm Muội Muội tâm trạng cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Giả Tông cũng yên lòng. Bây giờ Lâm Muội Muội cơ thể, kinh hắn tự mình điều dưỡng, tự mình chuyển thụ cho hắn viên mãn đầy kinh nghiệm bắt và cầm, Lâm Đại Ngọc cơ thể đã có thay đổi cực lớn. Bây giờ thân thể của hắn đã cùng người bình thường không kém bao nhiêu, mà chỉ cần nàng tâm trạng không xuất hiện ba động, cơ thể thì không có gì đáng ngại. Làm dưới, Giả Tông nghiêm túc phê bình bài câu, Lâm Đại Ngọc cười lấy trở về bài câu. Sau đó Lâm Đại Ngọc lại để cho Giả Tông làm thơ, Giả Tông làm hạ vậy xuất khẩu thành thơ một bài. Hai người lại nói mấy câu, Chu Lương chạy tới. Lâm Đại Ngọc hiểu rõ, như không có chuyện gì, Chu Lương là bạn không biết cái này, lúc đi tới quấy rầy bọn hắn. Bởi vậy, Lâm Đại Ngọc liền cùng Giả Tông nói một câu, liền đứng dậy rời đi. Giả Tông ngược lại cũng không có quấy Chu Lương ý nghĩa, hắn không khỏi hỏi, nói đi, có chuyện gì? Chu Lương bội nói, khởi bẩm hoàng thượng, là Thang đại nhân tới trước cầu kiến. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông lập tức nói, tốt, chấm này liền trở về. Thang Nhược Vọng thế nhưng Giả Tông thích nhất người nhìn thấy, dường như có một không hai. Vì Thang Nhược Vọng không có việc không lên điện tam bảo, sẽ không tùy tiện tới cửa cầu kiến. Mà một khi hắn tới cửa cầu kiến, vậy liền cho thấy hắn nhất định là ra thành quả nghiên cứu không thể nghi ngờ. Giả Tông lập tức nhấc chân đi vào trong ngự thư phòng, sau đó sai người đem Thang Nhược Vọng mời vào. Và Thang Nhược Vọng được hết lễ sau đó, Giả Tông nhường Chu Lương rời cái ghế nhường Thang Nhược Vọng ngồi xuống nói chuyện. Không đợi hắn mở miệng, Giả Tông liền nhịn không được dò hỏi: "Xuân Ái Khanh, không biết nhà máy thủy điện kiến thiết như thế nào?" Nghe được hoàng thượng hỏi, Thang Nhược Vọng khoe khoang địa mở miệng nói: "Hồi hoàng thượng, lao thần may mắn không làm được bệnh." Nghe thấy lời ấy, Giả Tông lập tức mừng lớn nói: "Tốt, việc này làm nhớ Xuân Ái Khanh một đám công." Thang Nhược Vọng lập tức nói: "Nếu không có hoàng thượng chỉ điểm, lão thần lại làm sao có khả năng thành công đâu? Nay toàn do hoàng thượng chỉ giáo, thần cũng không dám tham công." Giả Tông cười nói: "Đừng muốn nói như thế, châm chẳng lẽ còn hội tham mặc công lao của ngươi hay sao? Đúng rồi, tiếp đó, châm sẽ để cho công bộ phối hợp các ngươi, theo trạm phát điện hướng hoàng thành trải dây điện. Trước trải ra hoàng cung bên này, ngoài ra, cả tòa kinh thành, vậy đều cần trải dây điện. Tiếp đó, các ngươi còn muốn phái người đến hoàng cung trong này đi tuyến. Bây giờ ngươi đang bận bịu sự tình gì? Còn đang ở bận bịu cao su sự việc sao? Có thể có cái gì mặt mày? Nếu là đến gấp muốn thường xuyên, việc này, ngươi một mực để phía dưới người đi làm cũng được." Thang Nhược Vọng nghe, lập tức nói: "Hồi hoàng thượng, cao su nghiên cứu hiện nay đã lấy được nhất định thành quả, chẳng qua muốn cuối cùng đưa vào sử dụng, sợ là còn muốn một quãng thời gian đấy. Bây giờ lão thần thủ hạ cũng thực bồi dưỡng được một nhóm người tài có thể sử dụng, chính là không có ta chằm chằm bảo, bọn hắn cũng có thể tự động nghiên cứu, chuyện này liền để lão thần tự mình phụ trách đi. Có lão thần tại, cũng có thể càng yên tâm hơn chút ít." Nghe đến đó, Giả Tông cũng không khỏi gật đầu một cái. Điện thế nhưng cái mười phần nguy hiểm sự vật, như sơ sẩy một cái, liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Có Thang Nhược Vọng chằm chằm vào cũng tốt, người này chẳng những trung thành tuyệt đối, càng thêm thận trọng cẩn thận, có hắn chằm chằm vào, Giả Tông cũng có thể yên tâm. Tiếp đó, Thang Nhược Vọng tự mình trong hoàng cung chằm chằm vào hệ thống dây điện. Ngay cả Thái hậu cùng hoàng hậu cũng hết sức tò mò, không biết đây rốt cuộc là đang làm gì dùng, trong cung kéo vào dây điện thì có ích lợi gì chỗ. Hỏi hoàng thượng mặc dù giải thích, nói kéo là dây điện, phía sau cũng không cần lại chấm đến, sâu ở giữa không trùng chút gì bóng đèn, có thể sáng như ban ngày. Chương 369, ánh đèn sáng tỏ bất giả tiên, 2, chương 369, ánh đèn sáng tỏ bất giả tiên, 2, Thái hậu cùng hoàng hậu nghe, bán tín bán nghi dáng vẻ, hoàn toàn không tưởng tượng ra được này các loại tình huống tới. Mà thái tử Giả Thương, còn có một đám hoàng tử công chúa, thì là hưng phấn mà đi theo chạy tới chạy lui. Bọn hắn không cần đã hiểu rốt cục đang làm gì, chỉ là đơn thuần cảm giác phải hào hào chơi mà thôi. Mà ngoài thành hào thành đến trong kinh thành, vậy bắt đầu trồng dậy rồi của điện. Cái này khiến vô số dân chúng cũng sôi nổi tò mò. Bọn hắn không biết, đây rốt cuộc là đang làm gì. Hỏi phía dưới, bọn hắn vậy thực sự không biết điện là vật gì, không khỏi lơ ngơ. Khắp kinh thành tất cả đại lộ hai bên, chẳng những trồng lên cột điện, đồng thời vậy mắc nối được đèn đường. Hoa Hạ vừa lập lúc, cẩn thận trên hết, buổi tối là có cấm đi lại ban đêm, qua giờ tị thì không được đi ra ngoài. Bây giờ mấy năm trôi qua, có Giả Tông cái này thánh minh quân vương tại, an ninh trật tự thanh minh, không nói đến đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường tình trạng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, Giả Tông vậy chuẩn bị tại mở điện sau đó, liền trực tiếp giải trừ cấm đi lại ban đêm. Rốt cuộc, trên đường đèn đường sáng ngời, nhưng mà hết lần này tới lần khác đường thượng một bóng người không thấy, nhìn không khỏi cũng không giống. Mà ở Giả Tông mệnh lệnh phía dưới, công bộ người cũng không dám lười biếng. Bởi vậy, cột điện cùng dây điện trải tốc độ hay là cực nhanh. Ngắn ngủi một tháng công phu, cả tòa kinh thành liền toàn bộ trải hoàn tất. Về phần trong hoàng cung, càng là hơn sớm đã sớm hoàn thành. Mà nhưng vào lúc này, Giả Tông hạ một đạo ý chỉ, từ ngày hôm nay, kinh thành giải trừ cấm đi lại ban đêm. Buổi tối có thể tùy tiện ra ngoài, chính là cả đêm không về vậy không ai quản ngươi. Đạo này ý chỉ một chút, tất cả kinh đô triệt để lâm vào một mảnh hoan lạc trong. Được rồi, kỳ thực thật sự vui vẻ người, vậy chẳng qua là số ít người mà thôi. Nói ví dụ, cơ bản cũng liền những kia hoàn khố tử đệ vui vẻ. Vì sau này, bọn hắn buổi tối muốn chơi đến bao nhiêu muộn thì chơi đến bao nhiêu muộn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Rốt cuộc không cần sợ cấm đi lại ban đêm. Lại nói đạo này ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh sau đó, Thang Nhược Vọng lại dẫn người, từ đầu tới cuối, tự mình kiểm tra một phen. Cuối cùng loại bỏ mấy cái tai họa ngầm sau đó, bảo đảm dây điện không có sơ hở nào. Sau đó báo cáo cho Giả Tông, Giả Tông sau khi biết được, quyết định làm nhật buổi tối, liền trực tiếp mở điện. Mà trạm phát điện bên ấy, cũng là mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thời gian từng chút qua khứ, trong lúc bất chi bất giác, chính là đi tới buổi tối. Rất nhanh, sắc trời liền dần dần đen lại. Tối nay không có trăng sắc, bầu trời đầy sao sáng chói. Buổi tối kinh thành, ít ban ngày mấy phần phồn hoa. Có chút cửa hàng đã vẽ mẫu thiết kế, mà cái khác cửa hàng, điểm mấy cây nến, phân phóng tại bốn phía. Dưới ánh đèn lờ mờ, ngược lại là còn tụ họp một chút nhân khí. Náo nhiệt nhất, tự nhiên hay là Tần Lâu Sở quán. Mà phía ngoài trên đường phố, tại không có ánh đèn chỗ, thì là đen như mực một mảnh. Nếu không chưởng một chiếc đèn đi ra ngoài, sợ là muốn ngã chồng vó không thể. Mà nhưng vào lúc này, nhà máy thủy điện chỗ, Thang Nhược Vọng quả quyết hạ tiễn điện mệnh lệnh. Theo cầu giao điện kết lại, dòng điện liền thông qua dây điện, trong nháy mắt thông hướng kinh thành. Cách kinh thành đại lộ bên trên, chỗ có đèn đường, cùng nhau sáng lên. Một cái mắt, đem tất cả đường đi thắp sáng, trong lúc nhất thời, giống như ban ngày. Mà cả tòa kinh thành, một chút biến thành một tòa bất giả thành. Lúc này, còn ở bên ngoài lêu lổng thị dân, triệt để bị sợ ngây người. Này, này tình huống thế nào? Trên đường phố làm sao lại như vậy như thế sáng? Bọn hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hai bên đường cột bên trên, mỗi trên một cây cột, cũng treo lấy một kỳ sáng vô cùng đèn. Đèn này thật sự là sáng quá, bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sáng ánh đèn. Cũng không biết đèn này là ai leo đi lên thắp sáng, đồng thời khắp kinh thành nhiều như vậy đèn, tựa hồ là đống chốc sáng lên. Trời ạ, bọn hắn này là thế nào điểm? Sao có thể như vậy đủ pháp? Lúc này, bọn hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra điều đã hiểu, một tháng qua, công bộ rốt cục tại bận rộn cái gì, bọn hắn trong thành trồng cột điện dụng ý ở đâu? Này, cái này cũng thực sự sáng quá a. Ánh đèn này, đống chốc hấp dẫn vô số người chú ý, mọi người sôi nổi đi ra khỏi nhà, đi đến đường phố, nhìn trước mắt đèn đuốc sáng trưng, nhiệt liệt địa nghị luận cái gì. Trong lúc nhất thời, trên đường phố người người nhộn nháo, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, trong hoàng cung cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thái hậu, hoàng hậu, còn có một đám tần phi, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Lúc này, Giả Tông nghỉ ngơi tại hoàng hậu nơi này. Trong phòng đèn sáng sau đó, hoàng hậu Lâm Đại Ngọc không còn nghi ngờ gì nữa bị sợ nhảy lên. Sau đó, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Tông Tam ca, đây cũng là ngươi nói bóng đèn điện. Làm sao lại như vậy như thế sáng ngời?" Giả Tông cười nói, "Ta không đã sớm nói qua cho ngươi sao? Chỉ là ngươi không chịu tin ta thôi." Lâm Đại Ngọc nghe cũng là cười nói, "Ta chưa từng không tin Tông Tam ca, chỉ là thực sự nghĩ không ra, đèn này thế mà lại như thế sáng ngời." Giả Tông nói ra, "Đây cũng là tân học bị lực, tân học đều sẽ từng bước sửa đổi thế giới này. Về sau a, xe lửa, ô tô khắp nơi trên đất, mọi người không cần tiếp tục trải nghiệm đi ra ngoài nỗi khổ. Thậm chí còn có thể tại thiên không phi hành máy móc, một nhật liền gián tiếp vạn dặm. Còn có cách ngàn vạn dặm cũng có thể trò chuyện, thậm chí có thể nhìn thấy lẫn nhau máy móc, đồng thời khéo léo đến có thể phóng trong tay. Tóm lại, tân học đều sẽ cho thế giới này đem lại biến hóa nghiêng trời lệch đất." Lâm Đại Ngọc nghe, trong lúc nhất thời chưa phát hiện tinh thần mơ hồ. Nàng nhịn không được nói ra, "Tông Tam ca, ngươi nói những thứ này, sợ không phải thần tiên thủ đoạn a? Tân học thật có thể thực hiện những thứ này sao?" Giả Tông nói, "Tự nhiên không có chút nào khuyết đại chỗ, đây chính là hậu thế cũng sớm đã thực hiện." Giả Tông nói thậm chí còn bảo thủ một ít, cũng không từng đem hậu thế khoa học kỹ thuật thần kỳ toàn bộ nói ra đấy. Chẳng qua đối với thời đại này người mà nói, thật sự như là thiên phương dạ đàm, khó có thể tin. Nghe được Lâm Đại Ngọc lời nói, Giả Tông không khỏi cười nói, "Lâm muội muội, ngươi nhìn xem, ngươi vừa mới còn nói chưa từng không tin qua ta mà nói a. Lúc này cũng không tin ta. Ngươi yên tâm, đời này ta nhất định sẽ làm cho ngươi xem đến những thứ này." Hậu thế theo cách mạng công nghiệp đi đến một bước này, ước chừng dùng hơn 100 năm thời gian. Chẳng qua Giả Tông có thượng đế khả năng nhìn, tự nhiên không cần dùng thời gian dài như vậy. Hắn cảm thấy, sinh thời nhất định có thể thực hiện những thứ này mục tiêu. Mà Lâm Đại Ngọc nghe được Giả Tông lời nói, nhưng cũng mong đợi lên. Xác thực, Tông Tam ca chưa bao giờ từng tại đại sự thượng lừa gạt qua nàng. Tất nhiên Tông Tam ca nói có thể làm đến, thì nhất định có thể làm được. Chỉ là, Lâm Đại Ngọc nhưng cũng quả thực mong đợi. Lẽ nào nhân loại quả thực có thể bay lên trời hay sao? Thật chẳng lẽ có khả năng thực hiện thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ? Nhân loại quả thật có thể hoàn thành tiểu này tiên gia thủ đoạn hay sao? Phía ngoài hoàng cung trên quảng trường cũng là đèn đuốc sáng trưng. Thái tử Giả Thương còn có một đám tiểu gia hỏa, tất cả đều hưng phấn mà chạy đến, vây quanh đèn đường chạy không ngừng. Đèn này vậy thực sự sáng quá đi. Đêm nay bên trên thế mà sáng giống như ban ngày. Lúc này phía ngoài trên đường phố càng ngày càng nhiều bách tính đi ra khỏi nhà. Đêm nay cả tòa kinh thành triệt để biến thành một tòa bất giả thành. Chương 370 long trời lở đất. Ma khảng một. Chương 370 long trời lở đất. Ma khảng một. Đến ngày thứ hai thì có thật nhiều đại thần không kịp chờ đợi đi hỏi hoàng thượng, bọn hắn phụ thượng cũng nghĩ lắp đặt phía ngoài dạng này đèn, không biết thành là hay sao. Những người này sở dĩ hỏi hoàng thượng trên đầu, chủ yếu là hiện nay bọn hắn cũng không biết chuyện này với ai quản. Trước đây bọn hắn là nghĩ tìm hộ bộ, kết quả hộ bộ quan biên chính mình cũng đang tìm ngành tương quan, kết quả tìm một vòng cũng không biết đến tuột cùng là cái nào bộ môn tại quản lý. Sau đó bọn hắn thì không thể không tìm thấy Giả Tông nơi này. Nghe được vấn đề này sau đó, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Cũng không trách bọn hắn tìm không thấy, bởi vì là căn bản cũng không có cái ngành này, bọn hắn đi đâu mà tìm đây? Cái ngành này hiện tại thành lập cũng là không muộn. Thế là tiếp đó Giả Tông chuẩn bị lại thành lập một bộ điện lực. Cái ngành này đồng dạng độc lập với tam tỉnh lục bộ bên ngoài, trực tiếp đối với hắn phụ trách. Mà bộ điện lực bộ trưởng, Giả Tông chuẩn bị trực tiếp theo Thang Nhược Vọng dạy nên đồ lệ trong, cũng là nghiên cứu điện lực nhân viên trong, tuyển ra một ưu tú người đến nhậm chức. Đồng thời tất cả bộ điện lực sau này bổ nhiệm đều có thể phân công mới học được học sinh. Mà nguyên bản tam tỉnh lục bộ tiếp tục tuyển nhận lão khoa cử ra tới thi sinh, mà mới thành lập bộ môn đều có thể để bạn tân học xuất thân học sinh. Cứ như vậy, tân học có thể cùng tứ thư ngũ kinh chậm rãi đứng ngang hàng. Như vậy cũng có thể tăng thêm một bước tân học địa vị. Làm học tập tân học người càng ngày càng nhiều, cuối cùng chắc chắn va chạm ra tư tưởng hỏa hoa ra đây. Đương nhiên, hiện tại còn chưa đến thời điểm, đến tiếp sau nhất định còn sẽ có khoa cử cải cách. Bất quá, loại chuyện này lại là gấp không được, cần từng bước một đến mới thành. Rốt cuộc, trị đại quốc như nấu món ngon, cần chậm chậm lưu toan. Bởi vậy, tại Giả Tông dưới chỉ thị, bộ điện lực chính thức thành lập. Đương nhiên, bây giờ cục điện lực còn 10 phần đơn sơ, tổng cộng cũng không có mấy cái quan viên. Nói một cách chính xác, chỉ có một chính bộ trưởng, hai cái phó bộ trưởng, những người khác tay đều là mượn dùng. Vì bộ nghiên cứu khoa học bên ấy, nhân viên càng là hơn thiếu nghiêm trọng. Ngay cả ba người này, Thang Nhược Vọng cũng không nguyện ý thả đi. Bởi vậy, cho dù là Giả Tông hạ chỉ, Thang Nhược Vọng cũng nhiều lắm là chỉ vui lòng thả đi ba người bọn họ. Rơi vào đường cùng, Giả Tông cũng chỉ đành trước bọn hắn tạm thời mượn dùng bộ nghiên cứu khoa học nhân viên sử dụng, sau đó và chính bọn họ đội vàng bồi dưỡng có thể dùng nhân tài. Cũng may, tất cả bộ điện lực hiện nay chỉ cần phụ trách kinh thành sự vụ như vậy đủ rồi. Rốt cuộc, hiện nay cũng chỉ có kinh thành mới vừa vận ứng dụng đến điện lực. Rất nhanh, kinh thành cái thứ nhất điện lực chỗ chính thức diện thế. Tất cả trong nhà nghĩ đỡ điện người ta đều có thể tới nơi này, xin. Bất quá, vì vừa lúc bắt đầu, xin quá nhiều người, nhất định phải xếp hàng mới thành. Báo danh sớm còn tốt, báo danh muộn đều đã xếp tới sau một tháng đi. Không có đến biện pháp, ai làm cho cả bộ điện lực nhân viên cũng thiếu nghiêm trọng à, bây giờ bọn hắn đã tại chiêu mộ nhân viên, chiêu mộ toàn bộ đều là ưu tú tân học học sinh. Đồng thời hứa hẹn bọn hắn, một sáng xuất sư, có thể một mình đảm đương một phía, bọn hắn tiền công liền sẽ có một tăng lên cực lớn, thậm chí còn có thể trực tiếp làm quan. Mà những thứ này được chiêu mộ tới tân học học sinh, trong lòng đều nắm chắc. Bộ điện lực mới vừa vận thành lập, mà bọn hắn là nhóm đầu tiên được chiêu mộ đi vào. Chỉ cần bọn hắn học tập nghiêm túc, xuất sư sau đó, tất nhiên sẽ có bọn hắn một tiến trình. Bây giờ điện lực mới chỉ là ở kinh thành mở rộng mà thôi, tương lai nhất định phải tại tất cả Hoa Hạ phát triển ra tới. Mà cùng địa phương khác phân bộ thành lập, muốn hay không phải lao thủ đi chỉ điểm, đi giúp mang, thậm chí đi chủ trì công tác. Bởi vậy, bọn hắn này một nhóm người, sợ là lớn nhỏ cũng có làm. Mà về phần bọn hắn về sau năng lực tấn thăng đến mức nào, thì nhìn xem người cơ duyên và tự thân nỗ lực tình huống. Bởi vậy, này nhóm đầu tiên được mời chào đi vào thực tập sinh, mỗi một cái cũng đang cố gắng học tập, mỗi một cái cũng dị thường chăm chỉ cùng nỗ lực. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu cuốn lại. Mà sau đó, trong kinh thành, trong nhà chứa điện người ta càng ngày càng nhiều. Phàm là trong nhà có một chút thân phận địa vị người, trong nhà người nếu không có kéo lên dây điện, đi ra ngoài đều không có ý tứ cho người ta chào hỏi. Bất quá, chứa điện có thể không rẻ. Chẳng những muốn giao nạp 5 lượng bạc sơ chứa phí, đồng thời còn có thể dựa theo sử dụng dây điện số mét tiến hành thu phí. Mà một như là Vinh Quốc công phủ, Linh Quốc công phủ dạng này tòa nhà lớn, mấy 100 lượng bạc dây điện tiền là không thiếu được. Mà điện cũng thực không rẻ, nghe nói mỗi độ điện đều muốn 50 văn tiền. Nếu là dân chúng tầm thường nhà, thật là kéo gây ra dòng điện lại dùng không nổi. Bận rộn sau một tháng, trong kinh thành, những cao quan kia quý tộc, địa chủ nhà giàu có, thương nhân phú hộ, cơ bản trong nhà đều kéo lên điện. Sau đó, cả tòa kinh thành liền càng thêm vàng son lộng lẫy. Bây giờ sáng rỡ thì không chỉ là các đại lộ thượng đèn đường, còn có kinh thành số ít người mọi nhà trong, vậy sáng lên ánh đèn. Kế tiếp, những kia thương gia vậy bắt đầu báo danh đỡ điện. Trước hết nhất báo danh chính là những kia tần lâu sở quán. Nói đến hoàng thượng Giả Tông, chẳng những chưa bao giờ từng đi qua thanh lâu sở quán, hắn cũng là cực kỳ không thích thanh lâu sở quán. Sau khi lên ngôi, hắn từng một lần muốn lấy đế thanh lâu sở quán, chẳng qua cũng là bị cả triều văn võ liên thủ chỗ khuyên can. Giả Tông cảm thấy này một đám người nhất định tất cả đều là thanh lâu sở quán khách quen không thể nghi ngờ. Đồng thời Giả Tông còn có một cái lo lắng, loại chuyện này ở đời sau còn cấm chi không dứt, huống chi là ở thời đại này. Cho dù chính mình nghiêm cấm bằng sắc lệnh vụ trộm, nó tất nhiên sẽ lấy hắn khuôn mặt diệt thế. Loại chuyện này chỉ cần có nhu cầu là cấm không được, còn nếu là nó ẩn tàng âm thầm, càng là hơn khó mà kiểm soát. Đã như vậy, cũng không như phóng tại ngoài sáng, hoàn hảo kiểm soát một chút. Tiếp đó, Giả Tông nhằm vào thanh lâu sở quán, định ra một chút pháp lệnh điều. Nói ví dụ, những thứ này gái lầu xanh, mỗi ngày công tác cần có một cái hạn độ, mỗi nửa năm nhất định phải kiểm tra một lần cơ thể. Các nàng như nghĩ trậu vàng rửa tay, thanh lâu không thể cự tuyệt. Vượt qua 35 tuổi người, cưỡng chế hoàn lương, đồng thời thanh lâu nhất định phải thanh toán không ít hơn 5-10 lượng bạc phụ cấp thôi việc dùng. Còn có nghiêm khắc nhất một cái, không được ép dân lành làm kỹ nữ. Một sáng phát hiện có ép dân lành làm kỹ nữ tình huống, tất nhiên sẽ nghiêm trị theo nặng xử lý, từ trên xuống dưới, tuyệt đối không nhân nhượng. Những thứ này pháp luật điều lệnh, từ mọi phương diện bảo đảm gái lầu xanh quyền lợi. Đồng thời bảo vệ, đồng dạng không chỉ các nàng quyền lợi, còn có khách quyền lợi. Còn có chính là xã hội ổn định. Văn võ bá quan nhìn thấy những thứ này điều lệnh sau đó, đầu tiên là trầm mặc. Sau đó, trên mặt bọn họ liền không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bọn hắn là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra, hoàng thượng chế định những thứ này điều lệnh phía sau thâm ý hoàng thượng quan tâm, cũng không chỉ là những kia gái lầu xanh mà thôi. Chẳng qua, tất cả gái lầu xanh cũng không nghĩ như vậy. Các nàng đem hoàng thượng xem vì bọn nàng lớn nhất ân nhân. Chương 370, long trời lở đất. Mạc Hạng 2, chương 370, long trời lở đất. Mạc Hạng 2, theo những thứ này điều lệnh truyền đạt mệnh lệnh sau đó, cả nước trên dưới gái lầu xanh, mỗi người đều sẽ điêu khắc một tòa hoàng đế tượng, sau đó ngày ngày tế bái. Giả Tông nghe đến việc này sau đó, cũng không khỏi dở khóc dở cười lên. Mà hoàng cung trong hậu cung, theo thái hậu, hoàng hậu, đến phía dưới tần phi, cũng là người người đều gọi tán không thôi. Các nàng cũng sôi nổi thế những cô gái kia, cảm tạ hoàng thượng. Nói đến, trong thanh lâu nữ tử, 9 thành 9, cũng đều là bất đắc dĩ người đáng thương như thôi. Từng có một cái gái lầu xanh viết qua một bài thơ, là mất tam tòng khóc lệ nhiều lần, thân này làm gì dùng chỗ nhân luân. Mặc dù nhật trục sinh ca vui, trưởng ao ước châm mận cùng mấy bài. Ngươi nhìn xem, trong các nàng, rất nhiều cũng là hâm mộ cuộc sống của người bình thường, chỉ tiếc căn bản không thể quay về. Bởi vậy, Giả Tông vậy liền theo các nàng đi. Mà những thứ này thanh lâu sở quán, vốn chính là buổi tối mới mở cửa làm ăn. Tại điện còn chưa được phát minh ra trước khi đến, bọn hắn đều sẽ đẩy lầu làm vàng son lộng lẫy. Bây giờ có điện, bọn hắn tự nhiên là không chịu buông tha. Bởi vậy, ở chỗ nào chút ít thế gia nhà giàu có trong nhà cũng đỡ hết điện sau đó, bọn hắn thì lập tức bắt đầu xin. Đồng thời, bọn hắn tại chống điện sau đó, thậm chí còn tại bên ngoài bóng đèn, che đậy một chút trong suốt giấy màu, nhường ánh đèn cũng biến thành đủ mọi màu sắc lên. Giả Tông nghe nói sau đó, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Tại đèn màu còn chưa được phát minh ra trước khi đến, bọn hắn đúng là liền muốn ra bực này cách tới. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối không nên xem thường cổ trí tuệ con người. Mà trừ ra Thanh Lâu Sở quán bên ngoài, còn có cái khác một ít cửa hàng lớn vô, vậy sôi nổi bắt đầu xin đỡ điện. Nói ví dụ, thiết ra tất cả cửa hàng, toàn bộ cũng đưa ra xin. Một ít tiểu cửa hàng, tự nhiên không nỡ lòng hoa tiền vốn lớn như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, nhà khác chống điện, trong tiệm có đèn điện sau đó, trong cửa hàng liền càng phát ra sáng rỡ. Mà khách nhân luôn yêu thích đi ánh đèn càng sáng ngời trong cửa hàng đi tiêu phí. Những kia không có đỡ điện cửa hàng, làm ăn tự nhiên là kém rất nhiều. Bởi vậy, những kia tiểu cửa hàng cũng không thể không đi theo cuốn lại, vậy đi theo xin đỡ điện. Bởi vậy, sau 3 tháng, cả tòa trong kinh thành, dường như tất cả cửa hàng cũng trên kệ điện. Vừa đến buổi tối, gần phân nửa kinh thành đều bị ánh đèn chỗ thắp sáng. Bất quá, dân chúng tầm thường trong nhà, tự nhiên vẫn không nỡ tốn hao 5 lượng bạc sơ chứa phí. Mà có chút bách tính trong nhà, thật sự là ngay cả 5 lượng bạc cũng lấy ra không dậy nổi. Mà nhưng vào lúc này, cục điện lực hạ mới báo tin. Bắt đầu từ hôm nay, đỡ điện cũng không cần giao nạp sơ chứa phí. Lúc trước giao tiền mới đỡ điện, không khỏi sôi nổi mắng dậy rồi nương. Bất quá bọn hắn ngược lại là không dám đi tìm cung cấp điện chỗ đi gây chuyện. Vì bây giờ cung cấp điện chỗ cường thế vô cùng, ngươi nếu dám đi gây chuyện, hắn liền dám ngừng ngươi điện. Mà bộ điện lực về hoàng thượng trực tiếp quản hạt, mà bộ điện lực quan viên cũng đều là từ bộ nghiên cứu khoa học để bạt ra tới. Trên người bọn họ cũng không có gì quan lại tác phòng, người đó mặt mũi cũng không bán. Mà còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, bọn hắn suy đoán, mệnh lệnh này tám thành chính là hoàng thượng ý nghĩa. Vì hoàng thượng mặc dù là tốt hoàng thượng, nhưng mà từ lúc sau khi lên ngôi thì mười phần hướng về bất tính, làm không ít cấp phú tế bần sự việc. Chuyện này tám thành là hoàng thượng tác phẩm. Trước hướng bọn hắn những người có tiền này cũng giao sơ chứa phí, sắp thành bản cơ bản cũng thu hồi lại, sau đó lại cho bách tính miễn phí lắp đặt. Bởi vậy, trong lòng bọn họ mặc dù khó chịu, lại vậy không dám coi là thật gây chuyện. Không có sơ chứa phí, kinh thành bách tính vậy sôi nổi nhấc lên điện. Mặc dù tiền điện quả thực không rẻ, buổi tối dùng ít đi chút cũng là phải, cùng lắm thì trước hết không cần thôi. Dù sao điện lắp xong, nghĩ năm nào dùng thì năm nào dùng, không cần lời nói, thậm chí có thể không trang bức bóng đèn, sẽ không cần hoa tiền gì. Bởi vậy, dường như cả tòa kinh thành bách tính toàn bộ cũng trên kệ điện, không có xin đỡ điện người ta ít càng thêm ít, đồng thời hơn phân nửa đều là mẹ góa con tôi lão nhân. Bởi vậy, đến ban đêm, cả tòa kinh thành thì dường như toàn bộ cũng sáng rỡ lên. Mà một màn này không chỉ nhường bách tính cảm thấy hùng vĩ, trong lòng từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào. Chính là văn võ bá quan thấy vậy cũng là đủ mùi vị lẫn lộn, sinh lòng nhận thấy, ước chừng đây cũng là hoàng thượng nói tới tân học mang đến biến hóa. Như tứ thư ngũ kinh lời nói, sợ là học cả đời cũng sẽ không đem lại bực này biến hóa. Bây giờ liền có xe lửa, điện, về sau còn không biết hội có cái gì tân sự vật ra mắt. Không thể không nói, mấy năm này hoa hạ biến hóa, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hãi lên. Luôn có chủng theo không kịp thời đại cảm giác. Bây giờ, hoàng thượng đã bắt đầu tại trọng dụng tân học nhân tài. Mới thành lập bộ nghiên cứu khoa học, bộ đường sắt, bộ điện lực, toàn bộ dùng đều là tân học nhân tài. Chỉ sợ đến phía sau, hội càng ngày càng nhiều để bạn tân học quan viên. Tương lai tân học hoàn toàn thay thế tứ thư ngũ kinh, cũng chưa biết chừng. Mà không chỉ là tứ thư ngũ kinh, xuân nước sông ấm bị tiên tri. Trong Sĩ Lâm cũng có người bắt đầu ngày càng chú ý tới mới học được. Thế là, tân học học tập nhân số trong lúc vô tình lại tăng lên một thành. Lại nói cả nước các nơi đều nghe được kinh thành mở điện thông tin. Rất nhiều nơi vậy sôi nổi xin mở điện. Hoa hạ cả nước trên dưới, tự nhiên đều là muốn toàn bộ cũng mở điện. Bất quá, này vẫn như cũng là một khổng lồ công trình, không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành. Bởi vậy, Giả Tông liền mệnh bộ điện lực bắt đầu lựa chọn. Theo kinh thành phụ cận, có thích hợp vị trí địa lý, có đầy đủ thủy lợi điều kiện cho ưu tiên. Cuối cùng, bộ điện lực lựa chọn cái thứ hai mở điện địa khu, chính là khu Kinh Nam. Được rồi, khu Kinh Nam là cái thứ nhất thông xe lựa chỗ, bây giờ lại phải biến đổi thành cái thứ hai mở điện địa khu. Đương nhiên, bây giờ tất cả hoa hạ đã không vẹn vẹn chỉ có khu Kinh Nam thông xe lửa. Bây giờ bộ đường sắt đã lại về phía trước xây dựng hai trạm, này hai trạm vậy khai thông xe lửa. Mà theo xe lửa khai thông, chính tự kéo theo nơi đó phát triển kinh tế. Thật sự có thể nói là xe lửa một bang, vàng và lượng. Bây giờ, nay cả một đầu tuyến đường sắt chính bên trên địa khu, cũng chờ không nổi nóng trông đường sắt tu đến cửa nhà hắn. Bọn hắn cũng hy vọng trời này phú quý có thể kịp thời nện vào bọn hắn trên đầu tới. Mà cùng địa phương khác quan biên thì là ước ao ghen tị, đồng thời nhịn không được thượng tấu chết xin xây dựng đường sắt. Chỉ là xây dựng đường sắt, đó là một sớm một chiều công phu, đồng thời cũng phải có cái nặng nhẹ. Bây giờ xây dựng đường sắt nhân tài mới bồi dưỡng được đến bao nhiêu, cùng địa phương khác cũng chỉ đành chậm rãi chờ đợi. Lại nói Kinh Nam đạt được phê duyệt sau đó, rất nhanh liền bắt đầu xây dựng dậy rồi trạm phát điện tới. Đồng thời không chỉ là Kinh Nam, còn có cái khác hai cái địa khu, vậy bắt đầu thành lập hạng mục, chuẩn bị khởi công. Mà mỗi một chỗ bắt đầu tu luyện nhà máy thủy điện lúc, tự nhiên muốn bồi dưỡng một nhóm hợp đồng nhân tài. Mà tuyển chọn tiêu chuẩn, toàn bộ đều là thành tích trò chơi tân học học sinh. Cục điện lực, thế nhưng một tiêu chuẩn đãi ngộ phong phú bát cơm sắt chức nghiệp. Bởi vậy, tân học biến càng phát ra được coi trọng lên. Chương 371, du học sinh trở về, lưu phái chi tranh, 1, chương 371, du học sinh trở về, lưu phái chi tranh, 1, tại xe lửa còn có trạm phát điện ra chỉ phía dưới, hoa hạ phát triển trở nên biến chuyển từng ngày lên. Mà động cơ hơi nước, vậy bắt đầu hàng loạt ứng dụng. đương nhiên, chủ yếu vẫn là ứng dụng tại đường sắt trải phía trên. Nói ví dụ vận chuyển, nói ví dụ thu thập nham thạch, vỡ nát nham thạch và công dụng. Ven đường bách tính sinh hoạt cũng biến thành giàu có lên. Một ngày này, đột nhiên có mấy chiếc tàu thủy tới gần bến tàu. Và tàu thủy đỗ sau đó, bọn hắn mới là phát hiện, này rõ ràng là Chân Chân Quốc tàu thủy. Chân Chân Quốc công chúa, tính cả du học 300 du học sinh, hồi đến rồi. Địa phương quan viên không dám sơ suất, lập tức phái người đem tin tức hợp thành báo lên. Mấy ngày sau, Giả Tông biết được thông tin, trong lòng cũng là vui mừng quá đỗi. Du học sinh hồi đến rồi. Những thứ này hải quy, nhất định có thể tại Hoa Hạ nhấc lên một mảnh dư luận vòng xoáy tới. Chính như Lô Tấn Tiên Sinh nói tới như vậy, ngươi phải nghĩ thoáng một cửa sổ, trực tiếp mở miệng, là nhất định không được cho phép. Ngươi trực tiếp đề nghị muốn đem nóc phòng xốc lên, bọn hắn liền sẽ đến điều hòa mở một cửa sổ. Lại qua mấy ngày, Chân Chân Quốc công chúa, tính cả 300 du học sinh, cùng đi đến trong hoàng cung. Giả Tông tự mình tiếp thấy bọn họ. Mấy năm không thấy, Chân Chân Quốc công chúa vẫn như cũ phong thái như trước, dường như năm tháng cũng không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết gì. Giả Tông lại đi nhìn xem 300 du học sinh, chỉ thấy những thứ này du học sinh, tuyệt đại đa số đều mặc một thân cắt xén thỏa đáng lễ phục màu đen, mang mũ lễ. Từ xa nhìn lại, có vẻ nho nhã lễ độ, chỉ là một cấu ngạo mạn tình ở tại trên người tràn ngập. Không sai, chính là cái này vị. Như vậy là được rồi mà. Giả Tông lại hướng Giả Lan nhìn lại, sau đó hắn nhìn thấy Giả Lan trên người, xuyên vẫn như cũng là nguyên bản trang phục, ngược lại là cũng không có xuyên phương Tây lễ phục. Tiểu tử này, ngược lại là cũng không tệ lắm nha, đúng là không có bị môi trường thay đổi. Giả Tông đứng ở 300 du học sinh trước mặt, những thứ này du học sinh cùng nhau hướng Giả Tông hành lễ. Chẳng qua cùng mấy năm trước thời điểm ra đi loại đó kính ngưỡng so sánh, có vẻ hơi qua loa. Giả Tông cười híp mắt hỏi, chư vị học sinh, phiêu dương qua hải, viễn độ trùng dương, mấy năm công phu, học thành trở về, cũng thực vất vả các ngươi. Không biết này thời gian mấy năm, các ngươi cũng học được thứ gì? Có thể có cỡ nào thượng sách, có thể để cho ta Hoa Hạ trở nên càng thêm cường đại đâu? Nghe được hoàng đế rất mực khiêm tốn hướng bọn hắn thỉnh giáo, trong lúc nhất thời, không khỏi nhường 300 học sinh trở nên kích động cùng hưng phấn lên. Nay để bọn hắn cảm thấy, mấy năm này du học thời gian, không có uổng phí bạch xuống uổng. Thế là, này 300 người sôi nổi mở lên cầu tới. Khởi bẩm bệ hạ, học sinh cảm thấy, nên để cho ta Hoa Hạ tư bản hóa, vốn liếng là thứ nhất động lực, có thể nhanh chóng tụ lại tài nguyên, nhường quốc gia trở nên mạnh mẽ. Đề nghị thứ nhất, liền đem Giả Tông giật mình tốt. Hảo gia hỏa, Giả Tông gọi thẳng hảo gia hỏa. Lại muốn cho Hoa Hạ đi tư bản chủ nghĩa con đường. Con đường này, tại Hoa Hạ là đi không thông. Có thể vậy là có thể đi thông, nhưng mà chỉ cần đi rồi, thì tất nhiên sẽ nhường Hoa Hạ bất tính, xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Bất quá, Giả Tông sắc mặt, lại là vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không nói thêm gì. Chỉ là gật đầu, tỏ vẻ hội tiến hành suy tính. Bệ hạ, học sinh cho rằng, phần tử trí thức là vô giá, ta Hoa Hạ, nhất định phải đề cao phần tử trí thức đãi ngộ mới có thể. Đối với đề nghị này, Giả Tông ngược lại là gật đầu một cái. Bệ hạ, học sinh cho rằng, ta Hoa Hạ văn tự phức tạp khó học, thường thường phải hao phí nhiều năm công phu, mới có thể nắm giữ. Học sinh cho rằng, ta Hoa Hạ có thể hủy bỏ chữ Hán, toàn diện áp dụng phương Tây chữ cái chữ viết, như vậy có thể tiết kiệm hạ hứa nhiều học tập chữ viết công phu tới. Nghe được đầu này đề nghị, Giả Tông trên mặt lại biến sắc. Hảo gia hỏa, lại có thể có người yêu cầu hủy bỏ chữ Hán. Được rồi, kỳ thực tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, Lô Tấn Tiên Sinh đã từng làm ra qua đề nghị như vậy. Nhưng mà chỉ có thể nói, mỗi thời mỗi khác vậy. Ngay lúc đó Hoa Hạ là tình huống thế nào? Là đã đến vong quốc diệt tộc biên giới, Hoa Hạ hữu thức chi sĩ cũng tại dốc hết tâm huyết nghị cứu quốc kế sách. Làm lúc bọn hắn chỉ muốn làm sao trước đem Hoa Hạ cứu trở về, ở đâu lo lắng cái gì văn hóa truyền thừa loại hình. Bởi vậy, cả hai chi dụng tâm là hoàn toàn khác biệt. Tiếp đó, 300 học sinh đưa ra đủ loại ý kiến. Có người cảm thấy muốn học tập phương Tây lễ nghi, vì phương Tây lễ nghi càng thêm ưu nhã tôn quý. Còn có người cảm thấy muốn học tập phương Tây quý tộc chế độ, Hoa Hạ căn bản không có quý tộc chân chính, chỉ có Tây mới có. Hảo gia hỏa, phương Tây là có quý tộc, cùng loại với Trung Quốc Chu triều chế độ phân đất phong hầu. Bọn hắn rất nhiều quý tộc đều cũng có đất phong, đều là thế tộc. Nhưng mà chế độ phân đất phong hầu là một mười phần lạc hậu chế độ. Ngươi này là muốn mở lịch sử chuyển xe à? Còn có người đề nghị muốn học tập phương Tây tín ngưỡng. Nghe một vòng, Giả Tông vậy ước chừng hiểu rõ những thứ này du học sinh tình huống. Biến hóa đích thật là cực lớn, chẳng qua tuyệt đại đa số cũng chỉ là thể hiện ra ngoài. Phiến diện biến hóa á, Giả Tông nhịn không được hỏi, không biết chư vị học sinh, các ngươi tại trên học nghiệp vừa học đến bao nhiêu thứ đâu? Các ngươi toán học có hay không có học được vi tích phân? Hóa học bên trên có không thể tự mình làm thí nghiệm? Lại hoặc là y học bên trên có hay không có học được chân chính đồ vật? Chính là phương diện khác cũng là có thể, các ngươi cũng học được cái quái gì thế, không ngại nói nghe một chút. Chấm ngược lại là muốn biết, mấy năm trôi qua, bây giờ Tây học cũng có nào tiến triển. Chỉ là, theo Giả Tông hỏi ra vấn đề này sau đó, hiện trường lại có chút lạnh tràng. Tuyệt đại đa số học sinh lại không nói lời nào. Còn lại cũng đều ấp úng, nói không nên lời quá nhiều đồ vật tới. Thấy đến như thế tình hình, Giả Tông không khỏi càng phát ra thất vọng. Được rồi, xem ra hay là chính mình đối bọn họ kỳ vọng quá cao a. Xem ra, không có mấy người học được thật đồ vật, bọn hắn nước chừng chỉ học được một ít lễ nghi quý tộc. Đương nhiên, bọn hắn du học, tổng cộng vậy không mấy năm công phu. Lại thêm, vừa đi, còn muốn học tập Chân Chân Quốc ngôn ngữ. Chỉ riêng là quá trình này, có thể đều muốn một năm rưỡi công phu. Lưu cho học tập của bọn hắn thời gian, vốn là cực kỳ nhất thời. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn vậy thực sự khó mà học được bao nhiêu thật đồ vật. Giả Tông lại là hỏi, các ngươi có thể còn nguyện ý tiếp tục đi phương Tây du học đào tạo sâu? Lại là một mảnh trầm mặc. Trong mắt bọn hắn, phương Tây là cực tốt, nhưng mà cho dù tốt, vậy so ra kém trong nhà mình được. Kỳ thực, phương Tây tốt, chỉ là văn hóa cùng lễ nghi mà thôi. Thật nói Phồn Đinh, bọn hắn là còn kém rất rất xa Hoa Hạ. Phương Tây nữ tử, mặc dù da trắng mỹ mạo, nhưng mà trên người có cố khó người hương vị. Cơm nước của bọn họ vậy đơn sơ đáng thương, trừ ra thịt nướng chính là bánh mì, trừ ra bánh mì chính là thịt nướng. Này để bọn hắn đều nhanh ăn luôn. Bọn hắn thật nhiều người đã sớm chịu đủ rồi cuộc sống như vậy, bọn hắn đã sớm muốn về đến rồi. Những người này, mặc dù cả đám đều tại tán dương phương Tây, một phần trong đó người là thực sự bị tẩy não. Chương 371, du học sinh trở về, lưu phái chi tranh 2, chương 371, du học sinh trở về, lưu phái chi tranh 2, khi ngươi mang theo quỷ bái thái độ đi nhìn đối phương lúc, đối phương tất cả đều sẽ là cấp cao văn minh. Mà một phần khác người thì là thuần túy vì nâng lên chính mình, mới đi thổi phồng phương Tây văn minh. Rốt cuộc, bọn hắn thế nhưng tại phương Tây du học nhiều năm á, như phương Tây là rác thải lời nói, như vậy bọn hắn lại là cái gì đâu? Chỉ có khoác lác phương Tây cao quý tôn sùng vô cùng, mới có thể càng thêm hiện lộ rõ ràng ra bọn hắn không giống đại chúng tới. Mà nhưng vào lúc này, lại là có một người đứng ra nói ra, khởi bẩm bệ hạ, học sinh vui lòng. Giả Tông phóng tầm mắt nhìn tới, lại thấy người này đương nhiên đó là Giả Lan. Tại Giả Lan sau đó, lại có mấy cái học sinh đứng ra, tỏ vẻ vui lòng tiếp tục ra nước ngoài học. Giả Tông không khỏi gật đầu một cái, xem ra hay là có mấy cái chân chính có cầu học chi tâm người. Nay tuyệt đại đa số người đều là rác rưởi a. Chẳng qua đám rác rưởi này cũng muốn tiến hành sử dụng mới là. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, chư vị học sinh, chấm lại làm sao không nghĩ biến đổi đâu. Chỉ là các ngươi cũng biết, có ít người là cỡ nào ngoan minh không thay đổi, bọn hắn từ chối tất cả biến hóa, chỉ nguyện bảo thủ, chấm cũng là không bao lâu làm sao a. Nghe đến đó, 300 học sinh không khỏi tinh thần đại chấn. Nhộn nhịp mở miệng, tỏ vẻ nguyện ý vì quân phân ưu giải nạn, vui lòng tứ phía đi khắp, giải quyết những thứ này ngoan cố phân tử. Giả Tông không khỏi gật đầu một cái, lại phân phó vài câu, mới đem bọn hắn thả đi. Giả Tông đem Giả Lan lưu ở lại. Giả Tông muốn nhìn một chút Giả Lan du học có cái gì tiến bộ. Đại điện bên trong, Giả Tông nhường Giả Lan ngồi xuống nói chuyện, lại hỏi, Lan Nhi, không biết ngươi cảm thấy những thứ này du học sinh lời nói làm sao? Giả Lan không khỏi nói ra, bệ hạ, không được nghe tin bọn họ lời nói. Giả Tông nghe không khỏi cười hỏi, là sao như thế nói sao? Giả Lan nói ra, bệ hạ, này 300 du học sinh, tại đi đến chân quốc sau đó, đại bộ phận cũng không có học tập nghiêm túc, mà là hứng thú với tham gia quý tộc vũ hội, cùng chân quốc phu nhân danh viện hẹn hò, đồng thời làm không biết mệt. Bọn hắn cũng không có học được bao nhiêu tri thức, chỉ là sùng bái mù quáng phương Tây văn minh, mà mất đi chính mình tự hỏi. Nghe được lời nói này, Giả Tông càng phát ra thỏa mãn. Hắn cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy phương Tây văn minh như thế nào? Giả Lan nói ra, bẩm bệ hạ, ta nghĩ bọn hắn có tiên tiến chỗ, nhưng mà cũng không phù hợp ta Hoa Hạ quốc tình. Chúng ta lại không thể mù quáng học tập bọn hắn, ta Hoa Hạ tự có ta Hoa Hạ tình hình trong nước tại. Bất quá, bọn hắn vậy quả thực có tiên cơ chỗ, bởi vậy ta chuẩn bị tiếp tục tiến về chân quốc du học, học tập tân tiến hơn tri thức. Nghe xong lời nói này, Giả Tông không khỏi càng phát ra thỏa mãn lên. Hắn không khỏi nói ra, ngươi không cần lại tiếp tục đi phương Tây du học. Giả Lan ngạc nhiên hỏi, vậy hạ, không biết đây là vì gì? Giả Tông nói ra, vì phương Tây văn minh không hề so ta Hoa Hạ tiên tiến. Đúng vậy, phương Tây văn hóa phục hưng đích thật là bạo phát một đợt, nhưng mà khoa học kỹ thuật phát triển là không có khả năng kéo dài tiêu thăng. Hiện nay Hoa Hạ chẳng những hoàn toàn hấp thu khoa học kỹ thuật phương Tây thành quả, đồng thời tại Giả Tông chỉ đạo phía dưới lại càng tiến lên một bước. Phía sau phát triển, tại Giả Tông chỉ đạo phía dưới, phát triển tốc độ tự sẽ vượt xa bọn hắn, ở đâu còn cần phải lại hướng bọn hắn học tập. Kỳ thực thân mình, người phương Đông chí thông minh thì vượt xa những người khác. Phương Đông chỉ là thiếu một cái rộng rãi nghiên cứu khoa học môi trường thôi, bây giờ hoàn cảnh này, Giả Tông đã cho ra. Tại ngang nhau cơ sở phát triển tình huống dưới, phương Đông là hội vượt xa khỏi phương Tây. Tiếp đó, Giả Tông chuẩn bị nhường Giả Lan bước vào viện nghiên cứu khoa học, tiến một bước học tập. Lại nói, 300 du học sinh trở về sau đó, rất nhanh liền tại trong Sĩ Lâm, dẫn tới sóng to gió lớn. Này 300 du học sinh, bệ nghệ thiên hạ, miệt thị quần hùng, không ai bị nổi. Đem Hoa Hạ rèm pha không còn gì khác, cực độ thổi phồng Tây học. Bọn hắn hoặc là công nhân dạy học, hoặc là tổ chức văn hội, khắp nơi tuyên dương phương Tây tư duy. Mà trong Sĩ Lâm, một phần nhỏ sĩ tử bị bọn hắn trương dương tự tin chết phục, chủ động tụ lại ở bên cạnh họ, thành vì bọn họ người ủng hộ, cũng trở thành Tây học kiên định kẻ rượt đuổi. Bất quá, phần lớn người cũng cầm phản đối thái độ. Bọn hắn thề sống chết bảo vệ học thuyết nho ra, cực lực phản đối Tây học, cả hai dường như đến không chết không thôi tình trạng. Nếu không phải 300 du học sinh, tuyệt đại đa số cũng có bối cảnh thâm hậu, chỉ sợ sớm đã bị người âm thầm vật lý tiêu diệt hết. Tại trong Sĩ Lâm, Tây học khoe gió nổi mưa, ngay cả Hoa Hạ người báo đều trở thành hai bên đấu sức nền tảng. Du học sinh viết văn, trắng trợn thổi phồng Tây học, mà phe bảo thủ thì là cực lực phản bác đục mạ dèm pha. Trong này, tự nhiên không thể thiếu Giả Tông sai người trong bóng tối thêm dầu vào lửa. Bất quá, bởi vì này chút ít âm ý, ngược lại để Tân học càng phát bị chịu quan tâm. Tân học kỳ thực cũng là Tây học một loại. Bất quá, Tân học cũng chỉ là Tây học một loại, cả hai là hoàn toàn khác biệt. Tân học chỉ là mở một cánh cửa sổ, để người kiến thức đến khác nhau tri thức lưu phái, mà Tây học thì là toàn diện dèm pha Hoa Hạ văn minh, thậm chí hận không thể nhường Tây học toàn diện thay thế Hoa Hạ văn minh. Hai cái này, một cái là mở cửa sổ, một cái là hủy đi phòng. Mà càng tăng nhiệt độ hơn cùng Tân học bị bài xích xứng đế, tự nhiên giảm mạnh. Tây học cùng phe bảo thủ càng phát thủy hỏa bất dung. Hai bên minh tranh ám đấu, lẫn nhau có thắng bại. Lần này, hai bên lại giao ước trong tùy biên, triển khai một vòng mới tranh đấu. Tây học đầu lĩnh gọi là Trịnh Tiên Khu, hắn nguyên bản cũng không gọi tên này, chỉ là vì thổi phồng Tây học, cố ý sửa làm tên này, ám dụ hắn là người mở đường. Lần này, hắn đã làm tốt nhất kích tất sát chuẩn bị. Không bao lâu, hai bên liền tại tùy biên chạm mặt, một nhà mặt, hai bên liền nhao nhao đối bụi. Mà phe bảo thủ một phương đầu lĩnh, gọi là Lưu Kinh Nghĩa, vị này cũng là đổi tên. Trịnh Tiên Khu dẫn đầu làm khó dễ nói, các ngươi chết đọc kinh thư, vu ra với đất nước, có cái gì chỗ ích lợi sao? Các ngươi đọc tứ thư ngũ kinh, lẽ nào thì đã hiểu thế giới này vận chuyển quy luật sao? Lẽ nào rồi sẽ quản lý quốc gia sao? Có thể để cao dân chúng sinh sống sao? Lưu Kinh Nghĩa thông dong nói ra, đây là tự nhiên, tứ thư ngũ kinh chính là nho gia kinh điển, chỉ cần đọc thông kinh điển, đã hiểu trong sách ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, liền có thể thấy rõ thế gian ảo diệu, chuyện gì không làm được đâu. Trịnh Tiên Khu cười như không cười nhìn về phía Lưu Kinh Nghĩa hỏi, trong đại học từng có một câu gọi là vật cách sau đó biết đến. Vậy ta chỉ hỏi ngươi dễ hiểu nhất một vấn đề, không biết ngươi có thể trả lời đi lên đâu. Lưu Kinh Nghĩa thản nhiên nói ra, đương nhiên đều có thể, ngươi cứ hỏi đến là được. Trịnh Tiên Khu hỏi, một lớn một nhỏ hai tảng đá, đồng thời theo cùng một độ cao tự do rơi xuống đất, hỏi khối đó trước rơi xuống đất đâu? Lưu Kinh Nghĩa không cần nghĩ ngợi nói ra, ta đạo ngươi sẽ hỏi làm sao cao thâm vấn đề đâu, chưa từng nghĩ ngươi lại hỏi đơn giản như vậy, vấn đề này chính là 3 tuổi tiểu nhi cũng là biết được câu trả lời. Chương 372, hai cái ghi vào sử sách thí nghiệm, 1, chương 372, hai cái ghi vào sử sách thí nghiệm, 1, Trịnh Tiên Khu nghĩ tới tuyệt sát, liền tại đây. Hắn dùng đến phương Tây nổi tiếng thí nghiệm tháp phèo, còn có một cái khác thí nghiệm. Hai cái này thí nghiệm, 10 phần dễ hiểu, chính là người bình thường vậy tiện tay có thể làm, nhưng cũng lại là có thể hoàn toàn có thể phá vỡ người nhận biết thí nghiệm. Trịnh Tiên Khu tin tưởng, những tiên ngoan cố phe bảo thủ nhất định sẽ chui vào cái bẫy. Bây giờ nhìn thấy Lưu Kinh Nghĩa miệt thị thái độ, Trịnh Tiên Khu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn không khỏi hỏi, tất nhiên đơn giản, ngươi ngược lại là nói ra đáp án đến a. Lưu Kinh Nghĩa khinh thường nói, này còn phải hỏi, tự nhiên là tiểu thạch đầu trước rơi xuống đất sao? Lẽ nào ngươi ngay cả cái này tiểu nhi đều biết đạo lý cũng còn biết được hay sao? Lẽ nào ngươi đi phương Tây du học mấy năm, cũng chỉ học được cái này? Như thế, làm sao dùng đi phương Tây du học? Tùy tiện tại ta Hoa Hạ tìm tiểu nhi, liền có thể dạy ngươi. Dứt lời, Lưu Kinh Nghĩa không khỏi cười to lên. Sau lưng Lưu Kinh Nghĩa, một đám phe bảo thủ, vậy đi theo cười ha hả. Nhưng không ngờ, Trịnh Tiên Khu vậy đi theo cười to nói, bởi vậy, ta mới cười các ngươi là hết ngồi đại giếng, chưa từng mở to mắt, thực sự nhìn rõ qua thế giới bản chất. Ta nói cho các ngươi biết, hai tảng đá là gần như đồng thời rơi xuống đất. Tại không suy xét không khí trở lực tình huống dưới, vật thể rơi xuống đất sử dụng thời gian, chỉ cùng trọng lực tăng tốc độ liên quan đến, cùng nó lớn nhỏ cũng không liên quan. Trịnh Tiên Khu sau khi nói xong, phe bảo thủ càng là hơn nhịn không được cười to lên. Có ít người cười đến ngồi xổm trên mặt đất, không dừng lại đánh mặt đất, cười eo cũng không thẳng lên được. Mà Trịnh Tiên Khu thì là cười lạnh nói, thực sự là kẻ vô tri không biết sợ à, đã các ngươi không tin, ngại gì làm thí nghiệm, chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? Dứt lời, Trịnh Tiên Khu tìm được một lớn một nhỏ hai tảng đá, phóng tới trước mặt mình, sau đó đồng thời buông tay. Cách hai tảng đá gần như đồng thời rơi xuống đất, dường như chỉ phát ra một thanh âm tới. Một màn này nhất thời làm phe bảo thủ ngạc nhiên lên. Bọn hắn khó mà tin tưởng con mắt của mình, cảm thấy một màn này cực kỳ không chân thực. Trịnh Tiên Khu cười lạnh nói, Lưu Kinh Nghĩa, làm sao? Sự thực đặt trước mặt, ngươi bây giờ cái kia thừa nhận ngươi sai lầm rồi a? Lưu Kinh Nghĩa khó có thể tin lắc đầu nói ra, không đúng, đây chẳng qua là thái thấp nguyên nhân, như phóng cao, nhất định có thể nhìn ra khác biệt đến mới lạ. Dứt lời, Lưu Kinh Nghĩa tiến lên nhặt lên hai tảng đá đến, cao cao giơ đến đỉnh đầu, sau đó vung tay ra. Kết quả, lần này kết quả lại cùng vừa rồi dường như giống nhau như lúc. Hai tảng đá cũng là gần như đồng thời rơi xuống đất. Cái này khiến phe bảo thủ người càng phát ra như là gặp ma. Mà Tây học một phái người thì bắt đầu cười to lên. Lưu Kinh Nghĩa vẻ mặt khó có thể tin nói ra, không đúng. Hay là thái thấp duyên cớ, cần đến chỗ cao mới có thể nhìn ra khác biệt tới. Trịnh Tiên Khu cười lạnh nói, sự thực thì bày ở trước mắt, các ngươi lại còn như thế giả mồm, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Ngươi biết ta vì sao muốn đem chỗ tuyển tại tùy viên sao? Kia cũng là bởi vì tùy viên có một chỗ lầu cao. Đã ngươi không tin, liền để người leo lên tùy viên lầu 3, theo lầu 3 hướng xuống ném thạch đầu làm sao? Lầu 3 độ cao, luôn có thể nhìn xem có sai lệch sao? Như hai tảng đá, như cũng đồng thời rơi xuống đất, ngươi lại thế nào nói? Lưu Kinh Nghĩa lắc đầu liên tục nói ra, không thể nào, nhất định năng lực nhìn ra được, nhất định sẽ có khoảng cách. Trịnh Tiên Khu lại là cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo mọi người cùng nhau tiến về lầu cao chỗ. Sau đó mạng hắn một người cầm hai tảng đá, trèo lên lầu 3 đi. Sau đó tại lầu 3, dựa vào lan can, vươn tay ra, sau đó đồng thời buông tay. Một lớn một nhỏ hai tảng đá đồng thời rơi xuống. Rất nhanh, hai tảng đá liền đện rơi xuống mặt đất. Cách hai tảng đá lại là đồng thời rơi xuống mặt đất. Một màn này, nhường phe bảo thủ trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, sắc mặt như cho tàn. Giờ khắc này, bọn hắn cố hữu nhận biết bị triệt để phá vỡ. Bọn hắn nan dĩ tương tín, hai tảng đá đồng thời tung tích, vậy mà sẽ là đồng thời rơi xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Căn bản cũng không có thể là cái dạng này. Lúc này, Trịnh Tiên Khu khinh miệt nói ra, làm sao? Các ngươi chính là đọc sống hết đời tứ thư ngũ kinh, có thể đã hiểu đạo lý này. Vậy mọi người đọc sách đến bạc đầu ý nghĩa lại ở đâu? làm gì lãng phí sinh mệnh đi đọc đồ bỏ tứ thư ngũ kinh. Có thể thấy được, các ngươi là đọc tứ thư ngũ kinh đọc tròn váng. Bởi vậy, này tứ thư ngũ kinh chẳng bằng không đọc tốt, mà học tập Tây học chỉ cần mấy năm công phu liền có thể thăm dò phương thế giới này bản nguyên. Bởi vậy, cũng không như hủy bỏ tứ thư ngũ kinh, toàn diện học tập Tây học tốt. Bây giờ các ngươi lại thế nào nói? Lại nói Lưu Kinh Nghĩa còn chưa từng theo vừa nãy trong rung động khôi phục lại, nhưng mà hắn cũng khó có thể tiếp nhận Trịnh Tiên Khu lời giải thích. Trịnh Tiên Khu lại là nói ra, ta biết ngươi trong lúc nhất thời như cũng khó mà tiếp nhận. Đã như vậy, ta ngại gì hỏi lại ngươi một vấn đề làm sao? Cũng tốt nhờ ngươi biết, ngươi rất nhiều nhận biết, căn bản chính là sai lầm, cũng không phải ngươi đọc tứ thư ngũ kinh có thể biết được. Lưu Kinh Nghĩa sắc mặt khó coi nói, nhưng hỏi không sao cả. Trịnh Tiên Khu lại hỏi, tốt, vậy ta hỏi ngươi, vật thể ở trong nước nhận áp lực, chỉ cùng thủy triều sâu có quan hệ, ngươi cảm thấy thuyết pháp này có đúng không? Cái này chi thức điểm là hậu thế sơ trung vật lý thì có thể học được, nhưng mà tại phương thế giới này lại là cũng không có người nghiên cứu chi tiết qua vấn đề này. Đương nhiên, kỳ thực tân học trong cũng là có những kiến thức này, chỉ tiếc phe bảo thủ người cũng mười phần chán ghét tân học, tự nhiên là không biết cái này chi thức điểm. Bởi vậy, Lưu Kinh Nghĩa sau khi nghe không khỏi nói ra, hoang đường, thật lớn hoang đường. Vật thể trong tay nhận áp lực, làm sao có khả năng chỉ cùng thủy triều sâu liên quan đến đâu? Tại nước giếng trung hòa tại sông lớn bên trong, lại cùng tại một mảnh trong hồ lớn bị áp lực, lại làm sao có khả năng là giống nhau đâu? Trịnh Tiên Khu cười to nói, ta biết, ngươi tự nhiên là khó có thể tin, nhưng mà ta có thể rõ ràng kể ngươi nghe. Như mặt nước là gió êm sóng lặng tình hồ dưới, quả thực là giống nhau. Ta biết, các ngươi tự nhiên là không chịu tin tưởng, kế tiếp, ta sẽ dùng sự thực để chứng minh, ta nói, đệt là chân lý. Nói đến đây, Trịnh Tiên Khu liền sai người đem trước đó chuẩn bị xong thí nghiệm dụng cụ đưa ra. Một thùng gỗ, một nắp thùng, còn có một cái thật dài xào tre. Trịnh Tiên Khu nói ra, là cái này ta tiếp xuống sử dụng đến thí nghiệm vật phẩm, các ngươi có thể kiểm tra một phen, nhìn xem có phải hay không kiên cố. Phe bảo thủ người thực không biết bọn hắn muốn làm gì thí nghiệm, trong lòng vô hạn hoài nghi. Bất quá, bọn hắn hay là đi tới, nghiêm túc kiểm tra một phen. Nhưng về sau phát hiện, những khí cụ này cũng mười phần kiên cố, cũng không có người âm thầm động tay chân. Trịnh Tiên Khu không khỏi nói ra, đã các ngươi đều đã kiểm tra qua, vậy kế tiếp thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái này thí nghiệm tốt. Dứt lời, Trịnh Tiên Khu trực tiếp sai người nhấc đến hai thùng thủy. Chương 372, hai cái ghi vào sử sách thí nghiệm, 2, chương 372, hai cái ghi vào sử sách thí nghiệm, 2, sau đó trước đem hắn mang tới vật phẩm thùng gỗ rất đầy. Sau đó sai người đắp lên thùng gỗ đóng đồng thời phủ kín tốt. Sau đó theo nắp thùng đỉnh lọt vào thật dài xào tre, lại đem lỗ thùng phủ kín tốt. Tiếp đó, Trịnh Tiên Khu thì sai người dơ lên ngoài ra một thùng gỗ thủy, leo lên đến trên lầu 3. Sau đó để người mang tới bầu nước múc nước sau, hướng xào tre bên trong ngã xuống. Nguyên lai, xào tre nội bộ cũng sớm đã bị đả thông. Lúc này, phe bảo thủ người mở mịt nhìn một màn này. Thật sự là không biết Trịnh Tiên Khu muốn làm gì, hắn không phải nói muốn chứng minh thủy áp lực chỉ cùng chiều sâu liên quan đến sao? Hắn làm cái này thí nghiệm, cùng chứng minh điểm này có quan hệ gì đâu? Liên tại bọn hắn suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, ba trên lầu, Trịnh Tiên Khu phái đi người, đã đổ thứ ba gáo nước vào trong. Răng rắc. Lúc này, phía dưới thùng gỗ, nương theo lấy tiếng tạch tạch, đột nhiên xuất hiện vết rạn. Sau một khắc, tất cả thùng gỗ lại tứ tán vỡ ra. Trong thùng gỗ thủy, rất nhanh liền tản mát đầy đất, tứ tán chạy xuôi ra. Lúc này, phe bảo thủ người bị hoàn toàn rung động đến. Này, này. Lúc này, bọn hắn cuối cùng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phản ứng. Cây gậy trúc này chiều dài là cực cao. Nếu như Trịnh Tiên Khu nói rất đúng chính xác, như vậy dưới đáy thùng gỗ đều sẽ tiếp nhận cực lớn thủy áp. Nguyên lai, gần 3 tầng lầu cao thủy áp liền có thể đem thùng gỗ tất cả ép chia 5 x 7. Lẽ nào Trịnh Tiên Khu nói rất đúng chính xác sao? Nếu là bằng không, thùng gỗ lại làm sao lại vỡ ra đâu? Trong lúc nhất thời, phe bảo thủ người đột nhiên chính là xa vào đến mở miệng trong. Hôm nay hai cái này thí nghiệm hoàn toàn lật đổ bọn hắn dị vãng nhận biết. Nay để bọn hắn lần đầu tiên đối với mình học tứ thư ngũ kinh sản sinh dao động, cũng đúng tây học sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Lúc này, Trịnh Tiên Khu nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thêm mở mịt Lưu Kinh Nghĩa cùng cái khác phe bảo thủ thành viên. Khẽ cười nói, dĩ vãng, ta nói cái gì các ngươi cũng chỉ là không tin, bây giờ lại như thế nào đâu. Bây giờ, các ngươi nhưng biết, tứ thư ngũ kinh không còn gì khác. Chỉ có Tây học, mới là chân lý sao. Ngày hôm nay ta làm hai cái thí nghiệm, vậy chẳng qua là cực kỳ dễ hiểu đạo lý thôi. Mà còn có càng nhiều đạo lý, là ngươi căn bản cũng không từng đã nghe qua. Ngươi cũng đã biết, trên trời vì sao trời mưa. Thủy tại sao lại hướng chỗ chảy xuôi. Tại sao lại có xuân hạ thu đông? Mùa hè vì sao sẽ đánh? Mùa đông vì sao tuyết rơi? Ngươi nhất định sẽ cho rằng đây đều là một cách tự nhiên vấn đề, lại nơi nào có cái gì vì sao? Mà những thứ này đều là tự nhiên ảo diệu, chỉ có học Tây học mới năng lực thực sự hiểu rõ đây hết thảy. Thật sự học Tây học, ngươi mới biết thực sự hiểu rõ, ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy giếng thôi. Mà các ngươi vẫn còn tại bảo thủ, bảo thủ, bảo thủ, không muốn mở to mắt đi xem thế giới chân chính. Tượng các ngươi người kiểu này thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Dứt lời, Trịnh Tiên Khu khẽ cười một tiếng, quay người liền đi. Sau lưng hắn, Lưu Kinh Nghĩa cùng một đám phe bảo thủ thành viên thì là mặt như màu đất, lung lay sắp đổ. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn thủ vững, tựa hồ cũng đang dao động. Hai bên lần này giao phong nội dung rất nhanh liền lan truyền ra. Thậm chí Đại Hạ Nguyệt báo bên trên cũng kỹ càng đăng hai bên lần này giao phong. Mà hai cái này thí nghiệm, vậy triệt để khiến cho tất cả Hoa Hạ rung chuyển. Dường như tất cả mọi người, tại lần đầu tiên nghe được hai cái này thí nghiệm lúc, cũng nan dĩ tương tín thí nghiệm kết quả. Sau đó, không biết bao nhiêu người tự mình làm lên thí nghiệm. Hai cái này thí nghiệm rất dễ dàng thì có thể hoàn thành, cũng không có bao nhiêu khó xử. Mà ở làm qua thí nghiệm sau đó, bọn hắn cũng bị rung động thật sâu đến. Nguyên lai, chính tiên khu nói tới, vậy mà đều là thật sự. Tiếp đó, bọn hắn lại bắt đầu suy tư lên, trên trời tại sao lại trời mưa? Tại sao lại có xuân hạ thu đông? Mùa hè tại sao lại sét đánh? Mùa đông tại sao lại tuyết rơi? Trong này lại ẩn chứa cái gì tiên địa chí lý? Mà muốn biết đây hết thảy thì chỉ có học tập Tây học. Tây học thật sự có bọn hắn nói tới như vậy lợi hại. Học Tây học thì có thể biết được thế giới này tất cả ảo diệu. Như quả nhiên như vậy lời nói, như vậy Tây học vậy thật sự là quá mức thần kỳ a. Bởi vì này một lần thí nghiệm, nhường vô số người cũng bắt đầu coi trọng hơn Tây học, thậm chí cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp xúc lên Tây học tới. Trong lúc nhất thời, Tây học danh tiếng vô lượng, mà xem như Tây học lãnh tụ Trịnh Tiên Khu, càng là hơn nhận vô số người bây đỡ. Cái này khiến Trịnh Tiên Khu không khỏi phiêu phiêu nhiên. Đồng thời, cũng làm cho dã tâm của hắn bắt đầu vô hạn bành trướng. Tiếp đó, hắn chuẩn bị làm một món lớn, hắn muốn lưu danh sử xanh, tên lưu truyền thiên cổ. Hắn muốn làm hoa hạ đệ nhất nhân. Trịnh Tiên Khu bên người tín đồ càng ngày càng nhiều. Tiếp đó, Trịnh Tiên Khu mở ra thương thứ nhất. Hắn cảm thấy hoa hạ văn hóa đều là lạc hậu, mục nát, ngu muội, thấp hiệu quả. Hắn công nhiên chủ trương phải phế bỏ hoa hạ văn tự, toàn dân học tập phương Tây chữ viết, dùng cái này để thay thế chữ Hán. Mặc dù những cái này chủ trương khiến cho vô số sĩ tử phản đối, nhưng mà người ủng hộ đồng dạng tụ tập. Thậm chí tại Trịnh Tiên Khu tổ chức phía dưới, bọn hắn công nhiên đi ra đầu phố, bắt đầu thỉnh nguyện. Mà lúc này, ngay cả kinh thành Kinh Triệu Y vậy không dám tùy tiện đắc tội Trịnh Tiên Khu. Không nói trước Trịnh Tiên Khu bối cảnh, bây giờ Kinh Triệu Y trong lúc nhất thời, vậy đoán không ra hoàng thượng tâm tư. Tây học cùng cựu học tranh chấp, bên trong nhất định có hoàng thượng ảnh tử. Hắn đoán không được có phải hay không hoàng thượng ở sau lưng ủng hộ Tân học, tự nhiên không dám tùy tiện vọng động. Mà này, lại là càng phát ra cổ vũ Trịnh Tiên Khu khí thế kiêu ngạo. Thế là, tiếp đó, Trịnh Tiên Khu bắt đầu mang theo cả đám người, đi vào bên ngoài hoàng cung, công nhiên tình nguyện. Đại thái giám Chu Lương bận bịu tấu báo cho Giả Tông hiểu rõ, lại hỏi muốn hay không dẫn người bắt người. Giả Tông hơi cười một chút nói ra, tất nhiên hắn tình nguyện, liền đem người cầm đầu, cũng mời tiền đến, chấm tự mình nghe đạo lý của bọn hắn a. Đúng, hoàng thượng. Không bao lâu, Trịnh Tiên Khu liền dẫn mười mấy cái bạn học hải quy, nên ngang, tiến vào trong điện Kim Loan. Ngự thư phòng chỗ trung quy là ít đi một chút, vậy dung nạp không được nhiều người như vậy. Giả Tông dứt khoát tại Kim Loan điện tiếp thấy bọn họ. Chào sau đó, Trịnh Tiên Khu nói ra chính mình thỉnh nguyện truy cầu. Giả Tông hỏi, ngươi nói phải phế bỏ chữ Hán, dùng phương Tây chữ cái toàn diện thay thế chữ Hán. Chỉ là cả hai âm đọc thì khác nhau, lại có thể thế nào thay thế đâu? Lại làm sao có khả năng rất nhanh liền năng lực nắm giữ đâu? Trịnh Tiên Khu đã sớm nghĩ tới chuyện thế này, đồng thời sớm liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nếu là bằng không, hắn cũng không dám dẫn người chạy đến cửa hoàng cung tình nguyện. Đồng thời, hắn thậm chí cảm thấy được, hoàng thượng nhất định là hội ủng hộ hắn. Nghĩ đến đây, Trịnh Tiên Khu không khỏi nói ra, bệ hạ, hủy bỏ chữ Hán, dùng phương Tây chữ cái tới lấy thay chữ Hán. Nhưng là chúng ta chỉ dùng Hán hình, không cần nó ý, chỉ dùng bảng chữ cái ý. Chính là 178 tuổi hài đồng, chỉ cần học tập 1-2 nguyện công phu, đều có thể tùy tiện nắm giữ, tự nhiên đây hiện nay muốn dễ rất nhiều, càng năng lực tiết kiệm ra thời gian dài tới. Chương 373, thuận lợi thôi động biến đổi, 1, chương 373, thuận lợi thôi động biến đổi. Một, nghe được Trịnh Tiên Khu lời nói, Giả Tông ngược lại là có phần có một ít bất ngờ. Trịnh Tiên Khu nói tới, không phải liền là hậu thế sử dụng tiếng Hán ghép bẩn. Được rồi, thân mình tiếng Hán ghép bẩn, cũng là mượn dùng tiểu chữ tiếng Anh đến thích âm. Giả Tông ngược lại là tò mò, Trịnh Tiên Khu nghiên cứu ra được tiếng Hán ghép bẩn, cùng hậu thế tiếng Hán ghép bẩn, đến cùng phải hay không nhất trí. Thế là, Giả Tông liền tò mò địa nhường Trịnh Tiên Khu giải thích một chút Hán phát minh. Trịnh Tiên Khu tràn đầy phấn khởi bắt đầu giảng thuật. Mà quả nhiên như là Giả Tông dự đoán như vậy, Trịnh Tiên Khu trước lấy ra 216 chữ mẫu tới. Sau đó, hắn đối với 216 chữ mẫu tiến hành lại lần nữa thích âm, mà góp trùng hợp là âm đọc cùng tiếng Hán ghép bẩn cũng là không kém bao nhiêu, đương nhiên bên trong vẫn có một ít nho nhỏ khác biệt. Tiếp đó là liệu đọc quy tắc, cùng tiếng Hán ghép bẩn cũng có nho nhỏ khác nhau, nhưng mà đại khái là không kém bao nhiêu. Giảng thuật hết quy tắc sau đó, Trịnh Tiên Khu thậm chí còn chuyên môn viết ra mấy cái chữ Hán đến, dùng những chữ này đến đánh dấu âm đọc. Trên triều đình, bách quan nghe không hiểu rõ nổi, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng khó có thể nắm giữ này rất nhiều âm đọc, mà Giả Tông tự nhiên là nghe hiểu. Đồng thời, Giả Tông còn nắm giữ ghép vần bên trong không thông chỗ. Thế là, Giả Tông viết ra mấy chữ nhường Trịnh Tiên Khu liều đọc. Sau đó Trịnh Tiên Khu phát hiện, mấy chữ này âm đọc, căn cứ hắn liều đọc quy tắc, đúng là liều không đọc ra đến âm đọc. Trịnh Tiên Khu không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai, sau đó lung túng nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, học sinh liều đọc quy tắc vẫn có một ít lỗ thủng. Học sinh sau khi trở về, nhất định sẽ nhiều hơn suy tư, giải quyết những thứ này lỗ thủng. Giả Tông gật đầu một cái, sau đó nói, kỳ thực, chấm ngược lại là cảm thấy, có thể đem mấy chữ này mẫu âm đọc qua loa thay đổi một chút mà. Ngoài ra, còn có mấy cái này liều đọc quy tắc cũng được qua loa làm một ít sửa đổi. Nói xong, Giả Tông liền viết ra hậu thế tiếng Hán ghép vần quy tắc tới. Trịnh Tiên Khu suy nghĩ một phen, phát hiện hoàng thượng cải biến quy tắc quả nhiên liền vào lỗ thủng. Lúc này, Trịnh Tiên Khu đối với Giả Tông cũng nhịn không được khâm phục đi lên. Này liều đọc quy tắc nói là chính hắn phát minh ra tới, nhưng thật ra là một đám hải quy du học sinh cộng đồng nghiên cứu ra được, ở đâu là một mình hắn công lao. Bọn hắn này rất nhiều người chung vào một chỗ, cũng là nghiên cứu hơn một tháng công phu, mới nghiên cứu ra liệu đọc quy tắc tới. Mà hoàng thượng đâu, chỉ là nghe một lần mà thôi, tại đây thời gian ngắn ngủi trong, chẳng những nhớ kỹ bọn hắn tất cả quy tắc, đồng thời còn có thể từ đó tìm kiếm được lỗ thủng đến, lợi hại hơn là, lại còn năng lực bổ túc lỗ thủng. Không thể không nói, hoàng thượng thật là quá lợi hại. Vậy không phải do bọn hắn không bội phục. Chính tiên khu mừng lớn nói, hoàng thượng quả nhiên kỳ tài ngút trời, anh minh thần võ, một chút liền tìm ra sơ hở chỗ đến, đồng thời còn có thể giải quyết vấn đề này. Kể từ đó, ta Hoa Hạ hoàn toàn có thể hủy bỏ chữ Hán, toàn diện mở rộng bộ này chữ cái. Bộ này chữ cái chính là hoàng thượng hoàn thiện, còn xin hoàng thượng ban tên. Gia hỏa này ngược lại cũng không ngu ngốc, hiểu rõ định đoạt lấy tốt chính mình. Mà lúc này văn võ bá quan lại là treo lên một trái tim tới. Giờ phút này bọn hắn là thực sự sợ hoàng thượng hội một ngụm đồng ý hủy bỏ chữ Hán, dùng chữ cái để thay thế chữ Hán. Lời như vậy bọn hắn sợ cũng sẽ thành tội nhân thiên cổ. Á giả tông lại là hỏi, chỉ là nếu dùng chữ cái tới lấy thay chữ Hán, nhưng cũng có một cọc khó xử. Đó chính là Hán trong chữ, đồng âm chữ vốn là rất nhiều, như là đụng phải đồng âm chữ, nên như thế nào phân chia nó ý đâu? Chính tiên khu tự tin nói, cái này đơn giản, chữ ý nghĩa, thông qua ngữ cảnh là có thể tiến hành đã phân biệt. Giả tông lại là cười hỏi, phải không? Như thế, kia châm thị viết mấy tiên tiểu văn, ngươi đánh dấu một chút làm sao? Chính tiên khu mừng lớn nói, học sinh tự nhiên vinh hạnh. Giả tông gật đầu một cái. Chu Lương lập tức tới ngay giúp đỡ trải rộng ra tràn giấy, đồng thời mài mực. Giả tông bung lên mà thì, rất nhanh liền viết một tiên văn chương. Thạch thất thơ sĩ thi thị, thị sư, thể ăn mời sư. Thi thị lúc nào cũng thích thị xem sư. 10 giờ, thích mời sư thích thị. Là lúc, thích thi thị thích thị. Thi thị xem là mời sư, ỷ lại tiền thế, sử là mời sư tạ thế. Thị nhặt là mời sư thi, thích thạch thất. Thạch thất tầm ước, thị sứ hầu lao thạch thất. Thạch thất lao, thi thị thủy thử ăn là mời sư thi. Ăn lúc, thủy biết là mời sư thi, thực mời thạch sư thi. Thử thích là chuyện. Thiên văn chương này, là hậu thế hiện đại ngôn ngữ học cha, Triệu Nguyên Nhâm tiên sinh chỗ. Văn tên là thi thị ăn sư sử, theo văn tên đến cả thiên văn chương, toàn bộ đều là một tâm động. Thiên văn chương này dùng tiếng Hán ghép vần, khẳng định là không cách nào biểu đạt nó ý mà giả tông, chỉ là muốn tôi động tân học mà thôi, cũng không phải thật sự phải phế bỏ chữ Hán. Bởi vậy, hắn cố ý lấy ra thiên văn chương này tới. Làm giả tông nhường Chu Lương đem bản này thi thị ăn sư sử giao cho Trịnh Tiên Khu, Trịnh Tiên Khu tiếp nhận ẩn ý sau khi xem, không khỏi triệt để trợn tròn mắt. "Này, này, cái này." Giả tông cười như không cười nhìn về phía hắn hỏi, "Thế nào, thiên văn chương này, dùng ngươi liệu cách đọc, không cách nào đánh dấu sao?" Trịnh Tiên Khu bất đắc dĩ nói ra, "Khởi bẩm hoàng thượng, thiên văn chương này, thông thiên đều là cùng một tâm đọc, dùng chữ cái quả thực không cách nào biểu đạt nó ý. Chẳng qua cũng không phải không có thể giải quyết, chỉ cần về sau không biết kiểu này thông thiên đều là một âm đọc chữ viết cũng được." Giả tông đột nhiên nghiêm mặt nói ra, một chữ tâm ý biểu đạt không rõ, nó ý thường thường liền sẽ lệch một ly, đi 1000 dặm. Dùng chữ cái liều cách đọc, thực sự khó mà hoàn toàn giải thích rõ ràng hàm nghĩa. Bởi vậy, chấm cho rằng dùng chữ cái thay thế chữ Hán chi pháp không ổn. Nghe đến đó, Chính Tiên Khu không khỏi có chút mắt trợn tròn. Hoàng thượng tại sao lại từ chối? Đây là có chuyện gì? Không phải rõ ràng hoàng thượng cũng nghĩ biến đổi, nhưng mà khổ vì trong sĩ lâm nhiều bảo thủ hạng người sao? Sao đến lúc này hoàng thượng ngược lại là không ủng hộ ta? Mà ở tràng văn võ bá quan thì là không khỏi thở phào một hơi tới. Bọn hắn là thực sự sợ hoàng thượng hội bị bỏ chữ Hán. Chỉ nghe giả tông tiếp tục nói, bất quá ngươi phát minh ra tới bộ này chữ cái pháp cũng không phải toàn bộ châu vô dụng, vẫn đang có thể tại cả nước phạm vi bên trong mở rộng nhà, thậm chí có thể thêm tại bên trong từ điển Hoa Hạ. Như vậy người mới học gặp được không quen biết chữ, chỉ cần tra một chút từ điển, có thể thông qua bộ này âm đọc đến liều đọc ra. Tất nhiên bộ này chữ cái cùng liều cách đọc là ngươi phát minh ra tới, không bằng bộ này chữ cái thì gọi là Bính Âm Thiên Khu, không biết ý ngươi thế nào? Bính Âm Thiên Khu, lại là dùng tên của ta phát minh, ta lại có thể tên lưu truyền thiên cổ, lưu danh sử xanh. Trong lúc nhất thời, Chính Tiên Khu đúng là kích động đến cơ thể phát run tình trạng. Hắn bận bịu té quỵ dưới đất, không hề hay biết quỳ xuống đất dập đầu, là hắn cảm thấy không văn minh biểu hiện. Ta ơn nói, học sinh sợ hãi, bộ này ghép bẩn, hay là hoàng thượng cuối cùng hoàn thiện ra tới, vẫn là dùng hoàng thượng niên hiệu đến lưu danh càng thêm thỏa đáng. Chương 373, thuận lợi thôi động biến đổi 2. Chương 373, thuận lợi thôi động biến đổi 2. Giả tông cười to nói, chấm như thế nào lại cướp đoạt ngươi phát minh đâu? Vậy cứ thế quyết định thì gọi Bính Âm Thiên Khu tốt. Như vậy chấm lại cho ngươi một cọc việc phải làm, ngươi phụ trách lại lần nữa biên soạn từ điển Hoa Hạ, đem ghép vần thêm vào, không biết ý ngươi thế nào? Chính Tiên Khu lớn tiếng nói, tạ hoàng thượng ân điển, học sinh vui lòng. Giả tông còn nói thêm, chẳng qua ngươi lúc trước nói ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô lý, chữ Hán rốt cuộc chỉ là một học tập công cụ mà thôi, đích thật là quá phức tạp đi chút ít. Chấm cảm thấy ngược lại là có thể phổ biến chữ giản thể, lời như vậy càng lợi cho mở rộng học tập. Chữ giản thể từ xưa cũng có, còn không phải thế sao hậu thế sau khi dựng nước mới đẩy ra? Chẳng qua chữ giản thể chỉ ứng dụng tại dân gian, là một loại trộm giảm bút họa bất việc cách dùng, cũng không bị chính phủ chỗ tán thành. Chính phủ lần ý vậy tuyệt đối không cho phép xuất hiện chữ giản thể. Mà bây giờ giả tông thì là mượn Trịnh Tiên Khu phải phế bỏ chữ Hán đề nghị, tiện thể phổ biến chữ giản thể. Đến lúc này Trịnh Tiên Khu vậy dần dần tỉnh táo lại, hắn cảm thấy hắn chỉ sợ là bị hoàng thượng làm đau dùng. Hoàng thượng bản ý chỉ sợ là vì mượn tay của hắn đến đẩy ra chữ giản thể. Chẳng qua với hắn mà nói vậy không lỗ. Rốt cuộc Bính Âm Thiên Khu thế nhưng dùng tên của hắn đến mệnh danh, chỉ có thể nói là theo như nhu cầu thôi. Bởi vậy, Trịnh Tiên Khu bận bịu vuốt mông ngựa nói, "Hoàng thượng thánh minh." Trịnh Tiên Khu đứng dậy sau đó còn nói thêm, "Bệ hạ, học sinh cảm thấy tứ thư ngũ kinh toàn bộ trô vô dụng. Những kia đọc cả đời tứ thư ngũ kinh thư sinh, lẽ nào có thể từ đó học được làm con sao? Còn có thể sáng tỏ thế giới huyền bí. Bởi vậy, học sinh cảm thấy tứ thư ngũ kinh không dùng được, không bằng hủy bỏ, tại Hoa Hạ toàn diện phổ biến tân học càng tốt hơn. Tương lai thi khoa cử, vậy hủy bỏ tứ thư ngũ kinh, chỉ thi tân học." Nghe được lời nói này, Giả Tông nhìn về phía Trịnh Tiên Khu ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Đứa nhỏ này, đích thật là không sai, là một thanh hào đào a. Mà văn võ ba quan thì là vô cùng phẫn nộ. Trịnh gia người trẻ tuổi, chết tiệt a. Hắn là coi trời bằng vùng, động tất cả sĩ tộc lợi ích. Giả Tông thì là nói ra, tứ thư ngũ kinh, kỳ thật vẫn là có tác dụng, bất quá, có chút theo không kịp thời đại phát triển thôi. Cũng không cần thiết vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, có thể ra sức phổ biến tân học, về sau khoa cử, đem thi tứ thư ngũ kinh cộng thêm tân học, có thể thích hợp giọng thấp tứ thư ngũ kinh chiếm đoạt tỷ lệ. Trịnh Tiên Khu lúc này lại sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra linh ngộ. Nguyên lai, chính mình vẫn là bị trở thành đao, hoặc nói, bọn hắn cái này phê hải quy, toàn bộ cũng cho trở thành đao. Nguyên lai hoàng thượng từ trước đến giờ đều không có toàn bộ bị bỏ tứ thư ngũ kinh ý nghĩa, hoàng thượng chỉ là muốn phổ biến tân học, tại thi khoa cử bên trong, gia nhập tân học nội dung thôi. Nguyên lai hoàng thượng là kiểu này phái, căn bản không như bọn hắn như vậy cấp tiến. Hoàng thượng chỉ là học tập tây học phương diện khoa học nội dung, đối với tây học những bộ phận khác, như là tôn giáo, triết học các phương diện thì là hoàn toàn còn đi. Nghĩ đến đây, Trịnh Tiên Khu không khỏi có chút đề bài. Chẳng qua hắn vẫn đang kiên trì nói, hoàng thượng, phương Tây văn minh, tháng qua chúng ta rất nhiều, học sinh cho rằng chúng ta nên toàn diện học tập tây học. Rốt cuộc, lạc hậu muốn bị đánh, chúng ta muốn nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, nỗ lực học tập người khác sở trường. Nghe được lời nói này, Giả Tông lại là từ tốn nói, ngươi chi ngôn, ngược lại cũng có nhất định đạo lý. Bất quá, chúng ta cũng cần biện chứng nhìn vấn đề, sẽ không cần toàn diện cất cao đối phương, thực lực dèm pha chính mình. Đối với tây học cùng đối với mình, muốn có một cái khách quan công chính nhận biết. Nghe thấy lời ấy, Trịnh Tiên Khu hiểu rõ, đây là hoàng thượng đối với mình có bất mãn. Hoàng thượng cho rằng chính mình quá mức cực đoan. Bất quá, này chẳng lẽ không phải sự thực sao? Trịnh Tiên Khu nhịn không được nói ra, hoàng thượng, phương Tây văn hóa phục hưng, khoa học kỹ thuật phát triển, vượt qua ta nhóm rất nhiều, này chính là sự thật không thể chối cãi. Nói ví dụ, mùa hè vì sao sẽ đánh? Mùa đông vì sao tuyết rơi? Nay tại phương Tây, đã là nhà nhà đều biết thưởng thức, mà ta Hoa Hạ con dân, lại như cũ ngây thơ vô tri. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi cười nói, kỳ thực, điểm này, nhưng ngươi là sai. Ta Hoa Hạ, chỉ cần học qua tân học người, dường như đều hiểu được đạo lý này. Lôi điện nha, chẳng qua là chính điện tích lâm điệu bộ mà sinh ra kịch liệt nổ tung thôi. Ngươi về đến kinh thành, tự nhiên nhìn thấy, kinh thành đã thông điện. Thực chất, điện chính là đối với lôi điện một loại ứng dụng, chúng ta Hoa Hạ đều có thể phát điện, lại làm sao có khả năng đối với lôi điện hoàn toàn không biết gì cả đâu. Người Hoa Hạ, không thể so với trên thế giới này bất kỳ ai khác chồng người kém, chúng ta phải có dân tộc của mình tự tin. Vừa muốn học tập người khác sở trường, sẽ không cần tự coi nhẹ mình, toàn diện phủ định chính mình. Chúng ta muốn có chúng ta dân tộc của mình cảm giác tự hào. Lao tổ tông lưu lại đồ vật, tất nhiên có một phần là cặn bã. Nhưng mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cơ bảo, chúng ta hậu nhân không thể bỏ đi như giày rách. Nghe được lời nói này, bao gồm Trịnh Tiên Khu ở bên trong hải quy phái cấp tiến, không khỏi đều là xa vào đến trong trầm mặc. Hoàng thượng lời nói như là thần trung mộ cổ bình thường, triệt để kích tỉnh rồi bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn chưa chắc là bị Giả Tông câu chuyện, thì theo tư tưởng thượng xảy ra căn bản sửa đổi, mà là Giả Tông thái độ để bọn hắn đã xảy ra rõ ràng chuyển biến. Lúc này, bọn hắn cũng ước chừng đã hiểu hoàng thượng thái độ đối với bọn họ. Một thời kỳ mới đại hạ người báo đăng tin tức này, theo Trịnh Tiên Khu phải phế bỏ chữ Hán, hủy bỏ tứ thư ngũ kinh, toàn diện phổ biến tây học thỉnh nguyện bắt đầu viết lên. Sau đó hoàng thượng tiếp thấy bọn họ, đồng thời viết ra thi thị ăn sư sử, phủ định Trịnh Tiên Khu đề nghị. Bất quá lại vẫn đang cho là hắn nói có đạo lý, chuẩn bị tại Hoa Hạ phổ biến chữ giản thể, đồng thời phổ biến bính âm tiên khu. Mà đúng Trịnh Tiên Khu toàn diện hủy bỏ tứ thư ngũ kinh đề nghị, hoàng thượng vẫn đang quả quyết từ chối. Chẳng qua lại là điều hòa mà tỏ vẻ, sau này khoa cử hội gia tăng tân học nội dung. Đồng dạng, phía sau hoàng thượng đối với Trịnh Tiên Khu bác bỏ cũng đều ghi chép cặn kẽ tiếp theo. Xem hết những thứ này sau đó, dân chúng tầm thường chẳng qua là xem như một trà dư tiểu hậu chuyện xưa tới nghe thôi, chỉ cảm thấy thật tốt náo nhiệt, lại cao hơn hô một tiếng hoàng thượng bạn kể chuyện. Mà đúng rất nhiều trong sĩ lâm học sinh mà nói, thì là bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Bọn hắn đối với Trịnh Tiên Khu và Hải Quy phái thống hận đến cực điểm, đồng thời lại cảm thán tại hoàng thượng anh minh thần võ. May mắn hoàng thượng đầy đủ anh minh a, cũng không có bị Trịnh Tiên Khu bực này tiểu nhân hèn hạ chỗ mê hoặc, mà chỉ là phổ biến chữ giản thể cùng tại khoa cử bên trong tăng lên tân học nội dung thôi. Chữ giản thể mặc dù 10 phần thô bỉ, nhưng mà chỉ hay là chữ Hán đơn giản hóa, hay là miễn cưỡng có thể làm cho người tiếp nhận. Đồng dạng, thi khoa cử mặc dù tăng lên tân học nội dung, nhưng mà tốt xấu thứ thư ngũ kinh cũng không có bị phế trừ, về sau cũng bất quá là có thêm mới nội dung kiểm tra thôi, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chương 374 tân khoa kỹ ra mắt 1. Chương 374 tân khoa kỹ ra mắt 1. Đương nhiên, tự nhiên cũng có người thông minh nhìn ra trong đó chuyện ẩn giấu. Hoàng thượng một đẩy thẳng sùng tân học, ba phen mới bận cố gắng phổ biến tân học, thậm chí còn chuẩn bị tại thi khoa cử bên trong gia nhập tân học nội dung, chẳng qua cũng là bị văn võ bá quan ngăn lại. Mà bây giờ hắn lại là mượn Tây học danh tiếng, thuận lợi đạt đến hắn mục đích. Chỉ có thể nói, những kia hải quy phái cấp tiến, bị hắn lợi dụng a. Bất quá, đây là đại thế, bây giờ lại là không thể ngăn cản. Lại nói tại ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh sau đó, tất cả hoa hạ trong sĩ lâm lập tức sôi trào lên. Lại không để những sĩ tử kia làm sao tức giận, làm sao chống cự, âm thầm làm sao chửi mắng. Nhưng mà nếu muốn khảo thủ công danh, bọn hắn thì không thể không dựa theo quy củ tới. Những kia còn chưa từng khảo thủ công danh, lại hoặc là cũng không có thi đậu tiến sĩ thí sinh, thì không thể không nắm chặt thời gian đi học tập tân học. Đến tận đây, tân học cuối cùng tại cả nước phạm vi bên trong triệt để phổ biến rộng khắp ra. Lúc này cũng không tiếp tục là chỉ có nghèo khó bách tính ra con cháu mới bắt đầu học tập tân học, mà là phàm là người đọc sách, dường như cũng bắt đầu học tập dạy rồi tân học. Chính là những kia đã vì làm quan làm thị quan biên, cũng nhịn không được tìm thấy tân học sách vở là xem. Tây học cùng tân học biện luận lâu như vậy, bây giờ hoàng thượng càng đem tân học đặt vào kiểm tra khoa mục, bọn hắn cũng đúng tân học sản sinh tò mò. Bởi vậy, nhịn không được phát lên muốn mở tân học tâm tư. Những người này đang xem qua toán học này ngành học sách vở sau đó, không khỏi cảm thán. Tân học quả nhiên bác đại tinh thâm, hắn đối với toán học nghiên cứu trình độ vượt xa khỏi cựu trường toán thuật và toán học kinh điển. Mà bọn hắn đang xem qua vật lý cùng hóa học, sinh học ba ngành học sau đó, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Nguyên lai, còn có thể từ loại này góc độ đến phân tích cùng mở thế giới. Có thể, đây mới là trong đại học chỗ đề cập qua cách vật trí chi đạo lý a. Trong đó phần lớn người đều là nhìn qua liền thôi. Nhưng mà cũng có một số nhỏ người thì là chân chính đối với tân học sản sinh nồng hậu dày đặc hào hứng. Hoa Hạ từ trước là không thiếu khuyết thích nghiên cứu nhân tài. Nói ví dụ Thẩm Quát, Tổ Sung Chi, Tống Lương Tinh, Tất Thăng và đám người sĩ. Bọn hắn có thể tại không có bất kỳ cái gì dẫn đạo, tự mình tìm tòi tình huống dưới, đều có thể tại mỗi một lĩnh vực lấy được huy hoàng thành tựu. Chớ đừng nói chi là bây giờ có tân học lý thuyết cơ sở. Bởi vậy, theo giờ khắc này bắt đầu, tân học không khỏi tỏa ra sinh cơ bừng bừng tới. Mà Giả Tông rất sớm đã nghĩ đạt tới mục đích, bây giờ cuối cùng thực hiện. Bây giờ đã tiếp cận giữa hè, rất nhanh thì sẽ đến ngày mùa thu thi hương. Mà năm nay thì là khoa cử cải chế năm thứ nhất. Bởi vậy, một năm này khoa cử đề thi cực kỳ trọng yếu. Giả Tông trực tiếp đem chuyện này giao cho Lâm Như Hải đi làm. Lâm Như Hải vậy mười phần coi trọng chuyện này, bởi vậy chủ động tìm Giả Tông thỉnh giáo. Hoàng thượng, lần này kiểm tra, không biết hoàng thượng chuẩn bị làm sao ra đề mục. Thứ thư ngũ kinh cùng tân học tỷ trọng là bao nhiêu? Đề mục độ khó ứng làm thế nào xây dựng? Lâm Như Hải mặc dù là quốc trượng, lại là nội các đại học sĩ. Thủ tịch đại học sĩ chính là khấu đại học sĩ, chỉ là khấu đại học sĩ cơ thể không tốt lắm, bây giờ đã đem quyền lực dần dần chuyển giao. Và khấu đại học sĩ lui ra sau đó, sợ là Lâm Như Hải liền muốn lên vị thủ tịch đại học sĩ. Bất quá, tại thi khoa cử trong chuyện này, Lâm Như Hải nhưng cũng muốn nghe theo hoàng thượng chỉ thị. Giả Tông sau khi nghe, không khỏi nói ra, nhạc phụ, chấm ngược lại là cảm thấy, dĩ vãng thi khoa cử có chút vô nhân đạo. Ngược lại không ngại thừa cơ hội này, làm một chút sửa đổi. Nói ví dụ, một thiên chỉ thi một môn, làm nhật thi xong, không cần tại trường thi qua đêm. Về phần tứ thư ngũ kinh đề mục, có thể thích hợp ra đơn giản một ít. Có thể thi một ít cơ sở đề, ngoài ra nhiều cùng tình hình chính trị đương thời móc nối. Tứ thư ngũ kinh tỷ lệ thì chiếm cứ 4 thành tỷ trọng đi, ngoài ra 6 thành là tân học. Về phần tân học, tạm thời có thể sát nhập đến một khoa đến thi, năm thứ nhất nhà, khảo đề ngược lại cũng không dễ rất khó khăn. Có thể thích hợp ra đơn giản một ít. Lâm Như Hải nghe, không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hắn muốn đến cho rằng, tứ thư ngũ kinh cùng tân học có thể là chia 5 năm. Nhưng mà cũng không từng ngờ tới, cuối cùng lại là chia 4-6. Không thể không nói, tứ thư ngũ kinh chiếm đoạt tỷ trọng quá thấp a, hắn làm sao biết, Giả Tông vốn là chuẩn bị tứ môn khảo đề điểm trung bình xứng. Như quả nhiên như vậy lời nói, như vậy tứ thư ngũ kinh chiếm cứ tỷ lệ cũng chỉ có 2 thành 5. Bây giờ tứ thư ngũ kinh như cũ chiếm cứ 4 thành, đã là Giả Tông 10 phần thỏa hiệp kết quả. Bất quá, phía sau tứ thư ngũ kinh tỷ trọng tất nhiên sẽ chậm rãi hạ xuống. Hồi lâu sau đó, Lâm Như Hải mới là thở dài, chỉ là kể từ đó, những thí sinh kia tại trên tứ thư ngũ kinh ở dưới công phu đều sẽ dần dần giảm xuống, chỉ sợ thánh nhân kinh điển chậm rãi đều sẽ thất truyền a. Giả Tông cười nói, nhạc phụ, nói câu đại bất kính lời nói, tứ thư ngũ kinh cũng là người biết. Bây giờ đã thi hơn ngàn năm quan cảnh, không biết bao nhiêu người đọc sách đến bạc đầu nghiên cứu kinh điển. Trước đây những kia thánh nhân viết sách lúc, sợ là đều không có cân nhắc qua nhiều như vậy. Lễ ký, đại học có nói, cầu nhật mới, lại nhật mới, ngày ngày mới, thánh nhân cũng là hậu nhân không thể bảo thủ. Hơn 1000 năm trước cổ nhân viết tần ý, thật chứ toàn bộ thích ứng hơn 1000 năm sau tình hình sao? Tứ thư ngũ kinh, cố nhiên là văn hóa cơ bản, nhưng cũng không thể quá mức mê tín. Ngược lại là tân học, có thể nói là biến chuyển từng ngày, mới chính thức làm được cầu nhật mới, lại nhật mới, ngày ngày mới tình trạng. Nghe được hoàng thượng lần này ly kinh phản đạo lời nói, Lâm Như Hải lại lạ thường không có phản bác. Đọc sách càng nhiều, hoài nghi liền càng nhiều. Lâm Như Hải tại lúc đi học có nhiều hoài nghi, lúc này nghe được hoàng thượng lời nói này, lại cảm thấy vẫn là rất có một phen đạo lý. Bởi vậy, tiếp đó, Lâm Như Hải liền dựa theo Giả Tông phân phó, bắt đầu ra đề mục. Và Lâm Như Hải sau khi đi, thang nhược vọng lại để ban cầu thấy. Giả Tông bận rộn sai khiến người đem người mời vào. Bây giờ Giả Tông thích nhất thấy người chính là thang nhược vọng, có 102. Theo tân học đại hưng, viện nghiên cứu khoa học nhân viên nghiên cứu cũng là ngày càng tăng trưởng. Nghiên cứu khoa học hạng mục cũng là càng ngày càng nhiều. Cao su là một cái trong số đó, động cơ đốt trong là một cái trong số đó, đồng thời điện báo vậy là một cái trong số đó. Những thứ này đều là tại Giả Tông kế hoạch hạ tiến hành nghiên cứu. Mà viện nghiên cứu khoa học bên ấy, chính mình vậy đang tiến hành phương hướng khác nhau nghiên cứu. rốt cuộc viện nghiên cứu khoa học không thể là chính mình để tuyến con rối, chính mình không có nửa điểm tự chủ nghiên cứu năng lực. Lời như vậy, kia viện nghiên cứu khoa học chính là bị chính mình trói buộc. Cũng không biết lần này Thang Nhược Vọng đi cầu thấy mình, rốt cuộc là cái nào nghiên cứu ra hiện thành quả. Không bao lâu, Thang Nhược Vọng liền bị mời vào. Hoàng thượng, chúng thần không phụ hoàng thượng hy vọng chung, cuối cùng phát minh ra điện báo đến, trải qua thí nghiệm, đã rõ ràng có thể thực hành. Điện báo được phát minh hiện ra. Không sai, coi như không tệ. Chương 374, Tân khoa kỹ ra mắt 2, chương 374, Tân khoa kỹ ra mắt 2, tất nhiên điện báo đã bị phát minh ra đến, như vậy tiếp đó, nhà máy thủy điện kiến thiết thì càng phải có mục tiêu có tính nhắm vào tiến hành lựa chọn. Nói ví dụ, nhất định phải ưu tiên lựa chọn quân sự trọng địa mới thành, đồng thời muốn thiên hướng về khu vực hẻo lánh. Vì chỉ cần có điện mới có thể ứng dụng thượng điện báo, mà có điện báo sau đó thì có thể nhanh chóng truyền lại thông tin, mà thông tin nhanh chóng truyền lại có thể tăng cường trung ương đối địa phương lực độ trưởng khống. Bởi vậy, tự nhiên là trước nhặt khẩn yếu chỗ trước bố trí điện báo. Mà Giả Tông, tự nhiên vậy hảo không keo kiệt, vung tay lên trực tiếp xuất ra 31.000 lượng bạc ban thưởng cho bộ nghiên cứu khoa học, ban thưởng người có công. Mà Thang Nhược Vọng tại hồi báo xong sau đó cũng không có lập tức thì đi, mà là còn nói thêm, khởi bẩm hoàng thượng, thần nơi này hoàn thủ dưới còn phát minh một hạng tân khoa kỹ, chuẩn bị hồi báo cho bệ hạ đâu. Giả Tông không khỏi hỏi, a, không biết các ngươi lại phát minh cái gì tân khoa kỹ, không ngại nói nghe một chút. Thang Nhược Vọng nói ra, cái này khoa học kỹ thuật là thủ hạ ta phát minh ra tới, là máy hát. Chỉ cần người đối với máy hát nói chuyện, máy hát thì có thể đem ghi chép lại, sau đó chỉ cần đổ về đến phát ra, liền có thể đem lời mới vừa nói toàn bộ chuyển phát ra. A, chính mình đang chuẩn bị đưa ra máy hát, máy quay phim và lý niệm đến, để bọn hắn đi nghiên cứu đấy. Không ngờ rằng không cần chính mình nhắc nhở, chính bọn họ lại liền nghiên cứu ra đến rồi. Không thể không nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Giả Tông bội nói, đây thật là một hạng không tầm thường phát minh, không biết người đem máy hát mang có tới không. Nhanh lấy đi vào cho chấm nhìn một cái. Đúng, vậy hạ. Thần này cũng là người ta mang vào. Dứt lời, Thang Nhược Vọng bận bịu phân phó, không bao lâu, liền có người đem máy hát tiến vào. Trước mắt máy hát, ngoại hình ngoài ý muốn đây Giả Tông trong tưởng tượng còn khéo léo hơn một ít. Chẳng qua phát ra hình thức cùng Giả Tông đã từng nhìn thấy qua máy hát hình ảnh so sánh, lại là một trời một vực, trên lệch có chút lớn. Chẳng qua đối với Giả Tông mà nói, như thế không quan hệ sự tình cần yếu. Tiếp đó, Giả Tông liền để Thang Nhược Vọng thí nghiệm một phen. Tiếp đó, Thang Nhược Vọng đứng tại trước máy hát, lớn tiếng nói, cung chúc ngôi hoàng vạn thịnh vô cương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dứt lời, Thang Nhược Vọng lại thao tác mấy lần, điểm kích phát ra. Rất nhanh, máy hát liền lần nữa phát ra âm thanh, cung chúc ngôi hoàng vạn thịnh vô cương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giả Tông nghe, không khỏi cười ha ha nói, không sai, quả thực không tệ. Đúng rồi, này máy hát vẫn còn có chút thiếu hụt, nói ví dụ không dễ dàng làm việc, còn muốn cho làm việc đơn giản hơn một ít mới là. Ngoài ra còn có, này máy hát đều sẽ có tác dụng lớn chỗ. Các ngươi có thể sản xuất ra có thể thu âm thanh CD ra đây. Sau đó, những thứ này CD có thể để cho những kia danh giác mọi người thu mấy suất diễn tới. Chờ những thứ này cũng sau khi làm xong, này máy hát liền có thể hướng ra phía ngoài bán ra, đồng thời còn có thể đơn độc bán CD. Làm ăn này, về sau đều có thể trực thuộc dưới viện nghiên cứu khoa học. Phát minh ra hạng kỹ thuật này, nhân viên nghiên cứu khoa học có thể theo thu lợi bên trong đạt được nhất định trích phần trăm. Cũng được, duy nhất một lần cho hắn bao nhiêu bạc mua đức hạng kỹ thuật này, mà hạng kỹ thuật này lại nhận ta Hoa Hạ luật pháp bảo hộ. Về sau như có người muốn sử dụng hạng kỹ thuật này, nhất định phải cho đạt được người phát minh duẫn khả, đồng thời muốn dành cho nhất định kinh tế đền bù. Thang Nhược Vọng nghe, vừa mừng vừa sợ nói, đúng, hoàng thượng thánh minh, thần sau khi trở về cũng làm người ta đi làm chuyện này. Giả Tông còn nói thêm, ngoài ra, ngươi phát minh, nhưng thật ra là nhiều nhất. Bất quá, ngươi rất nhiều phát minh, lại không cách nào đạt được chia làm. Chấm cũng không thể bạc đãi người có công, như vậy, chấm sau đó chỉ phong ngươi làm sáng tạo cái mới bá, phong đồ đệ ngươi Nam Hoài Nhân là đón người mới đến từ tước. Nghe được lời nói này, Thang Nhược Vọng càng là hơn vui mừng quá đỗi, bận bịu quỳ xuống đất dập đầu nói, đa tạ bệ hạ ân điển, thần về sau nhất định lo lắng hết lòng, vì báo bệ hạ ơn chi ngộ. Giả Tông nói ra, đứng lên đi, đây đều là ngươi nên được. Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân này sư đồ hai người, có thể nói là cư công chí vĩ. Giả Tông cũng không thể để bọn hắn buồn lòng, không thể vừa nhường con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Bởi vậy, thích hợp khen thưởng là nhất định, muốn để bọn hắn có đầy đủ động lực, mới có thể nghiên cứu phát minh ra nhiều hơn nữa hạng tới. Và Thang Nhược Vọng xuống dưới sau đó, Giả Tông tự mình thao tác máy hát một phen, phát hiện hay là rất tốt dùng. Mà máy hát vốn là khá là xinh xắn, tiếp đó, Giả Tông cầm máy hát, hướng hậu cung đi đến. Rất nhanh, Giả Tông chính là nhìn thấy Thái tử Giả Thương, chính cầm cung tên, tại Ngự Hoa Viên bên trong bán hiệu. Gia hỏa này việc học hay là rất nặng, bình thường vừa muốn trồng địa, còn muốn đọc tứ thư ngũ kinh, còn muốn học tập tân học, đồng thời còn muốn tập võ, bán tên các loại. Tóm lại, đức trí thể mỹ lao, giống nhau cũng không thể buông lỏng, cũng phải nắm chặt. Chẳng qua gia hỏa này, bình thường vậy khó nén hắn bướng bình chỗ. Chỉ nhìn hiện tại, hắn còn có rảnh rỗi cầm cung tên, đem một đám mai con truy chạy khắp nơi liền biết. Nhìn thấy một màn này, Giả Tông không khỏi bật cười, hắn không khỏi hô một tiếng, hoàng hậu tới. Mẫu sau đó, Giả Thương lập tức bị sợ nhảy lên, nhanh chóng đem cung tên trong tay ném một cái, cả người nhanh chóng nghiêm. Sau đó nhanh chóng xoay người lại, bày làm ra một bộ đáng thương cùng. Mà chờ hắn làm xong này hàng loạt động tác sau đó, mới là phát hiện, sau lưng nơi nào có cái gì mẫu hậu. Rõ ràng chỉ có phụ hoàng đứng cười to không thôi. Giả Thương không khỏi tức giận nói, phụ hoàng, ngươi lại làm ta sợ. Xem ra, Giả Tông đã không phải lần đầu tiên hù dọa hắn. Giả Tông cười to nói, ngươi nếu không tinh lịch, ta lại như thế nào năng lực hù dọa đến ngươi. Lúc này, Giả Thương nhìn thấy Giả Tông trong tay cầm máy hát, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, phụ hoàng, không biết trong tay ngươi cầm là cái gì? Giả Tông nói ra, chỉ là một đồ chơi nhỏ thôi, đây là dùng tại trên xe lửa, nói cho ngươi ngươi cũng không biết. Nghe đến đó, Giả Thương không khỏi buông xuống lòng hiếu kỳ. Hắn lại hỏi, phụ hoàng, hôm nay ngươi năng lực lĩnh ta đi ra ngoài chơi sao? Ta nghĩ ăn phố Nam Hồn Đồn. Phố Nam Văn Thán, quả thực ăn ngon. Giả Tông đến nay cũng còn nhớ, trước đây Giả Hoàn mời hắn cận hồn đồn thời điểm tình hình, chỉ cấp hắn một. Tại bị chính mình nhìn xem ngượng ngùng lúc, mới lại lưu luyến không rời đất nhiều cho mình một. Không ngờ rằng, lúc này Giả Thương tiểu gia hỏa này, cũng là mười phần thích ăn nhà hắn Văn Thán. Giả Tông nói ra, ừm, muốn cho phụ hoàng dẫn ngươi ra ngoài cận hồn đồn, cũng không phải không được. Vậy ngươi nói trước đi nói, rốt cục là phụ hoàng đối với xin chào, hay là ngươi mẫu hậu đối với xin chào? Giả Thương không chút do dự nói ra, phụ hoàng, này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là phụ hoàng tốt với ta á. Mẫu hậu mới không tốt đâu, nàng đối với ta mười phần khắc nghiệt, tổng quản ta. Phụ hoàng đối với ta tốt nhất rồi. Giả Tông không nhìn thấy là, ngay tại vừa rồi, Giả Tông lặng yên theo hạ một cái nút, chờ hắn sau khi nói xong, lại ngừng ghi âm. Chương 375, chế định quy tắc, dẫn lưu hướng lưu, 1, chương 375, chế định quy tắc, dẫn lưu hướng lưu, 1, và Giả Thương sau khi nói xong, Giả Tông vừa cười vừa nói, được, chỉ cần ngươi mẫu hậu đồng ý, ta liền dẫn ngươi đi làm sao. Nghe thấy lời ấy, Giả Thương không khỏi vui vẻ nói, được, được, phụ hoàng giữ lời nói a. Mẫu hậu vậy thích ăn nhà hắn Văn Thán đâu, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Phụ hoàng, đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm mẫu hậu đi nói. Dứt lời, Giả Thương lôi kéo Giả Tông tay liền hướng hoàng hậu tẩm cung chạy tới. Giả Tông theo ở phía sau, cười không nói. Không bao lâu, hai người chính là đi vào Lâm Đại Ngọc trước mặt. Giả Thương buông ra Giả Tông tay, chạy đến Lâm Đại Ngọc trước mặt, ở tay của nàng lay động nói, mẫu hậu, tối hôm nay chúng ta đi phố Nam Cật Hồn Đồn có được hay không? Lâm Đại Ngọc đang muốn nói chuyện, lại nghe Giả Tông nói ra, Lâm muội muội ngươi không biết, vừa nãy Thương Nhi còn nói xấu ngươi, nói ngươi đối với hắn không tốt, quản hắn khác biệt đâu. Nghe vậy, Lâm Đại Ngọc cười như không cười nhìn về phía Giả Thương hỏi, Thương, ngươi phụ hoàng nói đều là thật sao? Giả Thương rất rõ ràng bị Giả Tông đâm lưng sợ ngây người, hắn nói gấp, mẫu hậu, ta không phải, ta không có. Mẫu hậu là khắp thiên hạ người tốt nhất, ta làm sao có khả năng nói mẫu hậu nói xấu đâu? Đều là phụ hoàng đang nói láo. Giả Tông cười nói, phải không? Dứt lời, Giả Tông trực tiếp đè xuống máy hát cái nút, bên trong lập tức vang lên vừa nãy Giả Thương nói chuyện tới. Phụ hoàng, này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là phụ hoàng tốt với ta á. Mẫu hậu mới không tốt đâu, nàng đối với ta mười phần khắc nghiệt, tổng quản ta. Phụ hoàng đối với ta tốt nhất rồi. Giả Tông cười nói, ngươi nghe, ngươi mới vừa rồi còn nói ta đối với ngươi tốt nhất đâu. Nghe được cái này máy móc, lại đem chính mình vừa mới nói chuyện lại hiện ra, Giả Thương đống chốc bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhịn không được chạy tới ôm máy hát, hiếu kỳ hỏi, phụ hoàng, đây là bật gì? Hẳn là đây là tiên gia thủ đoạn hay sao? Đừng nói là Giả Thương, ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Nàng nhịn không được hỏi, Tông Tam ca, không biết đây là cái gì? Giả Tông cười nói, cái này gọi máy hát, có thể thu âm thanh, đồng thời tùy thời đều có thể lần nữa truyền phát ra. Lâm Đại Ngọc vậy tiếp xúc qua tân học, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, âm thanh vô hình vô chất, không nhìn thấy sợ không được, sao có thể ghi lại đến đâu? Giả Tông giải thích nói, âm thanh nhưng thật ra là vì chấn động phương thức phát ra tới, mỗi người phát ra âm thanh cũng cùng người khác là không giống nhau. Bởi vậy, chỉ cần đem tiểu này chấn động tần suất ghi chép lại, sau đó cần lúc lại hiện ra tiểu này tần suất chính là. Lâm Đại Ngọc nghe, lại như cũ có chút khó mà đã hiểu. Bất quá, lại không trở ngại nàng đối với máy hát cực kỳ yêu thích. Nàng nhịn không được nói ra, này máy hát ngược lại là một kiện không tầm thường phát minh. Ta trước kia thường thường cảm thán, hoa nở tốt nhất, nhưng cuối cùng có hoa tạ thời điểm, đến lúc đó liền không khỏi bị thương. Bởi vậy, hoa này chẳng bằng không ra tốt, không ra, liền không có hoa tàn thời điểm bị thương. Mà bây giờ có này máy hát, lại là có thể để người đem mỹ hảo âm thanh ghi chép lại, lưu lại trở về sau hồi ức. Giả Tông gật đầu nói, Lâm muội muội, còn không chỉ như vậy đâu. Về sau à, chẳng những âm thanh có thể ghi chép lại, ngay cả hình ảnh cũng có thể quay phim tiếp theo. Thậm chí hai người này có thể kết hợp với nhau, đánh ra một người nói chuyện hình ảnh ảnh âm tới. Lâm Đại Ngọc mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng mà suy xét đến, thân mình máy hát xuất hiện, liền khiến người khó có thể tin. Ai dám nói hoàng thượng nói tới tình huống, nhất định sẽ không phát sinh đâu. Huống chi, hoàng thượng vẽ bản thiết kế, lần nào không có thực hiện đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Ngọc nhưng cũng không khỏi mong đợi. Giả Tông còn nói thêm, Lâm muội muội, đã ngươi thích, cái này máy hát liền đưa cho ngươi. Lâm Đại Ngọc theo Giả Tông trong tay nhận lấy, vui vẻ nói ra, đa tạ Tông Tam ca. Tiếp đó, Giả Tông lại dạy cho Lâm Đại Ngọc làm sao làm việc. Máy hát làm việc cũng không phức tạp, tăng thêm Lâm Đại Ngọc lại mười phần thông minh. Bởi vậy, rất nhanh nàng liền nắm giữ phương pháp sử dụng. Còn bên cạnh, Giả Thương vậy đi theo học xong. Hắn nhịn không được nói ra, mẫu hậu, có thể hay không cho ta mượn chơi một lát? Ta đến tối thì trả lại được không? Có máy hát, lúc này hắn cũng không muốn nhìn đi phố Nam Cật Hồn Đồn. Lâm Đại Ngọc liếc mắt nhìn hắn nói ra, đã ngươi nói như vậy, kia thì lấy đi đi. Như dập đầu nhìn đụng, cẩn thận da của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Giả Thương vui mừng quá đỗi, hắn nói gấp, mẫu hậu cứ yên tâm, chính là dập đầu nhìn đụng chính ta, vậy đoạn sẽ không đả thương đến bảo bối này. Phu hoàng, mẫu hậu, hài nhi xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn liền ôm máy hát, chạy như một làn khói không thấy tăm hơi. Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc thấy thế, không khỏi đều là nhịn không được cười lên lên. Tiểu gia hỏa này, sợ là đã chờ không nổi đi đệ đệ muội muội trước mặt khoe khoang đi. Sau nửa tháng, Thang Nhược Vọng lại hướng Giả Tông báo cáo tin tức tốt. Nguyên lai căn cứ Giả Tông nhắc nhở, cao su đã bị nghiên cứu chế tạo ra đây. Đồng thời, bọn hắn đã thành công chế tạo ra đầu thứ nhất lốp cao su tới. Trải qua thí nghiệm chứng minh, lốp cao su đầy bánh xe gỗ thay, quả thực bền chắc rất nhiều. Đồng thời thừa trọng lớn hơn, có thể làm cho xe càng bình ổn vận hành. Cao su được phát minh hiện ra, không thể không nói, đây cũng là một tiến bộ lớn. Tại cao su kỹ thuật bên trên, bọn hắn chạy tới phương Tây phía trước. Đồng thời Giả Tông bố cục sớm hơn, bây giờ tại Hồng Liên đã gieo một mảng lớn cao su vườn. Mặc dù năm trong vòng 7 năm đều là cây cao su thời kỳ sinh trưởng, không cách nào cạo được cây, chẳng qua mấy năm này có thể cùng phương Tây ký kết khế ước, trực tiếp từ phương Tây mua sắm. Mà cao su kỹ thuật, Hoa Hạ xa xa đi tại trước mặt bọn họ. Phía sau, tự nhiên cũng sẽ không bị bọn hắn vượt qua. Về sau, cao su đem sẽ trở thành cái thứ nhất khoa học kỹ thuật hình lối ra sản phẩm. Bởi vậy, tiếp đó, Giả Tông đều sẽ nhường viện nghiên cứu khoa học, đem nghiên cứu chế tạo lốp xe đặt ở vị thứ nhất. Đương nhiên, không hề chỉ là lốp xe, đồng thời còn có xe. Giả Tông đối với phương Tây mức độ quan tâm cực cao, chẳng những thông qua chân quốc con đường, đến rồi mở phương Tây phát triển. Căn cứ tin tức mới nhất, bây giờ phương Tây đã có xe ngựa bốn bánh hơi nước. Khoảng cách hậu thế trên ý nghĩa ô tô, còn chênh lệch rất xa, tạm thời thậm chí đều không có người có qua ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, cũng là khoa học kỹ thuật khoảng cách quá lớn nguyên nhân. Bởi vậy, Giả Tông chuẩn bị trực tiếp bắt đầu tạo xe. Nhãn hiệu Giả Tông cũng suy nghĩ, trực tiếp dùng quốc làm hiệu thì gọi Hoa Hạ. Giả Tông còn chuẩn bị đem cái chữ này hảo chế tạo thành ngàn năm danh tiếng lâu năm, chế định ngành nghề quy tắc, dẫn dắt thời đại trào lưu. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi dặn dò, viện nghiên cứu khoa học trọng điểm, phóng tới lốp xe cùng tạo xe bên trên. Tiểu mới xe sẽ không còn vì động cơ hơi nước là động lực, áp dụng điện năng. Ô tô hơi nước, một lái đi ra ngoài có thể thái phong cách. Rốt cuộc cần nấu nước, trên xe hùng hùng hổ hổ, khói đen cuộn cuộn, tiếng động to lớn. Dễ chịu độ càng là hơn không cần tại để, hoàn toàn là không có. Mà Thang Nhược Vọng nghe, con mắt không khỏi sáng lên. Sau đó hỏi, bệ hạ, này ô tô, vậy giống như xe lửa sao? Xây dựng chuyên môn quỹ đạo. Chương 375, chế định quy tắc, dẫn lưu hướng lưu, 2. Chương 375, chế định quy tắc, dẫn lưu hướng lưu, 2. Bất quá, còn cần lại thêm thiết một cái dây điện, tăng thêm tại trên xe điện mới được. Nghe được Thang Nhược Vọng lời nói, Giả Tông đều có chút trợn mắt há hốc mồm lên. Hào gia hỏa, hắn gọi thẳng Hào gia hỏa. Thang Nhược Vọng chỗ suy nghĩ, không phải liền là sau đó đầu máy điện sao? Gia hỏa này, thế mà so với ta còn vượt mức quy định. Giả Tông không khỏi nói ra, ngươi suy nghĩ, tự nhiên là có thể, chẳng qua chỉ có thể ở chuyên dụng trên quỹ đạo hành xử, là xe lửa. Về sau ngược lại là có thể nghiên cứu ra mấy khoản dùng điện xe lửa đến, chẳng qua ô tô tự nhiên là không thể như thế thiết kế. Hơi xe có thể dùng tin đến cung cấp điện, đồng thời còn muốn có khả năng nạp điện công năng. Tiếp đó, Giả Tông đem chính mình hiểu rõ tin nguyên lý trở, một kỹ càng báo cho biết Thang Nhược Vọng. Giả Tông thậm chí còn vẽ ra kỹ càng bản vẽ ra đây. Mà Giả Tông sở dĩ hiểu rõ những thứ này, cũng không phải hắn kiếp trước tri thức tích lũy. Rốt cuộc, hắn kiếp trước chẳng qua là cái hội họa lao sư mà thôi. Kiếp trước hắn vậy chỉ biết là một ít khoảng phương hướng mà thôi. Những kiến thức này, nhưng thật ra là Giả Tông dùng bảng độ thành thạo can ra tới. Nghĩ muốn tạo ra nguồn năng lượng mới xe điện, tự nhiên là khó khăn chồng chất. Liền xem như ở đời sau, xe điện cũng gặp phải như vậy vấn đề như vậy. Chớ đừng nói chi là hiện ở thời đại này. Bất quá, Giả Tông vậy không chuẩn bị nhìn kiến tạo ra đây hậu thế càng làm cho người ta kinh diễm xe điện tới. Kỹ thuật vậy thực sự không đạt được, lạc hậu quá nhiều. Mà Giả Tông muốn nghiên chế xe điện, hiện nay chỉ cần đây ô tô hơi nước dùng tốt như vậy đủ rồi. Tại nguyên bản thời không, là động cơ đốt trong xuất hiện trước, bởi vậy xuất hiện trước là xe chạy xăng. Bây giờ, Giả Tông ngược lại là muốn nhìn một chút, nếu là xuất hiện trước điện xe, lại sẽ làm sao? Xe điện tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, nếu là xe điện đây xe chạy xăng trước một bước xuất hiện. Như vậy tương lai xe điện phát triển, có phải hay không có thể so với kiếp trước tiến thêm một bước? Đương nhiên, vậy có khả năng xuất hiện trong đốt xe kẻ đến sau đổi sắt mà lên tình huống. Bất quá, Giả Tông vẫn đang có khuynh hướng xe điện. Hậu thế ô nhiễm môi trường, xe chạy xăng ở bên trong, chỉ có thể nói không thể bỏ qua công lao. Giả Tông cho ra bản vẽ, còn có tin tổ, kỳ thực 10 phần đơn sơ. Ước chừng tương đương với hậu thế thô ráp nhất chạy bằng điện 3 lượt công năng. Chẳng qua đặt ở hiện nay mà nói, đã đầy đủ sử dụng. Mà rất nhiều ô tô lưu tuyến, còn có một số lý thuyết, tại phương thế giới này, càng là hơn trước đây chưa từng gặp. Tin tưởng một khi ra mắt, chắc chắn dẫn phát hoành động. Lại nói Thang Nhược Vọng, cầm tới những tài liệu này sau đó, lúc này không kịp chờ đợi là xem. Rất nhanh, Thang Nhược Vọng liền triệt để đắm chìm vào. Những bản vẽ này, đối với Thang Nhược Vọng mà nói, như là ở trước mặt hắn, đẩy ra một phiến đại môn, hiện lên hiện ở trước mặt hắn, là một thế giới mới tinh. Cái này khiến Thang Nhược Vọng như đói như khát địa là xem. Rất nhanh, liền từ vật ngã lưu vong, quên chính mình ở nơi nào. Nhất thời nhìn xem hứng khởi, đồng thời có chút số liệu hắn nắm bóp bất ổn. Nhìn không được tự mình đứng lên đến, tìm thấy giấy bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên. Lại nói đại thái giám Chu Lương thấy vậy, liền muốn răn dạy. Giả Tông lại là khoát khoát tay ngăn lại hắn. Chỉ có chuyên chú mới có thể thành công. Giả Tông dứt khoát đem ngự thư phòng đều nhường cho Thang Nhược Vọng, đồng thời phân phó Chu Lương lưu lại nhìn, như Thang Nhược Vọng có nhu cầu gì, tận lực thỏa mãn hắn. Sau khi phân phó xong, Giả Tông liền đứng dậy rời đi. Lại nói Thang Nhược Vọng nhìn một cái, đúng là quên đi thời gian trôi qua. Sắc trời dần dần đen lại, Thang Nhược Vọng con mắt không ngừng gần sát bản vẽ. chẳng qua chữ viết lại là ngày càng mơ hồ. Thang Nhược Vọng vỗ bàn một cái hô, cầm đèn. Và đại thái giám Chu Lương nhóm lửa đến sau đó, Thang Nhược Vọng cuối cùng hoàn hồn, lập tức ý thức được chỗ không ổn. Hắn đúng là trong lúc vô tình, ngồi xuống hoàng thượng bình thường chỗ ngồi bên trên. Chuyện này, nói nhỏ chuyện đi là quên cuồng, nói lớn chuyện ra, đây chính là đại bất kính. Đây chính là rơi đầu, thậm chí là chém đầu cả nhà tội danh. Thang Nhược Vọng bị dọa phát sợ, vội quỳ đến trên mặt đất cầu xin tha thứ không thôi. Mà Chu Lương thì là đem giả tông phân phó lặp lại một phen, thật tốt trấn an Thang Nhược Vọng một phen. Đồng thời còn hỏi Thang Nhược Vọng có hay không có xem hết, nếu không có xem hết lời nói, có thể để cho Ngự Thiện phòng đưa cơm tới, đã ăn cơm rồi lại nhìn cũng không mượn. Đến lúc này, Thang Nhược Vọng nơi nào còn dám làm cản. Hán đội vàng đứng dậy cáo tử. Lại nói một năm này, Hồng Liên hình thành một cỗ khổng lồ làm công triều. Hồng Liên người trẻ tuổi, 10 thành có 8 thành, đều sẽ đến Trung Nguyên đi làm công. Đương nhiên, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng là hiểu rõ. Trung Nguyên cũng không phải là khắp nơi đều có vàng, khắp nơi đều có cơ hội. Chẳng qua là nhóm đầu tiên đi ra người, kỳ ngộ tốt thôi, phía sau đi ra người, liền không có nhiều như vậy cơ hội. Bất quá, sau khi ra ngoài, chỉ cần khẳng xuất lực, còn có thể kiếm được tiền. Đồng thời, người Trung Nguyên sinh hoạt, quả thực so với bọn hắn không biết tốt bao nhiêu. Nếu là có cơ hội, bọn hắn tự nhiên là vui lòng lưu tại Trung Nguyên. Bọn hắn như là cỏ dại bình thường, phàm là có một tia cơ hội, bọn hắn thì ở lại bên ngoài an cư lạc nghiệp. Mà bọn hắn ở xa nhà của Hồng Liên người, tuyệt đại đa số cũng đều là ủng hộ và cổ vũ bọn hắn. Tại những lao nhân này nhìn tới, quê quán có cái gì tốt, có thể ở lại bên ngoài, đều cũng có bản lãnh. Kể từ đó, ngược lại là có không ít tuổi trẻ người cũng lưu tại Trung Nguyên. Cái số này, mặc dù không có đạt tới giả tông hiệu quả dự trù, nhưng là bởi vì làm công triều nguyên nhân, những người làm công kia mang về Trung Nguyên rất nhiều thông tin. Điều này cũng làm cho Hồng Liên nhiều hơn nữa hiểu được Trung Nguyên văn minh. Mặc dù quá trình không cùng một dạng, nhưng này không sai biệt lắm, chính là giả tông kết quả mong muốn. Mà này, mới chỉ là ngắn ngủi mấy năm công phu mà thôi. Loại tình huống này, chỉ ít 3-20 năm qua, không có quá lớn biến cố. Tương lai, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều Hồng Liên người đi ra khỏi nhà, di chuyển đến Trung Nguyên đi. Mà đồng thời cũng sẽ có rất nhiều người Trung Nguyên, sẽ đến Hồng Liên. Có thể nói, giả tông mong muốn cùng bố cục, cơ bản đã đạt đến, mặc dù quá trình cùng hắn trong tưởng tượng, có chút không cùng một dạng chính là. Mà theo tân học hứng khởi, vậy đã dẫn phát một lần khoa học kỹ thuật bộ phát triển. Nói ví dụ, cục điện lực chính phủ bên này còn không có đẩy ra đèn màu đâu. Đã có dân gian thương hội đẩy ra đèn màu. Được rồi, hiện nay dân gian thương hội còn không có chế tạo bóng đèn năng lực. Nhưng mà bọn hắn tại bên ngoài bóng đèn tăng thêm một tầng khoa học kỹ thuật, lắp đặt sau đó có thể nhường đèn trở thành đèn màu. Thậm chí có thể phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Mặc dù cũng không có quá cao thâm khoa học kỹ thuật, nhưng ít nhiều vẫn là có một ít khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, thể hiện tại khoa học kỹ thuật phương diện, chủ yếu là nóng đến nhanh các phương diện. Đương nhiên, tên cũng không gọi nóng đến nhanh, cùng hậu thế nóng đến nhanh dài vậy không quá giống, nhưng mà công năng đều là giống nhau, đều là nấu nước. Mà những thứ này cũng không phải là xuất từ viện nghiên cứu khoa học, mà là đến từ dân gian trí tuệ. Mà đúng loại tình huống này, giả tông nhưng thật ra là nhạc kiến kỳ thành. Chương 376, công chúa mời lên xe, 1, chương 376, công chúa mời lên xe, 1, một tháng sau, viện nghiên cứu khoa học bên ấy, thủ công chế tạo ra một cô ô tô để đến, đưa cho giả tông. Chiếc xe này, trừ ra ác quy bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là thuần thủ công rèn tạo nên. Kỹ thuật rèn chi tinh xảo, ngay cả giả tông cũng là nhìn mà than thở. Không thể không nói, hoa hạ cổ đại hay là có năng lực người. Còn hơn hậu thế đào được mấy ngàn năm trước tam tinh đống văn minh, có thật nhiều nhường hậu nhân cũng vì đó sợ hãi than kỹ nghệ sao? Cả chiếc ô tô điện, theo bên ngoài quan tượng nhìn lại, đúng là có mấy phần hậu thế ô tô phong thái. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn qua có chút thôi. Tại thực tế hiệu suất phương diện, đây hậu thế không biết kém bao nhiêu. Về phần đồ vật bên trong, giảm sóc và chờ, kia càng là hơn hết thảy tất cả cũng không có. Nhưng mà chỉ ít theo bên ngoài quan tượng nhìn lại, khoa học kỹ thuật cảm giác thực sự quá mức chấn động lòng người, chọn bện dành trước thời đại này một thời đại. Về phần ác quy, là viện nghiên cứu khoa học trải qua một tháng công phu nghiên cứu ra tới. Nguyên lý cũng không phức tạp là vật liệu. Đương nhiên, vật liệu phương diện, giả tông vậy cấp ra phương án. Bởi vậy, trải qua một tháng thí nghiệm, bọn hắn tối cuối cùng thành công nghiên cứu ra tin tới. Chẳng qua bay liên tục chặng đường thực sự không dám lấy lòng, chỉ là 120 dặm đường mà thôi. Trình độ này, cũng là hậu thế chạy bằng điện ba lượt tiêu chuẩn đi. Bất quá, đối với thời đại này mà nói, vẫn là vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Đối với viện nghiên cứu khoa học đưa tới lễ vật này, giả tông hết sức hài lòng. Mà nhưng vào lúc này, Chân Chân Quốc thuyền buôn lần nữa đi tới Hoa Hạ, đồng thời lần này, Chân Chân Quốc công chúa vậy cùng đi theo Hoa Hạ. Bây giờ Chân Chân Quốc tàu thủy đã tăng thêm động cơ hơi nước, tốc độ so với lúc trước nhanh đâu chỉ một bậc. Bởi vậy đi tới đi lui tốc độ, tự nhiên vậy đấy lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ 7 ngày công phu, liền có thể đi cái đợt chuyến. Mà Lý Lị Hạ công chúa, 10 phần thích Hoa Hạ văn minh. Bởi vậy thường xuyên sẽ cùng theo thương đội cùng nhau tới trước Hoa Hạ. Mà Lý Lị Hạ công chúa, thích nhất hay là cùng giả tông vị hoàng đế này giao lưu. Vì giả tông, thế nhưng tất cả Hoa Hạ, bác học nhất học giả, đồng thời cũng là Hoa Hạ nổi danh nhất văn học gia, đồng thời cũng là nổi danh nhất nhà khoa học. Đồng thời, giả tông đối bọn họ phương Tây văn hóa, vậy 10 phần hiểu rõ. Hắn một ít quan điểm, thậm chí nhường Lý Lị Hạ công chúa, cũng vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Lý Lị Hạ công chúa cho rằng, như giả tông đi đến phương Tây sau đó, vậy tất nhiên sẽ biến thành nổi danh nhất nhân vật. Mà giả tông, ngược lại cũng thật thích cùng Lý Lị Hạ công chúa tán gẫu. Lâm Muội Muội mặc dù vậy là chi kỷ của hắn, nhưng mà Lâm Muội Muội tầm mắt lại là đây khắp thế giới chạy Lý Lệ Ạ công chúa phải kém chút ít. Cùng Lý Lệ Ạ công chúa tán gẫu, Giả Tông có loại mười phần buông lòng cảm giác. Mà lần này, Giả Tông nghe được Lý Lệ Ạ công chúa đến, đột nhiên nhíu mày, nảy ra ý hay. Hắn bận rộn sai khiến người đem Lý Lệ Ạ công chúa mời tới. Không bao lâu, Lý Lệ Ạ công chúa chính là đi vào hoàng cung. Giả Tông không khỏi nói với Lý Lệ Ạ công chúa, trước đó vài ngày, chúng ta Hoa Hạ viện nghiên cứu khoa học đưa cho ta một cái xe mới. Mấy ngày nay bận quá, ta còn chưa công phu thử xe đâu. Hôm nay công chúa tới thật đúng lúc, không ngại cùng chấp cùng nhau thử một chút này xe mới hiệu suất làm sao. Lý Lệ Ạ công chúa nghe, không khỏi nói ra, này là vinh hạnh của ta. Rất nhanh, Giả Tông liền dẫn Lý Lệ Ạ công chúa đi vào xe điện trước mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy xe điện, Lý Lệ Ạ công chúa liền lên tiếng kinh hô. Nàng nhịn không được bước nhanh đi đến xe điện trước đó, dùng tay vuốt ve nhìn xe điện bên ngoài, sợ hãi than nói, không yêu cát. Ô hát mi gột, cái này thực sự thái mộng ảo, nó quá đẹp, ta quả thực yêu chết nó. Nói đến đây, Lý Lệ Ạ công chúa mới phát hiện mình thất thố. Nàng bận bịu nhún nhún vai, buông tay nói với Giả Tông, à, ta thật sự là rất ưa thích chiếc xe này, vừa mới thất thố, ngược lại để bệ hạ chê cười. Giả Tông cười nói, chính như Trung Dung lời nói, sướng vui giận buồn chi không phát, gọi là bên trong. Phát mà đều bên trong tiết, gọi là hòa. Công chúa sướng vui giận buồn đều xuất từ bản tâm, thẳng thắn mà làm, chính là giàu cảm xúc. Lý Lệ Ạ công chúa nghe, nhịn không được nói ra, sinh ta phụ mẫu, người hiểu ta bệ hạ là thế giới này thượng hiểu rõ ta nhất người. Giả Tông thân sĩ mở cửa xe nói ra, công chúa mời lên xe. Sau khi nói xong, Giả Tông luôn cảm thấy không đúng chỗ nào dáng vẻ. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến hậu thế video ngắn tiết mục ngắn, không khỏi nhịn không được cười lên. Được rồi, lúc này, vậy đến phiên hắn nói công chúa mời lên xe. Lý Lệ Ạ công chúa lên tay lái phụ, Giả Tông thì là tự mình lái xe. Lên xe sau đó, Giả Tông dùng chìa khóa khởi động cốp xe. Sau đó một cước chân ga, xe điện tự nhiên không cần dầu, chỉ là thuận tiện đã hiểu. Xe liền lặng yên không một tiếng động hành xử ra ngoài. Tay lái phụ bên trên, Lý Lệ Ạ công chúa không khỏi lần nữa sợ hãi than. Trời ạ, đây thật là quá thần kỳ. Bệ hạ, xe này cũng không có tăng thêm động cơ hơi nước, cũng không có đốt than đá, nó là thế nào chạy lên tới? Nó động lực là cái gì không? Giả Tông hơi cười một chút nói ra, chiếc xe này dùng là điện, bởi vậy có phải không dùng đốt than đá và nồi hơi? Bởi vậy, chiếc xe này cũng không có lớn như vậy hơi khói, cũng sẽ không giống như động cơ hơi nước rung động. Lý Lệ Ạ công chúa hết sức tò mò, lại nhịn không được hỏi. Này xe điện nếu là dùng điện, vì sao không có kết nối dây điện? Vậy cái này điện là từ đâu tới? Giả Tông lại hướng Lý Lệ Ạ công chúa giải thích tin nguyên lý. Không có quá nhiều đại hội tử, Lý Lệ Ạ công chúa lại hiếu kỳ địa hỏi thăm về, "Này ô tô, vì sao cũng không lắc lư vấn đề?" Không thể không nói, lên xe sau đó, Lý Lệ Ạ công chúa hoàn toàn bị chiếc xe này hắc khoa kỹ chỗ chấn động. Lúc này nàng đã hóa thân hiếu kỳ bảo, biến làm 10 vạn câu hỏi vì sao. Đối với chiếc xe này, dường như khắp nơi cũng tràn ngập tò mò. Mà Giả Tông ngược lại là không hề cảm thấy không ổn. Lại kiên nhẫn giải thích, "Chiếc xe này lốp xe, dùng là lốp cao su." Mà này, nhường Lý Lệ Ạ công chúa nhịn không được lần nữa sợ hãi than. Giả Tông chở Lý Lệ Ạ công chúa ra hoàng cung, ở kinh thành dạo qua một vòng. Trên đường đi, tự nhiên vậy đã dẫn phát vô số người sợ hãi thán phục cùng truy đuổi. Chạy một vòng quay về, xuống xe sau đó, Lý Lệ Ạ công chúa nhìn trước mắt xe, ánh mắt đã hóa thủy, đều nhanh kéo. Nàng thật sự là rất ưa thích trước mắt chiếc xe này. Chẳng qua nàng hiểu rõ, chiếc xe này quá mức chân quý, dù thế nào, nàng đều là không chiếm được. Cái này khiến Lý Lệ Ạ công chúa mười phần hề bại cùng tiếc hận. Mà lúc này, liền nghe Giả Tông khẽ cười nói, không biết công chúa thích chiếc xe này sao? Lý Lệ Ạ công chúa lập tức nói, "Thích, ta có thể rất ưa thích nó." Giả Tông lạnh nhạt nói, "Tất nhiên công chúa thích, kia chiếc xe này thì đưa cho công chúa." Lý Lệ Ạ công chúa nghe xong, nhịn không được vui mừng nói, "Bệ hạ, đây là sự thật sao? Ngươi thật sự muốn đem chiếc xe này đưa cho ta sao?" Giả Tông cười nói, "Chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi là, quân vô hi ngôn, chấm tất nhiên nói muốn tặng cho ngươi, đương nhiên sẽ không thất tín." Nghe thấy lời ấy, Lý Lệ Ạ công chúa chỉ hưng phấn đến tâm hoa nộ phóng tình trạng. Chương 376, công chúa mời lên xe, 2, chương 376, công chúa mời lên xe, 2. Nàng nhịn không được đi đến Giả Tông trước người, vươn ra hai tay ôm lấy Giả Tông, sau đó tại Giả Tông trên mặt, nặng nề mà hôn hắn một ngụm. Lúc này mới lên tiếng nói ra, "Vậy hạ, ta không biết nên như thế nào biểu đạt ta nội tâm đối với ngươi cảm giác, ta quả thực yêu chết món lễ vật này." Giả Tông nghe, không khỏi nhịn không được cười lên. Chẳng qua hắn không thấy là, Lâm Đại Ngọc tình cờ thì ở phía xa nhìn bên này. Trước đây Lâm Đại Ngọc cũng là nghe được hoàng thượng thử xe thông tin, chuẩn bị đến xem rõ ngọn ngành. Không ngờ còn chưa đi đến, liền nhìn thấy màn này. Lâm Đại Ngọc không khỏi dừng bước lại, suy tư một lát, liền lại quay người rời đi. Lại nói tại hiện trường, Giả Tông không khỏi nói với Lý Lệ Ạ công chúa, "Công chúa, ta nghĩ chúng ta còn có thể cùng nhau hùn vốn làm một chuyện làm ăn." Lý Lệ Ạ công chúa kinh ngạc hỏi, "Không biết bệ hạ muốn cùng ta làm cái gì làm ăn đâu?" Giả Tông không khỏi nói ra, "Chính là này xe điện cùng lốp xe làm ăn." "Này xe điện, công chúa lần đầu tiên thấy vậy, đều như thế thích. Nếu là đem vận chuyển đến các ngươi phương Tây đi bán, ngươi cảm thấy có thị trường sao?" Lý Lệ Ạ công chúa sau khi nghe, không khỏi nói ra, "Đây là tự nhiên, những quý tộc kia nhất định sẽ thích trên nó. Đồng thời nhất định có thể bán đi giá cao đi, một chiếc xe như là không thể bán đi một vạn tiền vàng trở lên giá cao đi, nhất định xin lỗi thân phận của nó. Thậm chí ngay cả những quý tộc kia đều sẽ cảm thấy không hài lòng. Bất quá, chiếc xe này cũng có thể sản xuất hàng loạt ra tới sao?" Đối với Lý Lệ Ạ công chúa lời giải thích, Giả Tông ngược lại là rất tán thành. Phương Tây một thẳng vì bọn hắn có quý tộc mà kiêu ngạo, thật tình không biết, quý tộc chế độ tại Trung Nguyên 2000 năm trước thì bị đào thải. Quý tộc chỉ là một đám mọt cùng hấp huyết quỷ mà thôi. Chẳng qua những quý tộc này cũng là có chỗ tốt, nói ví dụ, bọn hắn giàu có, đồng thời cực kỳ coi trọng mặt mũi. Một sáng và xe điện vận chuyển đến phương Tây đi sau đó, xe điện nhất định sẽ thành vì bọn họ thân phận địa vị biểu tượng. Nếu là đem xe bán tiện nghi, trong lòng bọn họ nhất định còn có thể không vui. Mà tất cả phương Tây là có không ít quý tộc. Đồng thời bọn hắn cũng không chỉ có quý tộc, còn có phú thương quan lớn các loại. Tóm lại, nó nhất định năng lực hung hăng kiếm một món tiền. Còn có chính là lốt xe, chỉ cần có thể mở ra thị trường sau đó, vậy nhất định có thể nhanh chóng chiếm cứ phương Tây thị trường. Mặc dù phía sau nhất định sẽ có người theo xu hướng, chẳng qua không cần gấp. Lốp xe tiến hóa sử, Giả Tông cũng là có nhất định hiểu rõ. Bởi vậy, Hoa Hạ kỹ thuật sẽ chỉ một thẳng bị bắt trước, sẽ không bị siêu việt, mà chỉ cần hình thành nhãn hiệu hiệu ứng, cuối cùng bọn hắn rồi sẽ chiếm cứ lớn nhất thị trường số định mức. Một nhãn hiệu, không cách nào đem thị trường tiền cũng kiếm hết. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, mới là thật kiếm tiền. Những ý nghĩ này tại Giả Tông trong đầu chợt lóe lên. Giả Tông nói với Lý Lị Ả công chúa, "Công chúa, xe này tự nhiên là có thể sản xuất hàng loạt. Bất quá, ta đưa cho công chúa chiếc này lại cũng không là lượng sản xuất ra, mà là thủ công tạo ra. Chiếc xe này, toàn bộ thế giới thì duy có như thế một cỗ." Lý Lị Ả công chúa nghe, tự nhiên càng là hơn hoan hỉ. Tiếp đó, Giả Tông lại cùng Lý Lị Ả công chúa trao đổi một phen hai bên giao dịch chi tiết. Nói ví dụ, bây giờ phương Tây đã có bản quyền pháp. Bởi vậy, Lý Lị Ả công chúa sau khi trở về, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn đăng ký bản quyền. Về sau, chỉ dựa vào bán bản quyền, bọn hắn có thể kiếm một món hời. Đồng thời, bọn hắn còn muốn tìm hợp cách doanh nghiệp đại lý. Tóm lại, này mặc dù là một bút kiếm tiền làm ăn, nhưng mà vậy nhất định phải trước đó chuẩn bị tốt mới thành. Lý Lị Ả công chúa sau khi nghe, không khỏi liên tục gật đầu. Đồng thời tuyên bố, nàng dưới trướng có một chi chuyên nghiệp đoàn đội, nhất định có thể thắng mặc cho những công việc này. Mà Giả Tông đối với Lý Lị Ả công chúa, tự nhiên cũng là yên tâm. Đây chính là cái từ nhỏ đã khắp thế giới đi dạo nữ tử. Hồi nhỏ liền đến qua Hoa Hạ ven Tây Hải. Tiếp đó, Giả Tông liền để Lý Lị Ả công chúa trước về phương Tây đi. Xe điện, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy thì chế tạo ra. Làm gì cũng muốn mấy tháng công phu mới có thể nghiên cứu ra tới. Lý Lị Ả công chúa vốn là không muốn nhanh như vậy trở về. Chẳng qua Giả Tông lại là có an bài khác. Hắn nhường Lý Lị Ả công chúa trở về, chính là vì tăng lớn tuyên truyền. Kỳ thực sẽ không cần sao tuyên truyền. Chỉ cần Lý Lị Ả công chúa sau khi trở về, mở ra xe của nàng tại chân chân quốc đô thành trên đường lớn chuyển lên một vòng, nhất định có thể hành động vô số người. Kế tiếp, chắc chắn sẽ dẫn phát rất nhiều quý tộc ưu ái. Sau đó, Lý Lị Ả công chúa là có thể triển khai dự bán. Trải qua hai người trao đổi, phí tổn nước chừng tại 100 tiền vàng xe điện, trực tiếp bán 1.500.000 kim tệ không quá phận a. Lợi nhuận gộp mới 150 lần mà thôi, được rồi, đây thật là cái nhà tư bản nghe đều muốn rơi lệ bạo lợi. Nhưng là thực sự không thể bán tiện nghi, đoán chừng những quý tộc kia phản mà sẽ không mua chướng. Mà giá bán 1.500.000 kim tệ xe điện, bọn hắn hoàn toàn có thể thu lấy 5.000 kim tệ tiền đặt cọc. Chỉ cần nộp tiền đặt cọc quý tộc và xe điện vừa đến hàng sau đó, là có thể trước tiên đưa hàng tới cửa. Mà cho dù là giao nạp tiền đặt cọc, cũng không phải tất cả mọi người tiền đặt cọc cũng thu lấy. Rốt cuộc ban đầu bọn hắn sản lượng xa xa theo không kịp, đồng thời nếu người nào tiền đặt cọc cũng thu lời nói, thì có vẻ không có bức cách. Là hậu thế qua người tới, Giả Tông tự nhiên biết rõ đói khát tiêu thụ nguyên lý. Bởi vậy, dùng một chút đói khát tiêu thụ thủ pháp cũng là rất chuyện không tồi. Mà riêng là phần này tiếp nhận đặt trước danh sách, cũng có thể nhường Lý Lị Ả công chúa từ đó thu lợi. Nàng thân làm công chúa, cũng không phải toàn bộ là người ủng hộ. Thậm chí ngay cả bọn hắn hoàng thất, có thể cũng sẽ có nhất định tiềm ẩn địch nhân. Mà phần danh sách này, có thể cho nàng đem lại một chút chỗ tốt. Đương nhiên, chuyện thế này, tự nhiên không cần Giả Tông đi giáo Lý Lị Ả công chúa làm sao đi làm. Hai người trao đổi thỏa đáng sau đó, Lý Lị Ả công chúa quyết định làm nhật thì trở về chân chân quốc. Cũng đúng thế thật cái lôi lệ phong hành, làm việc không chút nào dây dưa dài dòng nữ tử. Và Lý Lị Ả sau khi đi, Giả Tông đi hoàng hậu chỗ. Lâm Đại Ngọc thấy vậy Giả Tông không khỏi cười hỏi, "Bệ hạ, không biết ngươi bao lâu cưới Lý Lị Ả công chúa qua cửa a?" Nghe xong lời ấy, Giả Tông chính là hiểu rõ, Lâm Đại Ngọc nhất định là nhìn thấy Lý Lị Ả công chúa ôm chính mình một màn kia. Lâm Đại Ngọc bản là có chút hờn dỗi, chẳng qua theo nàng theo Giả Tông, bây giờ làm tới hoàng hậu sau đó, này hờn dỗi đã là tiêu ma rất nhiều. Chẳng qua bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Hôm nay nàng nhìn thấy Lý Lị Ả công chúa ôm Tông Tam Ca, đồng thời còn đang ở trên mặt hắn hôn một cái, Lâm Đại Ngọc trong lòng dù sao cũng là chua chua. Giả Tông lại là cười lấy giải thích nói, "Lâm muội muội, đây chẳng qua là phương Tây lễ tiết thôi. Ta hôm nay thấy Lý Lị Ả công chúa, nhưng thật ra là muốn cùng nàng làm một chuyện làm ăn. Vụ này làm ăn một sáng thành công, chúng ta có thể từ phương Tây kiếm lấy hàng loạt bạc trắng quay về. Dùng không mấy chục năm công phu, ta Hoa Hạ có thể nhanh chóng giàu có." Chương 377, người ngốc nhiều tiền mau tới. Một, chương 377, người ngốc nhiều tiền mau tới. Một, Giả Tông tiếp tục nói, "Bây giờ, Lý Lị Ả công chúa đã trở về bọn hắn quốc gia bố cục đi. Mấy tháng sau đó, chúng ta Hoa Hạ thương phẩm liền có thể tại phương Tây biến thành bán chạy phẩm, vì ta Hoa Hạ kiếm lấy đến liên tục không ngừng bạc trắng." Lâm Đại Ngọc phủi Giả Tông một chút nói ra, "Vị kia Lý Lị Ả công chúa thích ngươi." Giả Tông cười nói, "Cái này làm sao có khả năng? Ta đã nói rồi, ôm lễ cùng tiếp diện lễ, chỉ là bọn hắn quốc gia lễ nghi thôi, Lâm muội muội ngươi suy nghĩ nhiều." Lâm Đại Ngọc lườm hắn một cái nói ra, "Ta là nữ nhân, làm sao lại nhìn lầm? Nàng nhất định là thích ngươi, không biết phu quân khi nào cưới nàng biên giới đâu. Hả? Lẽ nào Lý Lì ạ công chúa thật sự thích ta? Lý Lì ạ công chúa hay là rất đẹp, có loại đặc biệt dị vực phong tình, đồng thời thân hình của nàng thật rất tốt. Nghĩ đến đây, Giả Tông trong lòng không khỏi rung động. Chẳng qua rất nhanh hắn chính là nghiêm trang nói ra, Lâm muội muội, ta có các ngươi liền đủ rồi, trong hậu cung tần phi đã đủ nhiều, không có cưới nhiều như vậy làm cái gì? Còn nữa nói, phương Tây nữ tử cùng chúng ta Đông phương nữ tử là hoàn toàn khác biệt, trong lòng các nàng không có chút nào trong trắng quan niệm. Các nàng cả đời bình thường đều sẽ có mấy cái thậm chí mười mấy cái nam nhân không giống nhau, bởi vậy ta đối với phương Tây nữ tử là không có gì hào hứng. Phương Tây nữ tử tự nhiên mở ra hơn nhiều, đương nhiên cũng chưa chắc đều là như thế, nhưng mà đại đa số đều là tương đối mở ra. Lâm Đại Ngọc nghe lúc này mới yên lòng lại. Lại nửa tháng công phu quá khứ, máy hát bị nghiên cứu chế tạo ra đây, lần này là có thể trực tiếp đại quy mô sản xuất. Không chỉ như thế, bọn hắn còn căn cứ Giả Tông nhắc nhở, cùng kinh thành mấy cái danh giác ký kết hiệp ước, cho bọn hắn nhất định mua đứt hoặc là chia làm tỷ lệ, sau đó mời bọn họ lục băng video. Cái này phê máy hát, chẳng mấy chốc sẽ chạy vào thị trường, đồng thời ngay cả quay video vậy sẽ cùng theo máy hát đi ra bán. Mà những thứ này sản phẩm đều là viện nghiên cứu khoa học dưới trướng nhà máy chế ra. Mà những hãng này cũng lệ thuộc vào Giả Tông thương hội hoàng gia. Này thương hội kiếm tiền, tự nhiên đều sẽ bổ sung Giả Tông tiểu kim cố. Không thể không nói, này thương hội hoàng gia phía sau, Giả Tông thì là chân chính đông chủ. Ừ. Thương hội hoàng gia lại lương tựa viện nghiên cứu khoa học. Viện nghiên cứu khoa học phàm là nghiên cứu ra cái gì tân khoa kỹ ra đây, chỉ nếu là có thể kiếm tiền, thương hội hoàng gia nhất định sẽ không chút do dự trước tiên thì mua sắm độc quyền sử dụng. Đương nhiên, Giả Tông cũng sẽ không cố ý ép giá, mà là sẽ cho ra hợp lý giá cả. Giả Tông quyết định từ vừa mới bắt đầu thì bảo hộ nhân viên nghiên cứu khoa học thu nhập. Về sau tại Hoa Hạ, có bản lĩnh nhân viên nghiên cứu khoa học, nhất định là tất cả Hoa Hạ có tiền nhất một nhóm người. Nhà nghiên cứu khoa học vậy sẽ thành cao thu nhập chức nghiệp giả, có 102. Giả Tông là sẽ không để cho con hát thu nhập, bạo nhân viên nghiên cứu khoa học thu nhập mười mấy con phố sự việc xuất hiện. Mà Giả Tông tại nhận được sản xuất hàng loạt máy hát mẫu vật sau đó, đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Đúng, và ô tô điện chế tạo ra sau đó, là muốn tiêu hướng Tây Phương. Đã như vậy, đến lúc đó, sao không đem máy hát vậy cùng tiêu thụ quá khứ đâu? Lúc này, phương Tây máy hát còn không có ra mắt. Đương nhiên, Giả Tông tin tưởng, chỉ cần Hoa Hạ máy hát mua qua đi, bọn hắn rất nhanh liền năng lực nghiên cứu ra tới. Rốt cuộc, phương Tây nhà khoa học cũng không ngu ngốc. Bất quá, bọn hắn chí ít có thể đoạt chiếm tiên cơ, vượt lên trước kiếm một bút phải không nào? Huống chi, bọn hắn trước giờ chiếm trước thị trường, Giả Tông tin tưởng, bọn hắn đổi mới tốc độ, nhất định sẽ mạnh hơn phương Tây đổi mới tốc độ. Trên một điểm này, phương Tây tự nhiên là so ra kém bọn hắn. Phương Tây là một rất lớn thị trường a, đồng thời hiện nay mọi người khoa học kỹ thuật cũng là vừa vặn cất bước. Mà Hoa Hạ khoa học kỹ thuật, không thể nghi ngờ là đi tại phía trước. Đã như vậy, còn nhiều hơn hướng bọn hắn quốc gia bán ra sản phẩm mới ổn thỏa. Đồng thời Giả Tông còn chuẩn bị nhường hoàng gia tiệm buôn, thành lập một ít xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Sau đó đem những kia tinh mỹ có cao kèm theo đang giá xa xỉ phẩm, hết thể cũng bán quá khứ. Cái này mới thật sự là bạo lợi. Nghĩ đến đây, Giả Tông đã phân phó thương hội hoàng gia để bọn hắn đồn một nhóm máy hát và mấy tháng sau đó cùng nhau vận chuyển đến chân chân quốc đi. Thương hội hoàng gia bên ấy lập tức liền làm lên chuẩn bị, mà máy hát cũng tại Hoa Hạ phạm vi bên trong triển khai tiêu thụ. Vì nhanh chóng mở ra thị trường, nhường sản phẩm mới đạt được dân gian tán thành. Bọn hắn đang đánh quảng cáo lúc, bọn hắn tuyên bố đây là hoàng thượng dùng cũng đã nói xong tân khoa kỹ sản phẩm. Ngạch, câu này quảng cáo tử còn không phải thế sao bọn hắn nghĩ ra được? Hoặc nói, bọn hắn cho dù có thể nghĩ đến, cũng không dám dùng linh tinh, mà là chính Giả Tông nghĩ ra được, đồng thời để bọn hắn sử dụng. Mà câu này quảng cáo tử, hiệu quả sát thực kinh người tốt. Rất nhanh máy hát liền mở ra thị trường. Đương nhiên, máy hát giá cả không ít, một đài máy hát, trọn vẹn muốn 5 lượng bạc. Chuyển đổi thành hậu thế tiền lời nói, ước chừng cần 1 vạn khối tiền. Ừm, cái giá tiền này, đích thật là 10 phần sang quý. Bất quá, tại dân gian, kẻ có tiền hay là rất nhiều. Lại thêm cái giá tiền này, mặc dù cao chút ít, nhưng cũng không có cao đến trình độ ngoại hạng. Mà những quý tộc kia nhà thì càng là không cần nói, bọn hắn tự nhiên là nhóm đầu tiên hộ khách. Bởi vậy, máy hát rất nhanh liền bốc lửa. Mà si đi lượng tiêu thụ, vậy như diều gặp gió. Lại nói Lý Lì ạ công chúa rất nhanh liền về tới Chân Chân Quốc. Bây giờ Chân Chân Quốc đã là phương Tây đệ nhất đại quốc, bọn hắn thông qua chiến tranh, điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng đại, đã chiếm cứ chung quanh tất cả lớn nhỏ mười mấy cái quốc gia. Bất quá, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, khí đầy thì nghiêng. Một quốc gia cường đại đến mức nhất định sau đó, liền muốn đi xuống dốc. Chân Chân Quốc đã đầy đủ cường đại, bất quá, bây giờ nàng nhưng cũng là tại phồn vinh nhất lúc, bắt đầu đi về phía xa đoạn. Bởi vì bọn họ đã đầy đủ giàu có, bởi vậy, Chân Chân Quốc quý tộc bắt đầu xa vào hưởng thụ, không muốn phát triển lên. Chân Chân Quốc quý tộc dường như mỗi ngày không phải tại tham gia tiệc rượu, chính là tại tổ chức tiệc rượu, hoặc chính là trước khi đến tiểu hội trên đường. Chân Chân Quốc cũng không hổ là ba gì, bọn hắn mỗi ngày đều hứng thú với cùng muôn hình muôn vẻ người hẹn hò. Đến mức, vợ của Chân Chân Quốc dường như không người dám xác định, con cái nhất định là trượng phu thân sinh. Ngay cả quốc vương Chân Chân Quốc, đối với cái này vậy thúc thủ vô sách, không có biện pháp. Bất quá, dạng này Chân Chân Quốc lại là tốt nhất thương nghiệp môi trường thích hợp. Những quý tộc kia tiêu tiền như nước, bọn hắn có nhiều tiền vàng, cũng chỉ sợ không đụng tới bọn hắn thích thương phẩm. Mà thì tại dưới bực này tình huống, Lý Lì ạ công chúa quay trở về Chân Chân Quốc. Sau khi trở về, nàng thì mở ra Giả Tông đưa cho nàng ô tô điện, vây quanh Chân Chân Quốc quốc gia dạo qua một vòng. Mà cái này giới, lập tức liền tại Chân Chân Quốc đã dẫn phát hoành động. Dường như tất cả mọi người đang nhìn đến ô tô điện lần đầu tiên thì thật sâu yêu nó. Chiếc xe này dường như thỏa mãn bọn họ nội tâm tất cả nhu cầu.